Chương 605, Tô Linh Lung tung tích. Chương 605, Tô Linh Lung tung tích. Thẩm Dật chi giàu, người không biết chỉ sợ không nhiều lắm, nhất là tư pháo án đằng sau, tuyệt đại đa số người đều biết đương nhiệm giám sát sứ không chỉ có quyền, còn có tiền. Trải rộng Giang Nam, phương Bắc cũng có chỗ liên quan đến Thẩm thị tiền trang, đọc lướt qua các ngành các nghề, ở kinh thành cũng vô cùng có nổi danh Thẩm thị thương hiệu, trước mắt người này có tài phú, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Dạng này một bút tài phú, mặc cho ai đều muốn đỏ mắt, Thẩm thiếu ra một ngày tiền tiêu vặt, khả năng chính là Trương Ngũ 10 năm đồng lộc. Thế nhưng là, Trương Ngũ hắn không dám đánh cược. Một bên là tiền, một bên là mệnh, cả nhà mệnh. Bởi vì Liêu Nhân căn bản không có một bà người, con số này là Liêu Nhân để hắn nói, hắn cũng biết Liêu Nhân hội công bình thọ, đến lúc đó nhân mã tới, 2000 hay là 10. Không không không, là cá nhân cũng nhìn ra được. Lúc đầu có thể sống tạm một cái mạng, hiện tại cả nhà đều muốn bị lấy ra thế cờ, Trương Ngũ nào dám được. Trương Ngũ đành phải tìm cớ nói lại nhân, này làm sao thích cờ bạc đâu, ti trước cũng là vừa nhìn thoáng qua, vội vã tránh né không có đuổi nhìn kỹ Thẩm Dật nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, từ tốn nói, Trương Ngũ, hiện tại toàn thành giới nghiêm, bên ngoài càng là rối loạn, Liêu Nhân đại quân đã đánh tới phong túc, ngươi coi như chạy trốn, chưa hẳn có thể chạy trốn được, chẳng như nói thật nói Liêu Nhân tình huống, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp kéo tới viện quân của triều đình. Đến, đánh tới phong túc. Trương Ngũ rõ ràng lấy làm kinh hãi, đây là Bắc Liêu từ chỗ không có thế công, cho dù phong túc cùng Bình Thọ còn cách tốt một khoảng cách, thế nhưng là trước sau vây kín phía dưới. Mặc kệ Liêu Nhân cho ngươi mở xảy ra điều gì điều kiện, ngươi cảm thấy lấy Liêu Nhân tác phòng, thật sẽ tuân thủ hứa hẹn cho người sao? Thẩm Dật ép hỏi Trương Ngũ, ngươi là trong tay có quyền hay là có binh? Liêu Nhân dựa vào cái gì cùng ngươi làm giao dịch? Ngươi có cùng bọn hắn giao dịch thẻ đánh bạc sao? Trương Ngũ ngây ngẩn cả người, hắn một tiểu nhân vật, làm sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy? Hung thần ác sát người thảo nguyên bao quanh hắn, bảo mệnh ngay miệng, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Thẩm Dật điểm phá Trương Ngũ coi như là hy vọng điểm này mới tưởng, ảo tưởng không thực tế, Trương Ngũ cả người đều hiểu xỉu xuống dưới. Chỉ cần ngươi như nói thật ra Liêu Nhân tình huống, ta có chín thành chắc chắn ngăn trở sự tiến công của bọn họ. Thẩm Dật cho Trương Ngũ đánh một châm thuốc trợ tim, mắt trần có thể thấy Trương Ngũ trong mắt lại dấy lên một chút sáng ngời. Nhưng nói thật, Thẩm Dật không có lớn như vậy nắm chắc, hắn không có đánh trận, cũng không biết đến để Chu Đế vì đó đau đầu Liêu Nhân đến cùng có bao nhiêu khó chơi, chỉ là giờ này khắc này hắn nhất định phải nói như vậy. Trương Ngũ ánh mắt phiêu hốt, trong đầu một đoàn mê rối, các loại hỗn loạn suy nghĩ tràn ngập đại não. Vị này giám sát sứ bản lãnh mọi người đều kiến thức qua, hắn nói có nắm chắc, hay là có nhất định tin phục lực. Nhưng là Trương Ngũ tại Bình Thọ sống cả một đời, Bình Thọ có bao nhiêu binh lực, hắn còn có thể không biết. Nếu như ngươi không phối hợp, tựa như phía trước ta nói, ngươi cùng cả nhà của ngươi sẽ ở ta gặp được Liêu Nhân thời điểm liền bị lấy ra tế cờ. Vừa đấm vừa xoa, Thẩm Dật hạ tối hậu thư. Trương Ngũ bờ môi mắt trần có thể thấy run rẩy lên, hắn run giọng nói, thế nhưng là Liêu Nhân cho ta ăn độc dược, nếu như bọn hắn không hạ được đến Bình Thọ, ta vẫn là sẽ chết. Thẩm Dật hơi có chút kinh ngạc, người thảo nguyên lại cũng biết dùng loại mánh quái này. Thẩm Dật hỏi, là độc dược gì? Tô Mộ Yên cùng Tô Linh Lung học nghệ, bất luận y thuật độc thuật đều học được không ít, chưa hẳn không có khả năng giải. Ta không biết. Trương Ngũ hốt hoảng lấy từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ đặt lên bàn, nhỏ giọng nói, bọn hắn còn để cho ta tìm cơ hội đem viên này cho Bình Thọ ra lệnh người ăn, ra lệnh người đó chính là Thẩm Dật. Nếu như hắn thật ăn độc dược này, người thảo nguyên khả năng căn bản không cần tiền đánh, trực tiếp chờ lấy Bình Thọ mở thành đầu hàng chính là. Thẩm Dật cầm bình nhỏ vặn ra đằng sau một cỗ dị hương tràn ra, lắc một cái, một viên màu nâu dược hoàn rơi vào trên bàn. Tô Mộ Yên mặc dù đứng tại Thẩm Dật sau lưng, có thể cái mũi của nàng linh rất, vừa ngửi được cố dị hương này sắc mặt liền thay đổi, lại nhìn thấy dược hoàn, sắc mặt càng là đại biến. Bá. Tô Mộ Yên trực tiếp rút ra nhuyễn kiếm tới gần Trương Ngũ, mũi kiếm cách Trương Ngũ yết hầu thậm chí bất mãn một tấc. Cái này thất hương tán ngươi từ nơi nào đến? Tô Mộ Yên cầm kiếm sắc đạo, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cảm xúc kích động. Trương Ngũ giật nảy mình, kinh ngạc nói, ta là Liêu Nhân cho ta. A, Tô Mộ Yên lại lần nữa ép hỏi, là ai cho ngươi, là nam hay là nữ? Tên gọi là gì? Thẩm Dật chính kinh ngạc Tô Mộ Yên vì sao bạo động. Chợt vừa nghe xong, nhìn một chút trên bàn dược hoàn, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thuốc này? Tô Mộ Yên bối xỉ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp cảm xúc phức tạp, gàn từng chữ, đây là thất hương tán, là tây vực kỳ độc, toàn bộ đại chu chỉ có sư phụ ta biết phối. Thẩm Dật ngây ngẩn cả người, trước đây không lâu còn tại nói tìm không thấy Tô Linh Lung, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện Tô Linh Lung tung tích, khó trách tìm không thấy Tô Linh Lung, đúng là chạy đến Bắc Liêu đi. Trầm tư một lát, Thẩm Dật hướng Trương Ngũ nói ra, trả lời nàng. Trương Ngũ sợ hãi bên trong cố gắng nghĩ lại ngày đó tình cảnh, một lát sau lớn tiếng nói, nghĩ tới là cái nam nhân cho ta, người nam kia sẽ còn nói chúng ta nói, đều là hắn đang cùng Liêu Nhân câu thông, đại nhân, thi chức cũng là bị buộc bất đắc dĩ à? Nam nhân? Tô Mộ Yên mở người, lại lần nữa ép hỏi, không có khả năng. Nói, nhuyễn kiếm lại đi trước đưa đưa. Mộ Yên, đừng kích động. Thẩm Dật đè xuống Tô Mộ Yên tay, nói ra, có lẽ sư phụ của ngươi chỉ là đem độc dược cho người thảo nguyên, chính nàng cũng không tại. Kiếm bị Thẩm Dật đè xuống, nhưng Tô Mộ Yên cũng không có bình phục tâm tình, sư phụ làm sao lại đi thảo nguyên? Mang lên hắn. Thẩm Dật đứng người lên nắm Tô Mộ Yên đi ra ngoài, một bên hướng Diệp Song Phàm phân phó nói. Diệp Song Phàm lập tức tiến lên bắt con gà con giống như nắm lên Trương Ngũ đi theo Thẩm Dật đi, Lương Bình An cũng muốn đuổi theo, Thẩm Dật lại quay đầu đã ngừng lại hắn. Ngươi lưu tại đây, nhìn một chút mặt khác ba cái quan sai, nhìn có thể hay không hỏi ra cái gì. Thẩm Dật nhìn xem Lương Bình An nói ra, đây là trận thứ hai khảo thí. Lương Bình An dừng một chút, chợt chắp tay nói, là lão sư. Thẩm Dật mang theo Trương Ngũ đi, Lương Bình An đang tra hỏi chỗ tòa hạ, dùng sức mấp máy mắt, một trận hít sâu đằng sau, Lương Bình An trầm giọng nói, mang vào. Khỏi cần phải nói, nhìn giọng nói kia thần thái, đúng là học được Thẩm Dật 7-8 phần. Một tên khác gáp giải Lư Kiệt quan sai bị mang vào, xem xét ngồi chính là Lương Bình An không phải Thẩm Dật, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn ngồi xuống, còn chưa mở miệng rảo biện liền nên đón tin dữ. Lão sư đã phân phó, hôm nay liền đối với các ngươi 7 người phán lấy chém hình. Lương Bình An tận lực dùng bình thản ngữ khí nói ra câu nói này. Quan sai sững sờ, tiếp lấy kinh hãi, thất kinh nói đại nhân, điều đó không có khả năng à? Chúng ta Lương Bình An khoát tay áo, nói ra, các ngươi bên ngoài thông đồng với địch người, chứng cứ vô cùng xác thực, Trương Ngũ đã thừa nhận, ngươi không cần lại rảo biện. Chương 606, tình báo chiến chương 606, tình báo chiến quan sai há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Liêu Nhân đút cho các ngươi ăn độc dược, còn để cho các ngươi thay bọn hắn tăng thanh thế, đánh xuống Bình Võ huyện, có thể thả các ngươi một con đường sống. Lương Bình An nhìn xem quan sai nói ra, một tia không kém, quan sai coi như không tin, cũng không thể không tin. Lương Bình An nói tiếp, lão sư mắt sáng như đuốc, như thế nào nhìn không ra, phán các ngươi chém hình, là các ngươi trừng phạt đúng tội. Đại nhân, cái này không đúng, chúng ta cũng là bị buộc a. Tính mạng của chúng ta đều quan sai hốt hoảng không thôi, không lo được xưng hô, mở miệng chính là đại nhân. Hết thảy theo kế hoạch tiến hành, Lương Bình An lòng tin đại thịnh, thấp giọng nói ra, nhưng là, Trương Ngũ giao phó không đủ cẩn thận, nếu như các ngươi có thể bổ sung bên trên cái gì hắn không nói rõ ràng, ta có thể hướng lão sư cầu tình, thả các ngươi một con đường sống. Quan sai ngẩn người, Lương Bình An nói tiếp, quên nói cho ngươi, trong các ngươi độc, sư nương ta cũng có thể giải. Đây là Lương Bình An đoán, nhưng lại cho quan sai cực lớn lòng tin. Ta nói, qua mấy ngày chết, có thể là hôm nay chết, thậm chí có khả năng còn có tiếp lấy hy vọng sống sót, cái này lựa chọn rất tốt tuyển. Trầm Lương Bình An giơ tay lên, nói ra, giải dược chỉ có một viên, ai nói cặn kẽ nhất, liền sẽ cho ai, mà mỗi người các ngươi, chỉ có một lần cơ hội. Cho nên, nghĩ kỹ lại nói. Lương Bình An khoát tay áo, đều, dẫn hắn trở về, lại mang xuống một cái tiền đến. Vục Tốt tiến đến đem người mang đi, đóng cửa lại một sát na kia, Lương Bình An cả người đều mềm nhũn, sờ lên cái chán, may mắn không có khẩn trương xuất mồ hôi. Nhưng vừa sờ phía sau lưng, mới phát hiện đã ướt đẫm. Lão sư hắn vẫn luôn là như vậy phải không? Lương Bình An không khỏi dưới đáy lòng đặt câu hỏi, đã bội phục lại sùng bái. Nắm chặt lại quyền, cho mình động viên một chút, Lương Bình An kêu, kế tiếp. Độc này ngươi có thể giải sao? Lao bên ngoài, Thẩm Dật nhìn thoáng qua phía sau Trương Ngũ hỏi Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên không biết suy nghĩ cái gì, còn có chút thất thần, nghe vậy nói có thể giải, nhưng không biết bình thọ có hay không cần có vật liệu. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, trở về viện nha, hắn để Tô Mộ Yên đem cần thiết dược liệu viết một tấm tờ đơn, giao cho người phía dưới đi trong thành tìm đòi, tiếp lấy lại từ Trương Ngũ trong miệng cẩn thận hỏi liên quan tới Liêu Nhân tình huống. Ước chừng sau một canh giờ, Lương Bình An cũng bay về rồi, còn mang đến càng nhiều tình báo. Bình Võ phụ cận Liêu Nhân đoán chừng tại 3000 bên trong, đều là kỵ binh, dẫn đầu là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tướng quân, có cái sẽ nói đại chú ngữ người thảo nguyên làm phiên dịch, trước hết nhất bị kéo qua đi chính là Lư Kiệt, bọn hắn đều là về sau mới bị thông chi đến muốn làm sao. Liêu Nhân đáp ứng bọn hắn các loại đặt xuống Bình Võ, sẽ không động đến bọn hắn cùng bọn hắn người nhà. Lương Bình An nói từng chữ từng câu, nói xong còn về muốn một lần, nói tiếp, hữu dụng đại khái chỉ những thứ này. Thẩm Dật có chút kinh ngạc, nghe xong đằng sau nhẹ gật đầu nói ra, làm không tệ. Tạ ơn lão sư. Lương Bình An có chút kích động, tựa hồ Thẩm Dật một câu không sai cũng đã là khó lường vinh dự. Lão sư, không hỏi nữa hỏi Lư Kiệt bọn hắn sao? Kích động một hồi, Lương Bình An mở miệng hỏi. Thẩm Dật thản nhiên nói, thấy là muốn gặp, hỏi cũng không cần phải, ngươi phái người đi đem bọn hắn phóng xuất. Lương Bình An ngạc nhiên nói, phóng xuất? Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, Liêu Nhân nếu muốn dùng bọn hắn, liền cho bọn hắn dùng, mấy người này chết không có gì đáng tiếc. Lương Bình An cái hiểu cái không, kiến thức được đời, hơi chút muốn đống nhiên minh bạch, chắp tay nói, lão sư cao minh. Thẩm Dật rất hài lòng Lương Bình An ngộ tính, cũng không sợ hắn hướng Khang Vương cái kia đại đồ đần một dạng xuyên tạc chính mình ý tứ, lập tức lại hỏi Diệp Song Phàm, những lưu dân kia có cái gì dị thường? Diệp Song Phàm lắc đầu nói, không có, cả ngày đều đợi tại trong nơi hẻo lánh kia, chính là Bình Thọ bản địa bách tính đối bọn hắn không quá hữu hảo. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đi chọn một chút nhìn qua khỏe mạnh chút, có thể đánh, lại để cho huyện ý điều chút trang bị cho bọn hắn, một bộ phận lên tường thành đứng đấy, một bộ phận tuần ngay, nhớ kỹ, muốn cùng Bình Thọ bản địa người lan luận dùng, không thể để cho bọn hắn tập hợp một chỗ. Diệp Song Phàm cũng không hiểu Thẩm Dật an bài có thâm ý gì, tóm lại làm theo là được. Không bao lâu, Lư Kiệt ba người được đưa tới huyện nhà đến. Vừa thấy được ba người, Thẩm Dật liền thay đổi một bộ nặng nghề biểu lộ, nói ra, tình huống đặc thù, trước hết bất trị ngươi ba người đã tội. Lư Kiệt sững sờ, trong lòng tự nhiên biết là cái gì tình huống đặc biệt, nhưng vẫn là làm bộ mà hỏi, đại nhân, thế nào? Các ngươi cũng nhìn thấy, Liêu Nhân đã đánh tới Lan Thương quận, bước kế tiếp rất có thể muốn tiến đánh Bình Võ. Thẩm Dật nghiêm túc nói, ta vừa rồi hỏi Trương Ngũ, lại có 10000 chi chúng, cửa này sợ là khổ sở. Lư Kiệt nghe chút, trong lòng âm thầm xem thường, nói ngươi liền tin, xem ra cái này giám sát sứ bất quá cũng như vậy. Còn trước không chỉ tội, các loại Liêu Nhân đánh tới, ta nhìn ngươi làm sao chữa tội của ta. Ngươi không phải uy phong sao? Đến lúc đó xem ai uy phong. Thời khắc nguy cấp, đều là đại chu người, chúng ta hẳn là buông xuống ân oán, cùng chung mối thù, cùng chung nan quan. Thẩm Dật nhìn hắn một cái nói ra, ngươi là huyện lệnh, đối với Bình Thọ tình huống so ta quen, đợi lát nữa cùng ta cùng nhau đi ra xem một chút. Lư Kiệt không nói hai lời, nghiêm trang chắp tay nói, nguyện ý nghe đại nhân phân công. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, câu được câu không cùng Lư Kiệt nói chuyện, các loại Diệp Song Phàm sôi động chạy về tới. Thẩm Dật dùng ánh mắt hỏi thăm, Diệp Song Phàm gật đầu đáp lại. Đi thôi, đi trong thành nhìn xem, giờ này khắc này, ổn định dân tâm là đệ nhất chuyện quan trọng. Thẩm Dật đứng dậy mở miệng, hướng ngoài cửa đi. Lư Kiệt ứng thanh đuổi theo, lúc ra cửa tìm cái khe hở, Thẩm Dật phân phó Lương Bình An nói ngươi lưu tại huyện nhà, xem trọng sư gia cùng Lư Quốc dân, cái nào đều đừng để bọn hắn đi. Lương Bình An lên tiếng, lưu tại huyện nhà. Thẩm Dật mang theo Diệp Song Phàm cùng Lư Kiệt ở trên đường đi dạo, trông thấy trong thành vắng lạnh rất nhiều, Lư Kiệt minh bạch đây là giới nghiêm, không thể không nói Thẩm Dật phản ứng hay là nhanh. 10000 chi chúng a, Thẩm Dật ở trên đường thở dài, lần này rất có thể muốn cùng một chỗ vì nước hy sinh. Lư Kiệt một mặt khẳng khái hy sinh chi sắc, nghiêm mặt nói, thần vì con chết, hà hám chi hữu. Dù là chỉ có thể kéo dài những cái kia đáng chết man lỗ trong chốc lát, cũng đủ rồi. Diệp Song Phàm kém chút không có cười ra tiếng, dù là Thẩm Dật cũng nghe tê cả da đầu, thay Lư Kiệt cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Đi tới đi tới, đột nhiên một đội tuần nhai người đối diện đi tới, dẫn đầu là bản địa quan sai, nhìn thấy Thẩm Dật cùng Lư Kiệt đi cùng một chỗ cảm thấy có chút nghi hoặc, chào hỏi cũng không phải, không khai hô cũng không phải. Cuối cùng quan sai chỉ cùng Thẩm Dật gặp lễ, mặc dù không có phản ứng Lư Kiệt, có thể Lư Kiệt lại nhịn không được nhìn về phía những cái kia tuần nhai người. Làm sao có nhiều như vậy gương mặt lạ đâu? Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc bình thường, Thẩm Dật giải thích nói, Lư đại nhân cũng không cần quá bi quan, Chu tướng quân cũng phái viện quân đến, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể ngăn lại chặn lại. Chương 607, kế phản gián. Chương 607, kế phản gián. Lan Thương quận tình thế tương đối là thủ, cũng không có tổng đốc trước, nhưng Lan Thương quận đóng quân, so cái khác bất luận cái gì một quận đều nhiều. Mà tại cái này Lan Thương lãnh binh người, Chu Chấn Sơn Chu lão tướng quân từng cùng Thẩm Dật đề cập tới, chính là con của hắn Chu Trường Uy. Lư Kiệt nghe Thẩm Dật lời nói kinh ngạc, Chu Trường Uy phái viện binh đến. Những cái kia khuôn mặt mới chính là viện binh. Nhìn xem tướng mạo giống như là Bắc Cảnh người, thật đúng là giống như là chuyện như vậy a. Giống như Thẩm Dật nói tới, Lư Kiệt làm nhiều năm như vậy mới lệnh, đối với bình thọ tình huống nhất thanh nhị sở như lòng bàn tay, tính toán đâu ra đấy cũng đụng không ra 1000 người đến, cho nên lúc ban đầu hắn cho Liêu Quốc tướng quân đột nhị các báo chính là 1000 người. Nhưng bây giờ làm sao nhiều viện quân đi ra? Nhiều bao nhiêu? Lư Kiệt hỏi, may mắn a. Cái kia Chu tướng quân cho chúng ta phái bao nhiêu viện quân đến? Thẩm Dật lắc đầu, giống như là có chút đề bài, không nhiều, chỉ có 2000 người, hiện tại Bắc Cảnh tình huống cũng rất nguy cấp, Liêu Nhân đã đánh tới phong túc, Chu tướng quân bên kia muốn dẫn đại quân trợ giúp, cũng điều không được quá nhiều người đến, cách 10000, còn kém xa lắm a. Một phen ba phần thật bảy phần giả, nghe Lư Kiệt sửng sốt một chút. Liêu Nhân đại quân đã đánh tới phong túc, đây là Lư Kiệt từ đột nhị cấp cái kia nghe được, Thẩm Dật bây giờ nói đi ra, còn nói Chu Trường Uy phái viện quân đến, Lư Kiệt cũng có chút không làm rõ ràng được. Bởi vì Liêu Nhân cũng không có một bạn người, chỉ có 2000, còn đều là kỵ binh tiên phong chiến là mạnh, nhưng đánh công thành chiến liền chưa hẳn. Sau đó, Thẩm Dật lại mang Lư Kiệt lên tường thành, đều là một nhóm mà qua, một lát không ngừng, không cho Lư Kiệt cẩn thận quan sát cơ hội. Thô nhìn một phen, Lư Kiệt chỉ có thể cảm nhận được trên tường thành cũng nhiều thêm rất nhiều gương mặt lạ, đây chính là Chu Trường Uy phái tới viện quân sao? Liêu Nhân tuy cường hãn, nhưng 2000 kỵ binh, đánh dưới có hơn 2000 quân coi giữ bình thọ sao? Thật thật giả giả thật thật, giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không, tại Thẩm Dật bố trí, Lư Kiệt thật sự cho rằng Chu Trường Uy phái viện quân đến. Trên thực tế, Diệp Song Phàm từ những lưu dân kia bên trong lựa đi ra nhìn qua coi như cường tráng người tổng số cũng chưa tới 100, chỉ là vừa lúc những người này đều được an bài tại Thẩm Dật muốn cho Lư Kiệt nhìn thấy địa phương. Lư Kiệt ngậm, không hạ được đến, hắn lấy không được giải dược, làm theo là một con đường chết. Thô nhìn một vòng, Lư Kiệt còn chứng kiến không ít bách tính mang nhà mang người vào thành đến, những cái kia đều là thành trì phụ cận trong thôn trang bách tính, để bọn hắn co vào thành, xem ra Thẩm Dật thật là làm xong tiếp chiến chuẩn bị. Trên đường đi câu được câu không đáp trả Thẩm Dật vấn đề. Lư Kiệt tâm tư sớm đã bay ra lên 9 tầng mây. Không bao lâu lại trở lại huyện nha, Thẩm Dật phân phó nói, "Lư đại nhân, ta khả năng còn có chút sai sót thỉnh thoảng muốn hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi liền đợi tại huyện nha, cái nào đều không cần đi." "Minh bạch, minh bạch." Lư Kiệt hung hăng đáp ứng, bị Thẩm Dật trả về cùng sư gia còn có Lư Quốc dân đoàn tụ. Nhìn xem Lư Kiệt rời đi bóng lưng, Thẩm Dật hít sâu một hơi, phục hít một tiếng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đi Tiêu Lăng đường bị cố nhỏ Liêu Nhân ngăn chặn, phải đi điều tra phong túc tình huống tiểu đội 10 người còn chưa có trở lại, Thẩm Dật ngoài miệng để Lư Kiệt không nên quá bi quan. Nhưng tình huống thực tế cũng thật sự là lạc quan không nổi. 2000 thảo nguyên man lỗ, bình thọ là hơn 100 quân binh, tăng thêm mấy trăm nhàn dịch hương quân, tổng số không đến 1000, cũng đều là chưa từng làm cầm, một trận nếu thật là cứng đối cứng. Lư Kiệt đến Thẩm Dật cho bọn hắn ba người an bài huyện nha tiểu viện, tránh đi người nhỏ giọng nói, nguy rồi, Chu Trường Uy phái viện quân đến. Sư gia giật mình, hỏi đội, bao nhiêu? 2000 Lư Kiệt trầm giọng nói. Sư gia nhẹ nhàng thở ra, nói ra, còn tốt, không tính rất nhiều. Rõ ràng là mấy cái đại trung người, bây giờ lại tại vì Liêu Nhân thất bại lo lắng. Lư Quốc dân lúc này nói vừa rồi cái kia giám sát sứ đồ đệ nói cho ta biết, muốn đem ta biên vào phòng quân, đến lúc đó ta tìm một cơ hội đi cửa thành, làm chút ít thủ đoạn. Lư Kiệt nghe chút, hai mắt sáng lên nói, biện pháp này tốt. Sư gia nghĩ lại một hồi, nói ra, không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem tin tức này đưa cho Liêu Nhân biết, không phải vậy đến lúc đó bọn hắn tổn thất nặng nề, chúng ta coi như thẳng rồi. Lư Kiệt nghe vậy lại ủ rũ xuống dưới, nói có thể cái kia Thẩm Dật cái kia đều không cho chúng ta đi, hiện tại toàn thành giới nghiêm, đâu còn có thể ra đi. Cái này Lư Quốc dân quấy lên, hét lớn, thúc, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta còn không muốn chết à? Đều cái gì? Sợ người nghe không được sao? Lư Kiệt khí cho Lư Quốc dân tới một bàn tay, nhưng mình lại hỏi sư gia, làm sao bây giờ? Sư gia trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tìm cớ nói đại nhân đừng nội, ta suy nghĩ lại một chút không cần sư gia nghĩ ra biện pháp, Thẩm Dật sẽ cho hắn đưa biện pháp. Lư đại nhân, Lư đại nhân. Bên ngoài truyền đến kêu gọi, Lư Kiệt tinh thần siết chặt, hướng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chính mình đi ra ngoài. Thấy là Lương Bình An, Lư Kiệt không dám mạn đãi, nói ra, thế nhưng là Thẩm đại nhân có cái gì phân phó? Lương Bình An nắm lấy khuôn mặt tươi cười, nói ra, lão sư để cho ta cùng Lư đại nhân thương lượng một sự kiện. Chuyện gì? Lư Kiệt liền vội vàng hỏi. Hiện tại Liêu Nhân có 1 vạn đại quân, chỉ dựa vào hơn 2000 quân coi giữ khẳng định là không đủ, lão sư lại muốn hướng Chu tướng quân cầu viện. Lương Bình An nhỏ giọng nói ra, nhưng là bên ngoài bây giờ rối loạn, không chừng liền sẽ đụng tới Liêu Nhân, nguy hiểm vô cùng đụng tới Liêu Nhân. Cái kia tốt, liên hội vã đụng không lên đâu. Lương Bình An nói tiếp, lão sư ý là, nếu như Lư huyện lệnh nguyện ý đi lời nói, đến lúc đó mời tới viện quân, giữ vững Bình Thọ huyện, cũng là công lao một kiện, công tội bù nhau, đến lúc đó chuyện lúc trước liền Lư Kiệt trong lòng trong bụng nở hoa, thật sự là ngủ gật liền đưa gối đầu, việc này còn cần cân nhắc. Lư Kiệt hận không thể một lời đáp ứng, nhưng trên mặt hay là giả bộ như dáng vẻ đắn đo nói thật sự là nguy hiểm. A Lư quốc dân không biết làm sao nghe được tin tức, nhảy ra kêu lên, ta đi, ta đi, ta biết công phu, thuật cưỡi ngựa cũng tốt. Cút sang một bên. Lư Kiệt mắng một câu, dõng dạc nói cũng được. Thân là Đại Chu thần tử, trách nhiệm này ta nhất định phải gánh vác đến. Xin chuyển cáo Thẩm đại nhân, Lư mẫu nguyện đi. Nói Lư Kiệt lại bổ sung, vì ngăn ngừa không cần thiết thương vong, cũng vì trong thành xúc tích lực lượng, thỉnh cầu chuyển cáo đại nhân, Lư mẫu một người đến liền có thể, cũng không cần phái binh sĩ tùy hành bảo hộ ta. Lương Bình An nhẹ gật đầu, dùng có chút bội phục bộ dáng chắp tay nói, Lư đại nhân cao thượng. Lư Kiệt còn lấy thi lễ, chuyện buồn phận. Lá mặt lá trái vài câu, Lương Bình An đi, rời đi sân nhỏ thời điểm, đầy người nổi da gà mất rồi một chỗ, nhớ tới Lư Kiệt cái kia làm bộ dáng vẻ, kém chút phun ra. Là đêm, tại Thẩm Dật thụ ý bên dưới, là an toàn lý do, Lư Kiệt tại trong đêm ra Bình Thọ huyện thành. Trên cổng thành, Thẩm Dật nhìn xem Lư Kiệt giá ngựa đi xa, sắc mặt bình thản. Chương 608, tới chương 608, tới lão sư, dạng này có thể dọa lùi Liêu Nhân sao? Lương Bình An tại Thẩm Dật bên cạnh hỏi. Chưa hẳn Thẩm Dật lắc đầu, hắn lại không biết đối diện là ai, cũng không biết tính tình của đối phương, không có khả năng xác định mưu kế có thể hay không có hiệu lực. Mặc kệ tới hay không, chúng ta không thể không làm chuẩn bị, Thẩm Dật nói tiếp, để cho người ta chuẩn bị bó đuốc, càng nhiều càng tốt. Lập tức Thẩm Dật lại phân phó Diệp Song Phàm nói ngươi đi để huyện ý sắp hiện ra có cùng, mũi tên tập trung đến một chỗ, đồng thời hướng Bình Thọ thợ săn trưng dụng cung tiễn, còn có những cái kia phú thân trong nhà, đám công tử ca đại khái cũng sẽ có cung tiễn, mặc kệ bao nhiêu toàn bộ trình đến. Diệp Song Phàm a một tiếng, đệ xuống đại đao liền đi làm, trong lòng âm thầm nghĩ tới chuyến này có thể nói là giúp Thẩm Dật không ít việc. Lão sư, chuẩn bị cung tiễn học sinh có thể hiểu được, tại sao muốn chuẩn bị nhiều như vậy bó đuốc? Lương Bình An có không hiểu liền hỏi, tò mò mấy liệt. Sở dĩ chuẩn bị bó đuốc là bởi vì Thẩm Dật suy đoán, tại hiện hữu điều kiện, cùng thả cho Liêu Nhân tin tức giả tình huống dưới, nếu như Liêu Nhân còn muốn công thành, rất có thể đem thời gian lựa chọn tại ban đêm. Thẩm Dật rất sớm đã phát hiện, tại bây giờ thời đại này, trừ giống hắn dạng này người giàu có thể là Diệp Song Phàm dạng này công tử ca, phổ thông bình dân bách tính, bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, có chút khả năng một năm cũng không kịp ăn một trận thịt, bệnh quáng gà trứng thành diện tích lớn tồn tại phổ biến hiện tượng, coi như ở trong quân cũng không thiếu số ít. Bởi vì bệnh quáng gà trứng, Đại Chu rất ít quân đội có thể tại trong đêm hành quân, nhưng đối với thịt dê bò ăn vào no bụng người thảo nguyên tới nói, liền cũng không tồn tại bệnh quáng gà trứng vấn đề. Cho nên đánh đêm đối với người thảo nguyên là một cái ưu thế rất lớn, tăng thêm bọn hắn là tinh khiết kỵ binh, cũng không có khí giới công thành, đối mặt 3000 người thủ thành quân, ban ngày công thành liền rơi xuống hạ phong, nhưng nếu như là trong đêm tập kích, khả năng thành công liền gia tăng thật lớn. Nếu như Liêu Nhân tướng quân không đốc, liền sẽ không lựa chọn ban ngày quy mô công thành. Đương nhiên đây chỉ là Thẩm Dật suy đoán, cụ thể như thế nào hắn cũng không dám khẳng định, nhưng thả đi Lư Kiệt đằng sau, chính là một lát không thể khinh thường đề phòng. Lúc này, Liêu Quốc tướng quân Đột Nhị Cáp đã tề tựu 2000 kỵ binh đội ngũ, khí thế hung hăng hướng Bình Thọ xuất phát, mà Chu Đế phái ra, do Thạch Liệt xuất lĩnh 10,000 kinh doanh kỵ binh, mới vừa vặn dọc đường tiêu lăng, liền xem như hành quân gấp, cách Bình Thọ cũng còn có mấy ngày lộ trình. Lúc này Liêu Quốc kỵ binh khoảng cách Bình Thọ huyện khoảng cách đã không đủ trăm dặm. Trên đường Đột Nhị Cáp cũng không có nhàn rỗi, đánh bất ngờ mấy cái đại chu dịch trạm, đem người giết sạch sành sanh, ngựa có thể là giết ăn, có thể là cướp đi, một chút đồ vật đều không có lưu lại, trên đường một mảnh huyết tinh. Qua đường này, nhìn thấy một kỵ từ Bình Thọ phương hướng mà đến, Liêu Nhân đang muốn bắn tên, lại trông thấy người tới xa xa liền hạ xuống ngựa, giơ cao hai tay biểu thị đầu hàng, lại xem xét, cũng không phải trước đó bọn hắn tướng quân thả đi cái kia Trung Nguyên làm quan người A Lư Kiệt, đương nhiên sẽ không đi phong túc tìm cái gì việc quân, hắn ra Bình Thọ chạy ra ánh mắt bên ngoài liền quay đầu chạy về đằng này, tìm đến Liêu Nhân báo tin. Chỉ chốc lát, Lư Kiệt được đưa tới Đột Nhị Cấp trước mặt, vừa thấy được Đột Nhị Cấp Lư Kiệt liền quỳ xuống, hô to, tướng quân, tình huống có biến, tình huống có biến a. Đi qua tên kia phiên dịch đem tình huống nói cho Đột Nhị Cấp, lại tiếp lấy dùng chỉ có bọn hắn có thể nghe hiểu Liêu ngữ nói 3000 người đã không ít, Đột Nhị Cấp, chúng ta hay là không nên đánh Bình Thọ. Đột Nhị Cấp hừ nói, khiếp đảm hèn nhát. Chẳng qua là 3000 người, đến trong đêm bọn hắn chính là con rồi không đầu, mặc chúng ta giết. Kỳ thật bọn hắn nguyên bản không chỉ cái này 2000 người, chỉ là tại vượt qua Lan Thương Sơn, tập kích Đại Chu quân coi giữ thời điểm cũng gây tổn hại một chút. Người kia khẩn trương nói đây không phải chúng ta nên làm sự tình, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ý miệng. Đột Nhị Cấp khiển trách quá mắng, ta nói, nếu như không dám ngươi liền lăn trở về. Tướng quân, để cho ta giết hắn đi. Lúc này, một bên khác Liêu Nhân nhìn xem quỳ trên mặt đất Lư Kiệt, trong mắt lóe hung lệ ánh sáng, há miệng nói ra. Vì trên mặt đất Lư Kiệt nhìn thấy ánh mắt này không khỏi lắc một cái, lại bất đắc dĩ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Không nóng nảy, giữ lại hắn còn hữu dụng. Đột nhị các hướng thông dịch viên kia nói ra, nói cho hắn biết, đánh xuống Bình Thọ huyện liền cho hắn giải dược. Lư Kiệt sau khi nghe bành bành dập đầu, dù là trước mặt là hoàng thổ lộ cũng không thèm để ý, đồng thời hô, cháu của ta đã bị biên vào quân coi giữ, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ biện pháp mở cửa thành. Phiên dịch dù cho bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lật cho Đột Nhị Cáp nghe. Đột Nhị Cáp lập tức cười ha hả, chỉ vào Lư Kiệt nói, nhìn xem cái này vô dụng đại chu người, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể ngăn được chúng ta Thảo Nguyên dũng sĩ sao? Ha 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 ha. Lư Kiệt nghe không hiểu Đột Nhị Cáp đang cười cái gì, nhưng thiếu tổng so hung lệ kia ánh mắt muốn tốt, thế là hắn cũng đi theo cười ngượng ngùng. Hắn cười một tiếng, Liêu Nhân cười thì càng vui mừng, bất quá trong tiếng cười kia phần lớn là xem thường cùng trào phúng. Cười một trận, Đột Nhị Cáp rút ra loan đao, lớn tiếng hạ lệnh, chuẩn bị kỹ càng dây thừng có móc, đêm nay công thành. Hơn 2000 Liêu Nhân cùng kêu lên hét lớn, rung khắp khe núi. Bình Thọ huyện thành, cấm đi lại ban đêm vẫn như cũ, từ thả đi Lư Kiệt đằng sau, Thẩm Dật liền không có về huyện nhà, ngay tại cửa thành phụ cận trong doanh trại đợi. Trong doanh trướng, huyện ý Chu Thành có chút khẩn trương, hỏi: "Đại nhân, Liêu Nhân thật sẽ đánh tới sao?" Thẩm Dật không có lên tiếng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Thành một chút, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Ban đêm là yên tĩnh thời điểm, cũng là nguy cơ tứ phía thời điểm, từ đêm nay bắt đầu, trong đêm bên trong đều ngủ không lên một tốt cảm giác. Tuần tra Phượng Hưng, đụng phải tư pháo án, chết lục nhân hòa. Tuần tra Lan Thương, lại đụng tới chiến sự bộc phát, từ khi lên làm cái này giám sát sứ, thật sự là mọi chuyện không thuận. Trên cổng thành, Diệp Song Phàm mắt mở to nhìn chằm chằm ngoài thành, Thẩm Dật nói cho hắn biết, Liêu Nhân rất có thể tại trong đêm đánh tới. Chưa qua bao lâu, Diệp Song Phàm lỗ tai khẽ động, hắn nghe thấy được thanh âm, móng ngựa thanh âm. Hai mắt vừa mở nhìn chăm chú về phía ngoài thành, lão thiên gia nể tỉnh, tối nay ánh trăng trong suốt, dưới ánh trăng, hình như có khói bụi phiêu khởi. Thật tới. Diệp Song Phàm hưng phấn không thôi, phi nước đại hạ tường thành, tìm tới Thẩm Dật nói tới. Liêu Nhân tới. Huyện úy hét lớn, tới. Diệp Song Phàm thanh âm là hưng phấn, huyện úy thanh âm thì là sợ hãi. Thẩm Dật thở sâu, nghiêm mặt nói, gọi tất cả mọi người giữ vững tinh thần, lên tường thành. Còn có tất cả quân binh, nhàn dịch, chính là nhìn đại lao ngục tốt đều bị Thẩm Dật kéo tới, còn có bộ phận tự phát tham dự thủ thành trang đinh, trừ lưu thủ cửa thành, hết thảy lên tường thành. Cửa thành người lưu thủ rất ít, bị biên vào quân coi giữ Lư Quốc Dân vốn nên lên tường thành, nhưng giờ phút này hắn lại mò tới cửa thành phụ cận. Lư Quốc Dân nhỏ giọng nói, huynh đệ, cửa thành cái này nguy hiểm, trên cổng thành nhiều người, ta đổi với ngươi đổi. Cái kia thủ cửa thành quan binh ngay tại do dự, lại nghe thấy Diệp Song Phàm thanh âm truyền đến. Lư Quốc Dân, ngươi cái cháu trai tránh làm sao? Chương 609, chiến tranh chương 609, chiến tranh. Lư Quốc Dân giật mình, Diệp Song Phàm làm gì cố ý tìm hắn? Đang muốn chỗ trốn, lại bị Diệp Song Phàm một thanh nắm chặt cổ. Trước đó làm qua một cầm, biết rõ không phải Diệp Song Phàm đối thủ, Lư Quốc Dân cũng không dám phản kháng, cười theo nói, Diệp đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng thủ cửa thành. Diệp Song Phàm ưỡn ngực nói, bản thị vệ uy mãnh như thế, đương nhiên lên tường thành làm man lô đi. Lư Quốc Dân đạo, là, vâng đại nhân uy mãnh, vậy ta phụ trách cửa thành an toàn. Ngươi phụ trách cái rắm. Diệp Song Phàm mắng một câu, nói ra, Thẩm Dật muốn gặp ngươi, theo ta lên tường thành đi. Không đợi Lư Quốc Dân nói chuyện, Diệp Song Phàm không nói hai lời níu lấy hắn liền hướng trên tường thành đi. Lư Quốc Dân phản kháng không được, đành phải lên tường thành, nhìn thấy Thẩm Dật lúc hắn đã đứng tại trên tường thành phân phó lấy cái gì. Lư Quốc Dân nhỏ giọng nói, Thẩm đại nhân, ngài tìm ta. Thẩm Dật nghe tiếng quay đầu, không có trả lời hắn, mà là hướng Diệp Song Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một giây sau, Lư Quốc Dân cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, bộ đao trực tiếp liền bị Diệp Song Phàm tháo, ngay sau đó Diệp Song Phàm lại lấy ra treo ở bên hông dây gai, đem hắn hai tay trói chặt. "Đại nhân, đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Để cho ta giết Liêu Nhân a?" Lư Quốc Dân quá sợ hãi, lập tức kêu to lên. "Giết Liêu Nhân cũng không nhọc đến phiền ngươi." Thẩm Dật xoay người lại, từ tốn nói. Lư Quốc Dân chính nếu lại gọi, đã thấy sư gia như cùng hắn một dạng bị trói rắn rắn chắc chắc khu vực đi lên, trong miệng còn đút lấy vài rách. Giờ khắc này, Lư Quốc Dân rốt cục dâng lên dự cảm bất tường. Ánh mắt trở nên hung ác, nhưng không chờ hắn kêu ra tiếng, trong miệng cũng bị lấp một khối bài rách. Lư Quốc Dân cùng sư gia bị xoay đưa đến tường thành bên cạnh, Thẩm Dật khuôn mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Sáng lửa." Quân lệnh một chút, trên tường thành tất cả mọi người tức giơ tay lên bên trong bó đuốc nhóm lửa, còn có rất nhiều người thậm chí hai tay đều cầm bó đuốc, lại không cầm binh khí. Bó đuốc nhóm lửa, vô số ánh lửa lập tức đem trên cổng thành chiếu sáng rõ. Chính hướng cái này buôn tập Liêu Nhân kỵ binh chợt thấy ánh lửa, Mã Nhi cũng chấn kinh ngừng nghỉ, Đột Nhị Cáp ổn định dưới hông chiến mã, ngẩng đầu nhìn lên, trên cổng thành đều là ánh lửa, chợt nhìn đi, thanh thế không nhỏ. Lư Kiệt, đa tạ ngươi thay ta truyền tin tức. Trên tường thành truyền đến Thẩm Dật thanh âm. Lư Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, có hai người bị người đè xuống đầu xuất hiện tại bắt mắt nhất vị trí. Hai người này lòng lang dạ thú, là Liêu Nhân sử dụng, ý đồ phản quốc. Chém. Thanh âm lại vang lên, vù vù hai đao, Lư Quốc Dân cùng sư gia đầu người rơi xuống đất, thẳng rơi dưới thành, thi thể không đầu cũng bị đẩy xuống tới, nhìn Lư Kiệt sắp nứt cả tim gan. Lư Kiệt, kế tiếp chính là ngươi. Thẩm Dật lên tiếng hét lớn, theo tang nên địch. Dám can đảm kẻ lâm trận bỏ chạy, hạ chẳng như vậy hai người. Bình Thọ quan binh cùng nhàn dịch hương quân dù là lại khẩn trương, nhìn xem sống sờ sờ hai người bị chém đầu, cũng nửa bước cũng không dám lui. Không đợi Lư Kiệt nói chuyện, cái kia thông đại chu ngôn ngữ Liêu Nhân liền kêu lên, Đột Nhị Cáp, chúng ta trúng kế. Đại chu người tại mai phục chúng ta. Mau bỏ đi. Không có khả năng. Thảo Nguyên dũng sĩ sẽ không lui lại. Đột Nhị Cáp căn bản không nghe người kia khuyên can, có vẻ như người Đông Thế Mạnh Bình Thọ Quân coi giữ không chỉ có không có dọa lùi hắn, ngược lại khơi dậy trong lòng của hắn chiến ý. Bán tên. Thẩm Dật chau mày, trầm giọng hạ lệnh, mấy trăm người siết chặt cùng, lắp tên lên. Ở trong đó rất nhiều người căn bản đều không có luyện qua tiễn thuật, nhưng Thẩm Dật sớm hạ lệnh, chỉ cần bắn ra ngoài, bắn nhanh là được, muốn chính là một cái thanh thế. Siêu 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 mũi tên âm thanh không ngừng, không cầu chúng mục tiêu độ tình huống dưới, một mũi tên tiếp một tiễn liên xạ coi là thật tạo thành một trận không nhỏ mưa tên, nào về phía đột nhị cấp đội ngũ kỵ binh. Coi như không cầu tinh chuẩn, nhưng cái này đẩy trời mưa tên cuối cùng có vận khí tốt có thể bắn trúng, Liêu Nhân đại quân có người chúng tên thụ thường có thể là xuống ngựa, đưa tới tiểu quy mô hỗn loạn. Trên tường thành Thẩm Dật khuôn mặt nghiêm túc, liên xạ thanh thế lớn, nhưng đối với cung tiễn thủ thể lực tiêu hao cũng lớn, chứ không nhiều mũi tên có đủ hay không dùng, từ nhân lực đi lên nói loại này mưa tên liền tiếp tục không được bao lâu. Tại bán hết hàng trước đó, nếu như có thể kinh sợ thối lui Liêu Nhân là tốt nhất, nếu như không có khả năng. Diệp Song Phàm đứng tại Thẩm Dật bên người ma quyền sát trưởng, bảo đao đã cầm trên tay, biểu lộ hưng phấn không thôi, tựa hồ cái này toàn cơ bắp thanh lâu kẻ yêu thích cũng không biết cái gì là sợ hãi. Liêu Nhân phiên dịch điều khiển chiến mã tránh né khó được bắn vào trong quân mũi tên, hô lớn, đột nhị các. Chúng ta chúng người chung nguyên kế. Mau bỏ đi. Các dũng sĩ. Cùng ta công kích. Đột nhị các từ chối nghe không nghe thấy, ngược lại rút ra loan đao hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu phóng tới Bình Thọ Thành. Sau lưng Thảo Nguyên dũng sĩ hô quát không thôi, lại thật không một người lui lại, tất cả đều đi theo xuống tới. Phiên dịch sắc mặt khó coi, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Hắn căn bản không biết đột nhĩ cắp chó ngáp phải rồi, ngược lại hoàn toàn lựa chọn Thẩm Dật không muốn nhìn thấy nhất cách làm. Thẩm Dật cơ quan tính toán tường tận, đột nhĩ cắp cái này mạch nào khác hẳn với thường nhân Thảo Nguyên mã phu, hay là vọt lên. Thẩm Dật cắn chặt răng, một trận chỉ có thể đòn đánh. Lúc này, đột nhĩ cắp đã mang theo hắn hơn 2000 người, xông tới gần Bình Thọ Thành. Các dũng sĩ, để bọn hắn nhìn một cái gì gọi là thật thật tiến thuật. Đột nhĩ cắp lên tiếng hô to, từ dưới lên trên chọn bắn, càng tốn sức, Liêu Nhân nếu muốn ở công thành lúc thả ra hữu hiệu mũi tên, nhất định phải rút ngắn khoảng cách mới có thể làm đến. Đột nhĩ cắp một chút làm cho, sau lưng Thảo Nguyên dũng sĩ mở ra trên yên ngựa ống tên, lấy ra lực cùng, kéo cung bắn tên. Các dũng sĩ, vẫn uy củ cũ, trước hết nhất xông lên tường thành, thưởng 50 cái dê. Quan thăng cấp 1. Đột nhĩ cắp vung tay hô to, dưới tay hắn Liêu Quân, nhao nhao cơ binh khí trong tay, lớn tiếng la lên, giết. Giết, người Thảo Nguyên cùng đại chu người khác biệt, so với vàng bạc châu báu, dê bỏ vật như vậy mới là tiền của bọn họ cùng đồng tiền mạnh, nhưng so với bạc chi tại đại chu người khích lệ tới nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Giết. Đột nhĩ cắp đống nhiên vung tay lên bên trong loan đao, chỉ hướng trên tường thành quân coi giữ. Lúc này, Bình Thọ quân coi giữ cung tiến thủ bắt đầu mất lực, mưa tên bắt đầu bán hết hàng, tới đối đầu, là Liêu Nhân mũi tên bay vụt mà đến. Ngồi xuống, đều dán tường ngồi xuống. Thẩm Dật lớn tiếng la lên, chính mình cũng dọc theo tường thành ngồi xuống, hắn thân là quan hàm cao nhất người, nhất định phải đứng lên tường thành làm gương tốt, tăng lên sĩ khí, nhưng hắn cũng không phải thần tiên, càng không phải là đồ đần, đó tinh kỵ bắn Liêu Nhân mũi tên mà không tránh. Siêu 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 thanh thế không thể so với quân coi giữ nhỏ ngược lại càng lăng lệ mưa tên, mang như sét đánh phong lôi chi thế, phá không mà tới. A a. Đau quá trong lúc nhất thời, trên toàn bộ tường thành, loạn cả một đoàn. Sắp chết tiếng kêu gào, tiếng kêu thảm thiết thê lương, có người rơi xuống dưới tường thành phát ra ngột ngạt tiếng ầm ầm, lan lộn bay nhảy âm thanh, các loại làm cho người dùng mình tiếng vang, xen lẫn tại một khối, hung tợn rót vào Thẩm Dật trong hai. Đau quá a một tên quan binh, đột nhiên nặng nề mà rơi xuống đến Thẩm Dật bên cạnh, trên mặt đất không ngừng quần quật lấy, dãy rủa lấy, co quắp, đá đạp lung tung lấy. Gần trong gang tấc Thẩm Dật trợn to mắt, hắn phát hiện người quan binh này gắt gao che chính giữa hốc mắt thật dài cán tên, cô lớn máu tươi từ trong lòng bàn tay của hắn, thuận cán tên liên tục không ngừng phun ra ngoài. Máu tươi đỏ thẫm, kích thích Thẩm Dật thần kinh, thống khổ kêu gào, khiếp đảm nghẹn nào, nghe không hiểu tiếng gọi ầm ĩ, tràn ngập Thẩm Dật lốt hai. Cái này chính là chiến tranh. Chương 610, Diệp Song Phàm chi uy chương 610, Diệp Song Phàm chi uy đều cho lão tử dán tường ngồi xổm đường động, cứu hộ doanh người đâu? Đều chết hết. Còn không tranh thủ thời gian cho lão tử đem thương binh khiên xuống đi. Máu tươi luôn luôn có thể dẫn động trong thân thể sao động thừa số, mà coi như lại cùng ái dễ thân người, tại nội tâm của hắn chỗ sâu cũng nhất định có ẩn tàng táo bạo, Thẩm Dật chính là như vậy, tại ngay miệng này bình thường phong khinh vân đạm hắn nổ lên nói tủ. Cái gọi là làm hết sức mình, tức là đối với trận chiến tranh này chỉ cần là có thể chuẩn bị Thẩm Dật đều chuẩn bị, trong thành đại phu cùng phàm là hiểu chút băng bó chi thuật nha hoàn bà tử đều bị Thẩm Dật hạ lệnh trưng dụng, thống nhất tập kết một cái cứu hộ doanh, lúc này liền phát huy được tác dụng. Quan truyền lệnh, mệnh tập hợp thương vong nhân số. Thẩm Dật nằm ở trong tường thành lỗ mũi tên bên cạnh, cẩn thận quan sát một chút Liêu quân động tĩnh, sau đó quay đầu ra lệnh. Mấy tên quan truyền lệnh cũng tức là Thẩm Dật thân tín bệnh thành đội ngũ, kỳ thật chỉ có 3 người, Diệp Song Phàm, Mã Kiệt, Lương Bình An. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Diệp Song Phàm cùng Mã Kiệt phản ứng mau mau, hóp lưng lại như mèo, hạ thấp thân thể, dán tường trại vùng ven, vọt ra ngoài, đồng dạng lần thứ nhất trải qua chiến trận này, Lương Bình An thì dừng một hồi mới được động, động tác cũng muốn chậm hơn một chút. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, chiến tổn tình huống tập hợp đến Thẩm Dật trên tay. Thật vất vả kéo lên gần ngàn người đội ngũ, ngay cái mắt công phu, liền bị thương hơn 10 người, chết hơn 20 người. Thẩm Dật sắc mặt khó coi, cái này còn không có cùng Liêu quân trực tiếp vật lộn đâu, liền đánh mất mấy chục người sức chiến đấu, thuật bắn cung này luyện qua cùng chưa từng luyện, khác biệt hay là quá lớn. Tô Mộ Yên chẳng biết lúc nào lên tường thành, đánh bay hai cái phóng tới mũi tên, một chút tìm được Thẩm Dật, lập tức liền xông lại bảo vệ hắn. Thẩm Dật nhìn thấy nàng đằng sau sững sờ, bởi vì Liêu nhân tiếng hò hét cùng trên tường thành tạp nhạp tiếng kêu rên quá vang dội, cho dù gần trong căng tấc, cũng chỉ có thể dùng đều phương thức nói chuyện mới có thể nghe rõ. Thẩm Dật hô lớn, ngươi tới làm gì?
Trở về.
Tô Mộ Yên kiên định lắc đầu, hô lớn, công tử ở đâu, ta ngay tại cái nào?
Mẹ nó.
Thẩm Dật mắng một câu, trong lòng vừa ấm vừa tức. Lúc này, Tiễn Vũ đông nhiên càng thêm mãnh liệt, nương theo lấy đinh đinh thanh âm, liêu nhân dây thừng có móc ném lên tường thành, bắt đầu trèo lên thành. Đây là Thẩm Dật trong lòng thanh âm đầu tiên. Bên người Diệp Song Phàm không nói hai lời, cầm lấy bảo đao liền hướng dây thừng có móc bên trên chặt. Bá một tiếng, đao qua tắt đoạn, ngay sau đó liền nghe được một tiếng kêu rên cùng rơi xuống đất trầm đục. Những người khác gặp chi cũng nhao nhao bắt trước, có thể đột nhị các mặc dù cứ thế, nhưng chiến pháp lại không làm ẩu. 2000 người đội kỵ binh, một bộ phận lợi dụng câu tác đăng thành, cái khác tuyệt đại bộ phận hay là lưu tại hậu phương dùng tên mũi tên điểm hộ, rất nhiều người vừa đứng lên vung đao, liền bị tiễn thỉ bắn trúng, kêu rên ngã xuống đất. Chỉ trong chốc lát công phu, lại là hơn 10 người thương vong, thậm chí đã trốn ở dưới tường thành run lẩy bẩy, đừng nói đứng thẳng, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám. Ha ha, các dũng sĩ, người Trung Nguyên sợ vỡ mật, đều xông nhanh lên. Một cái Liêu quân kỵ binh, đắc ý ngồi trên lưng ngựa, ngửa mặt lên trời cười to. Đột nhiên, một chi điêu linh vũ mũi tên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, từ tên kia Liêu quân kỵ binh đại trường trong mồm chui vào, hung hăng đâm thấu cổ họng. Cái kia kỵ binh căn bản là không kịp kêu thảm, đã một đầu ngã ủy tiến vào trong vũng máu. Diệp Song Phàm nắm luốt trong tay cung tiễn ngồi xuống, hùng hùng hổ hổ nói ra, cười, cười, cười mẹ ngươi cái chân. Có loại đi lên cùng tiểu gia đơn đấu. Quả thật Diệp Song Phàm cả đời này phóng đãng không bị trói buộc yêu thanh lâu, nhưng từ tiểu công phu không ít luyện, tại Diệp Nam đốc thúc bên dưới, muốn không được, đều không được. Mặc dù có hạn, nhưng cái này xuyên vân một tiễn hay là dài quá quân coi giữ khí thế, có lá gan lớn, cũng dương cung đánh trả, Liêu quân công thành tiết tấu làm sờ bán hết hàng. Đột nhiên cấp 10 phần tức giận, đây là hắn lần thứ nhất công thành chiến, nguyên bản suy nghĩ của hắn là trong một nén nhang trèo lên thành, đem những thứ vô dụng này đại chu người giết cái không chừa mảnh giáp, nhưng bây giờ 3-4 nén nhang công phu đều đi qua, còn không có một cái thảo nguyên dũng sĩ leo lên tường thành. Nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút. Đánh thành dạng này, các ngươi còn tính là thảo nguyên dũng sĩ sao? Liền ngay cả dê đều so với các ngươi nhanh. Đột nhiên cấp cơ loan đao chửi ầm lên, thúc giục Liêu quân trèo lên thành. Thời gian dần trôi qua, Thẩm Dật phát hiện Tiễn Vũ tình thế nhỏ, loại tình huống này có hai loại khả năng tính. Một là Liêu quân tiễn thị bắn rỗng, hai là Liêu nhân nhanh leo lên tường thành. Cực nhanh tìm vào đầu, Thẩm Dật quả nhiên trông thấy trong miệng cắn chuôi đao Liêu quân đã rửa vào tường thành đầu, bên trong một cái ngay tại hắn phụ cận. Không chút do dự, Thẩm Dật rút đao liền chặt, sống chết trước mắt không cho phép bất luận cái gì cái khác cảm xúc, không phải ngươi chết chính là ta sống. Người thảo nguyên kia phản ứng cũng cực nhanh, nguyên bản nắm lấy dây thừng có móc hai tay đưa ra một cái cầm lấy đao tới cứng tiếp Thẩm Dật một đao này, khi một tiếng, loan đao cùng trường đao chạm vào nhau. Liêu quân trong lòng giật mình, thầm nghĩ người Trung Nguyên này khí lực thật là lớn. Mà Thẩm Dật mắt trần có thể thấy đao trong tay sụp ra một cái khe nhỏ, mà người thảo nguyên kia loan đao mảnh vải không hư hại. Thẩm Dật bản thân là không có binh khí, hiện tại trên tay trường đao hay là từ bình thọ kho binh khí bên trong cầm, chỉ nhất tướng tiếp liền toát ra khe. Mẹ nó, Chu Bái Bì già hô thiếu quân phí, tiền lao tử chuẩn bị cho ngươi tới, ngươi bọn hắn liền đánh loại phế liệu này qua mặt người. Trong tâm giận mắng một câu, Thẩm Dật vung đao lại chặt. Người thảo nguyên kia trung quy là thân ở giữa không trung, điều chỉnh tư thế không có nhanh như vậy, hốt hoảng phía dưới không kịp đón thêm, bị Thẩm Dật một đao phách nửa bên đầu, rớt xuống thành đi phát ra một tiếng vang trầm. Thẩm Dật tốt xấu cũng cần luyện thời gian 2 năm, cũng đều là theo chân cao thủ luyện, so với người bên ngoài tốt quá nhiều, hắn bên này đã thắng, địa phương khác coi như khó khăn. Đều là chút duy trì trị an quan binh ngục tốt, kém hơn chính là bình thường đều không thế nào dùng binh khí nhàn dịch hương quân, địa phương khác Liêu nhân trèo lên một lần bên trên tường, lập tức liền xuất hiện đại sát tứ phương chẳng cảnh. Ha ha, vô dụng người Trung Nguyên, đến à, nơi nào đó, một tên Liêu quân bên người nằm bật xuống 3-4 bộ thi thể, cuồng vọng lên tiếng hô to. Chính cùng thiếu, cái này Liêu quân đột nhiên thần sắc biến đổi, đội vàng vung đao chặn lại. Khi một trận giòn vang truyền ra, đỡ đao Liêu quân lại cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Nói với mẹ ngươi cái chân. Tiểu gia nghe không hiểu. Nghe thấy một câu nói như vậy, Liêu quân rời mắt xem xét, phát hiện vung đao chém hắn người, thế mà hết sức trẻ tuổi, so với hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi. Người thảo nguyên từ trước đến nay tự phụ dũng mãnh lực lớn, bây giờ một cái tuổi trẻ người Trung Nguyên chặn hắn hổ khẩu run lên, làm sao có thể chịu đựng? Giống. Liêu binh giống như là phát ra như dã thú gầm hét, rút đao chủ động đánh trả. Nói với mẹ ngươi xiết. Về nhà bú sữa đi thôi. Diệp Song Phàm bình thản tự nhiên không sợ, trong tay bảo đao tung bay, vẩy một cái đỡ lên Liêu binh thế công, đùi phải nâng lên bỗng nhiên một đạp, gạt ngã Liêu quân binh sĩ. Để mạng lại. Diệp Song Phàm hét lớn một tiếng lớn người mà lên, hai tay cầm đao cùng mánh một đao đánh xuống. Liêu binh kịp phản ứng, ngã trên mặt đất hai tay đỡ đao đi cản, lại là một tiếng vang dọn, Liêu binh loan đao ứng thanh mà đứt, mà Diệp Song Phàm đao thế không ngừng, trực tiếp chặt ra Liêu binh đầu. Lại mẹ hắn gọi. Diệp Song Phàm phi hướng Liêu binh trên thân nổ nước miếng, chợt lại nhìn một chút đao trong tay, cao hứng nói, lao đầu tử cho cây đao này cũng không tệ lắm a. Chương 611, ba thước kinh hồng, một kiếm bắc đến. Chương 611, ba thước kinh hồng, một kiếm bắc đến. Diệp Song Phàm đao mặc dù không phải giống như Thẩm Dật biên như vậy chu đế ban cho, nhưng cũng là cha của hắn Diệp Nam cho hắn bảo đao. Đao này lai lịch không tính là nhiều tôn quý, lại là Diệp Nam làm tướng quân lúc bội đao, thép tốt đều dùng tại trên lưới đao, so với Thẩm Dật thành kia kho binh khí bên trong cầm đồng nát sắt vụn vừa vặn rất tốt nhiều, bình thường Liêu binh loan đao căn bản chống đỡ không được. Một điểm nữa cũng là Diệp Song Phàm khí lực lớn, tục ngữ nói thượng thiên đóng lại một cánh cửa, liền sẽ cho ngươi khác mở một cánh cửa sổ. Nếu Diệp Song Phàm đầu đã không hiệu nghiệm, Thượng Thiên cũng rất công bình cho hắn trời sinh cự lực. Diệp Song Phàm ba đao đánh chết Phách Lối Liêu Minh, cho trung quanh quân coi giữ rất lớn ủng hộ, gieo họ sau một lát, lại nắm đuốt đao phóng tới cái khác leo lên tường thành Liêu Minh. Nhưng dù là như vậy, trên tường thành quân coi giữ hay là ở thế yếu. Theo leo lên tường thành Liêu Minh càng ngày càng nhiều, trên tường thành lâm vào hỗn loạn, không có chiến trận, không có chiến pháp, đều là từng người tự chiến. Tốt một chút, 4-5 người vây công một tên Liêu Minh, nguy cấp chút cơ hội là vừa đánh vừa lui. Diệp Song Phàm, Mã Kiệt bốn chỗ cứu hỏa, Thẩm Dật tọa trấn bên trong tường đồng dạng không có công phu ra lệnh, đối mặt với hai tên leo lên thành tới Liêu Minh cho mày. Bên cạnh Tô Mộ Yên ngăn trở một mặt khác ba tên Liêu quân, hoàn mỹ tới cứu, chỉ có thể dựa vào Thẩm Dật chính mình. Vừa rồi một hồi này, Thẩm Dật đã chặt liên tiếp 3-4 đăng thành bên trong Liêu Minh, còn giết hai tên leo lên tới, ném đi trong tay tràn đầy khe đồng nát sắt vụn, lại mắng một câu tiền cũng không biết đi đâu, thuận tay lại từ trên mặt đất nhặt lên hai thanh đao. Nằm trên đất thi thể quá nhiều, rơi xuống binh khí đồng dạng nhiều, thuận tay một nhặt một thanh trường đao, một thanh loan đao liền vào tay trái tay phải. Vừa đến tay Thẩm Dật liền rõ ràng cảm giác được tay trái Liêu Minh loan đao so quân coi giữ trường đao nặng không thiếu, nghĩ nghĩ, thế là liền đem loan đao đổi được tay phải. Mà trước mặt hắn hai tên Liêu nhân tựa hồ cũng không nóng nảy, có thể là muốn nhìn một chút trước mặt tiểu Bạch Kiểm có thể như thế nào, vẫn đứng tại cấp độ kia lấy Thẩm Dật đổi đao, lúc này mới cười mười phần hung lệ xuống tới. Thẩm Dật tinh thần cao độ tập trung, điều chỉnh bởi vì liên tục chiến đấu có chút loạn hô hấp tiết tấu, hô to một tiếng, chủ động công tới. Liêu binh lăn lộn không thèm để ý, cười ha ha lấy tiện tay xuất đao nên kích. Chính là giờ khắc này, Thẩm Dật con ngươi co rụt lại, nhìn chuẩn quay người cổ tay xoay chuyển, loan đao lấy một góc độ quái lạ, tốc độ cực nhanh sát qua Liêu binh trên tay thân đao, đâm thẳng cổ họng. Cái kia Liêu binh còn tại kinh ngạc thời điểm, mũi đao đã đâm rách cổ họng của hắn. Một chiêu này là Thẩm Dật học nhất tinh một chiêu, cũng là Lý Thiên Vấn dạy hắn số lượng không nhiều kiếm chiêu. Lý Thiên Vấn dạy hắn thời điểm từng nói qua, đạo hữu chỉ cần học tinh một chiêu này, giang hồ phòng thân không thành vấn đề. Lý Thiên Vấn giang hồ, so Thẩm Dật thấy được giang hồ còn cao cường hơn nhiều, hắn nói phòng thân đối với phổ thông Liêu binh tới nói lại tương đương lấy mệnh, mà Lý Thiên Vấn còn cho một chiêu này lấy cái cực kỳ có phong cách danh tự, ba thước kinh hồng. Bá, mũi lao đâm rách tiết hầu, đột nhiên chuyển lực một cắt, Liêu binh còn chưa hiểu tình huống, nửa bên cổ đã bị cắt đứt. Bên cạnh một tên khác Liêu binh lập tức hoảng hốt, đáng chết người Trung Nguyên, không nghĩ tới tiểu Bạch Kiểm còn có ngoài ý liệu bản sự. Còn lại tên kia Liêu binh hô lớn một tiếng, Thẩm Dật nghe không hiểu Thảo Nguyên nói, dẫn theo loan đao vào lên, y muốn là đồng tộc báo thù. Mặc dù một đao giết một người, nhưng Thẩm Dật không dám mạn đãi, song đao cùng vùng, cùng cái này Liêu binh đánh nhau. Cái này Liêu binh cũng không tính đần, có vết xe đổ đánh dị thường coi chừng, nhưng Thẩm Dật cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, chiếm thượng phong vừa đánh vừa bước, song đao múa ra dáng. Trong lúc nhất thời Liêu binh đúng là lâm vào hạ phòng, từng bước lui lại. Nhìn chuẩn thời cơ, Thẩm Dật hét lớn một tiếng, Liêu binh tinh thần siết chặt lui lại một bước, lại vừa vặn giẫm tại một bộ thi thể bên trên, dưới chân trượt đi bỗng nhiên muốn té ngã. Thảo mẹ ngươi. Tiêu chuẩn quốc mạ tam tự kinh lối ra, Thẩm Dật một đao đánh xuống tuy bị ngăn trở, tay trái vẫn còn có một đao, trực tiếp nghiêng cắm vào Liêu binh chỗ yếu hại. Liêu binh kêu thảm một tiếng trên tay mất lực, Thẩm Dật tay phải lại vùng, một đao kết liễu tính mạng của hắn, máu tươi tung tóe mặt mũi tràn đầy. Mẹ nó, tất cả đều là dê mùi tanh. Thẩm Dật lau mặt một cái mắng. Công tử. Lúc này Tô Mộ Yên kết quả bà tên Liêu binh tính mệnh, quay đầu đã thấy Thẩm Dật đánh thật xa đi, chạy vội tới thấy một lần Thẩm Dật máu me đầy mặt, lập tức khẩn trương không thôi, tự mang mị khí trong mắt tuôn ra nhiệt lệ. Không đợi Thẩm Dật nói chuyện, Tô Mộ Yên liền tại Thẩm Dật trên thân một trận sờ loạn, từ mặt đến chân đều nhìn một lần mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Thẩm Dật khóc ra thành tiếng. Nàng mặc kệ thành phá hay là quốc vong, chỉ cần Thẩm Dật không có việc gì, liền tốt. Lúc này không phải ôn tồn thời điểm, Thẩm Dật nhẹ nhàng đẩy ra nàng, phóng tầm mắt nhìn tới trên tường thành đều là khổ chiến. Bạo lực tế bào đã điều động đến điểm cao nhất, Thẩm Dật mắng, mẹ nó, làm. Nói đi, nhàn rỗi tay trái nhặt lên Liêu binh loan đao, hướng phía gần nhất chiến trường mà tới, Tô Mộ Yên dẫn theo nhuyễn kiếm theo sát phía sau. Trái sông phải giết, không biết giết bao lâu, vừa mới bắt đầu Thẩm Dật còn tại tính nước cờ, các loại giết tới cái thứ 10 về sau, đã hoàn toàn quên, chỉ nhớ rõ nghe thấy nghe không hiểu lời nói, giết liền xong việc. Mẹ nó, đám tạp toái này người thật đúng là nhiều a. Chẳng biết lúc nào, giết lấy cùng Diệp Song Phàm tụ hợp đến cùng một chỗ, tiểu tử này đâu chỉ mặt mũi tràn đầy, đầy người đều là máu, toàn bộ tựa như là cái huyết nhân, chỉ có trên tay thanh bảo đao này trên thân đao không dính một giọt máu, dưới ánh lửa còn tản ra hàn quang. Thẩm Dật trở về hoàn hồn liếc hắn một cái, tiểu tử này tay trái bị vẽ một đao, may mắn vết thương không sâu, không tính nghiêm trọng. Người không sao chứ? Diệp Song Phàm quay đầu hỏi một câu. Không có việc gì. Thẩm Dật thở phi phò, trả lời một câu. Vừa nói xong, Thẩm Dật bỗng nhiên bừng tỉnh, trước đó đều là một mực giết, một mực chiến đấu, làm sao này sẽ lại có nói chuyện nhàn rỗi. Phóng nhãn xem xét, trên tường thành y nguyên có Liêu Minh, nhưng số lượng lại không nhiều, nguyên bản một mực tại đi lên trèo lên Liêu Minh, tốc độ cũng thay đổi chậm. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Dật chạy đến bên tường thành hướng xuống nhìn lên, càng nhìn gặp đang thành ít người, mà lại có thật nhiều Liêu binh không nhìn nữa lấy bình thọ thành tường phương hướng. Thuận Liêu binh ánh mắt hướng bên kia nhìn lên, Thẩm Dật trông thấy dưới ánh trăng mấy kỵ tuyệt trần mà đến. Không, không phải mấy kỵ. Nhìn chăm chú lại nhìn, sao là mấy kỵ, chỉ có một người. Một người một ngựa, một kiếm bản thân. Đột nhiên cắp giận mắng một tiếng, mới vừa nghe gặp có người hô phía bên phải có người đến, còn tưởng rằng là người Trung Nguyên viện binh đến, không nghĩ chỉ là một người. Giết hắn. Đột nhiên cắp dùng Thảo Nguyên nói lớn tiếng phát lệnh, đồng thời A nói tiếp tục công thành. Một tên Bắc Liêu kỵ binh thoát ly trận hình, đón lấy cái kia từ phương bắc mà đến một kỵ, họ hét lơ loan đao trong tay, trong miệng tràn đầy lớn tiếng của tiếu. Một lát, hai kỵ đụng vào nhau. Đơn kỵ người tới không chút hoang mang, tay trái cầm kiếm, tay phải xoa chuôi kiếm. Đánh giáp lá cả, một cái chớp mắt, kiếm ra khỏi vỏ. Thẩm Dật chỉ cảm thấy nơi xa kia kiếm quang, thậm chí so trên trời trăng tròn ánh trăng còn càng lóa mắt. Hai kỵ giao phong mà qua, bắt đến đơn kỵ thế xông tới không ngừng lại, mà cái kia Liêu Quốc chiến mã tốc độ dần dần thả chậm, cho đến đình chỉ. Các loại đơn kỵ xông ra một hồi lâu, càng tiếp cận Liêu quân trận hình. Cái kia Bắc Liêu trên chiến mã Liêu nhân, vừa rồi thi thể tách rời, đầu người rơi xuống đất. Cái kia Bắc đến một kỵ, phản phất không lo không sợ, dưới ánh trăng kia một kiếm, dường như cựu tiêu kinh hồng. Chương 612, khởi thế, Liêu binh lui. Chương 612, khởi thế, Liêu binh lui. Muốn bao nhiêu nhanh kiếm mới có thể để cho khoái mã vọt ra hứa biển, địch nhân thân thể mới tới kịp thi thể tách rời. Không người hiểu được, có lẽ ngay cả chết bởi một kiếm kia dưới Liêu binh đều không rõ ràng. Mà cái kia Bắc đến một kỵ phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, tiến lên chi thế không chỉ, đã tới gần Bắc Liêu quân trận. Tướng quân, đột nhiên các bị bên cạnh phiên dịch kéo một chút, lập tức giận dữ, không chờ hắn mở miệng, thông dịch viên kia liền chỉ vào phương Bắc nói nhìn. Phóng nhãn nhìn lại, cái kia một kỵ vẫn như cũ, tiến đến giết hắn Thảo Nguyên dũng sĩ đã không thấy. Đột nhiên các sững sờ, chợt lớn tiếng hạ lệnh, theo mệnh lệnh truyền xuống, ba kỵ ra lại chiến trận, đón lấy cái kia một kỵ. Còn là kiếm quang điện xạ, không chờ đột nhiên các quay đầu lại nhìn tường thành, ba kỵ cùng nhau rơi, mà sắc mặt người kia không thay đổi, mặc dù mặt ngàn quân, cũng như vậy. Đột nhiên các rốt cục đổi sắc mặt, trong bất tri bất giác, lực chú ý từ tường thành chuyển rời đến cái kia một kỵ trên thân. Giết. Đột nhiên cấp lần nữa hạ lệnh, lần này có 20 kỵ phóng tới phương Bắc. Người tới không sợ hãi không lùi, múa kiếm như địa ra, mỗi một kiếm đều so Thẩm Dật sử xuất một chiêu kia ba thước kinh hồng càng hung hiểm hơn. Bắc Liêu dụng manh kỵ binh ở đây nhân kiếm bên dưới liền giống như là bạch thủy đấu hũ, một kiếm có thể đoạn. Trên tường thành, Thẩm Dật từ đáy lòng cảm thấy thật sâu chấn kinh, nguyên lai một người nhưng khi ngàn quân, câu nói này thật sự có người có thể làm đến. Cho dù thấy không rõ diện mạo, nhưng Thẩm Dật vẫn có thể xác định cái kia Bắc đến một kỵ, nhất định là Lan Thương kiếm thánh, Lý Thiên Vân. Nếu như đại chu có nhiều như vậy mã nhân, từng cái đều có thể giết Liêu nhân giống giết gà, tối nay chiến tranh liền sẽ không phát sinh. Cùng nhau đi tới có vô số người thổi phồng lúc trước lấy lửa gạt tiền lao đạo hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý lao đầu như thế nào ngưỡng bức, ban đầu ở giang hồ sáng lập như thế nào truyền kỳ, các tướng quân còn từng nói lỡ miệng, lần trước Bắc Liêu xuôi nam cướp bóc cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thất bại. Chăm nghe, cuối cùng không bằng thấy một lần. Ngẫm lại lúc trước buộc hắn cùng đùa bằng nước, cầm tiền thù lao vui vui mừng mừng ha ha, cả ngày lại đại muốn học chu dịch học thái cực cái kia không đứng đắn lao đầu. Nhìn nhìn lại nơi xa như cuồng phong quét lá rụng giống như đem 20 kỵ Bắc Liêu binh sĩ chém ở dưới ngựa ngon nhân. Thân ở trong chiến trường, Thẩm Dật lại có một loại sinh hoạt thật sự là tựa như ảo mộng cảm thụ. Giờ phút này, đột nhiên cấp trong lòng giận dữ, sắc mặt lại là cấp biến. 20 tinh kỵ, chỉ chống không đến nửa nén hương công phu. Phế bật, một mực lấy dũng sĩ xưng hô thủ hạ binh lính đột nhiên cấp nhịn không được tức hồn hẹn, hô lớn, đến cùng các ngươi cần bao nhiêu người mới có thể bắt hắn đầu người tới gặp ta. Công thành thời điểm Bắc Liêu mưa tên đột nhiên ngừng, một là bởi vì nhanh leo lên tường thành, thứ hai cũng là bởi vì mũi tên gần như rỗng. Nhiệm vụ của bọn hắn muốn cũng không phải là công thành, mang theo mũi tên số lượng có hạn, trên đường lại không cách nào bổ sung, lúc này chỉ có thể đào bình gặp nhau. Có thể bỏ ra mấy chục kỵ đại giới, thế mà ngăn không được chỉ là một người. Giết. Đột nhiên các hoàn toàn tổn hại công thành tình thế, loan đao một chỉ, lần này gần trăm kỵ tuân ra. Trên tường thành Thẩm Dật cũng không chậm trễ, lớn tiếng phân phó bên người Tô Mộ Yên, Diệp Song Phàm cùng Mã Kiệt, tốc độ nhanh nhất xử lý xông lên ma lỗ. Mấy người lần lượt tướng thành, Diệp Song Phàm cực kỳ hưng phấn, tựa hồ còn không có giết qua nghiện, hô to liền xông ra ngoài, còn vừa hô, Mã huynh, ai giết thiếu lần sau thanh lâu ai xin mời. Mã Kiệt sững sờ, hắn căn bản không có đếm giết bao nhiêu người, nhưng nghe vậy cũng có một cỗ hào khí tỏa ra, cười to nói, ha ha ha, tốt. Hai người liền xông ra ngoài, Tô Mộ Yên mặc dù nghe thấy được, nhưng lại không đi, Thẩm Dật vọt tới cái nào, nàng liền theo tới cái nào, hai người hợp lực, so Diệp Song Phàm cùng Mã Kiệt một mình nhanh nhiều. Qua một trận, trên cổng thành lại không một cái Bắc Liêu binh sĩ, Thẩm Dật không đợi thở, nâng đao hô to, còn có thể chiến đấu đều đến tập hợp. Lúc này Lương Bình An từ thành lâu bên trong chạy ra, hắn mặc dù chí cao, lại sẽ không võ công, chính là cái làm ruộng em bé. Vừa đánh nhau Thẩm Dật đem hắn chạy tới thành lâu bên trong đi. Nhìn xem thi thể đầy đất gãy chi, chạy xuôi máu tươi, Lương Bình An so tại Kim An lần thứ nhất kinh lịch lúc Thẩm Dật kém không ít, trực tiếp phun ra. Thẩm Dật nắm lấy bờ vai của hắn nói, "Ngươi đi cửa thành, nghe ta tín hiệu liền mở cửa. Nhớ kỹ, chỉ có thể mở một chút." Lương Bình An khó khăn mím môi một cái, hết sức không nhìn tới những cái kia huyết tinh đồ vật, nhẹ gật đầu, lao xuống tường thành. "Nói đi." Thẩm Dật vừa lớn tiếng hạ lệnh, "Có thể động cho hết ta cầm lên cung tiễn." Toàn lực hướng Liêu quân phát xạ. Ngoài thành Lý Thiên vẫn bọn tới gần như vậy, muốn thoát thân là khó khăn. Hắn võ công cao cường hơn nữa, nhân lực luôn có cuối cùng lúc, nhất định phải tiếp ứng hắn. Giờ phút này trên lý luận biện pháp tốt nhất là mang binh ra khỏi thành, Liêu quân trận cước đã loạn, chỉ cần đánh nghi binh liền có thể tiếp ứng Lý Thiên Vân trở về. Nhưng Bình Thọ quân coi giữ chiến đấu tố chất thực sự quá kém, căn bản không đạt được binh sĩ yêu cầu, thủ thành đã là không dễ, ra ngoài cứng đối cứng, cơ hội là tự tìm đường chết. Đến lúc đó Liêu quân xem xét tình thế trực tiếp quay đầu đến công Bình Thọ, ngược lại chuyện xấu. Coi như khí thế hùng dũng máu lửa cấp trên, có thể trải qua thời gian dài thói quen hay là để Thẩm Dật duy trì tâm lý tỉnh táo, rất nhanh làm ra cách đối phó. Còn có thể chiến đấu quân coi giữ mang theo chém hết Liêu binh thắng thế, sĩ khí hơi trướng, rất nhanh hưởng ứng mệnh lệnh, bắt đầu ở bừa bộn trên chiến trường siêu tập cùng mũi tên, trong một lát, liền hợp thành tiễn thủ trận. Nghe ta làm cho. Thả. Thẩm Dật trực chỉ Bắc Liêu kỵ binh trận, dây cung văng lên, phi tiễn tản ra, mưa tên gào thét. Bắc Liêu quân trận hoàn toàn đại loạn. Đột nhiên các mặt mũi tràn đầy như muốn giấy lên tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi. Xung làm phiên dịch Liêu nhân rốt cục kìm nén không được, nếu lấy đột nhiên các mắng to, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi muốn cho chúng ta thảo nguyên dũng sĩ tất cả đều chết tại cái này sao? Nếu như trung nguyên binh sĩ giết ra đến chúng ta liền xong rồi. Thẩm Dật biết trong thành chỉ có không đến ngàn người quân coi giữ, sức chiến đấu cũng rất kém cỏi, nhưng vấn đề là, Liêu nhân không biết. Liêu nhân coi là trong thành có 3000 quân coi giữ, nhiều như vậy thảo nguyên dũng sĩ hao tổn tại trên tường thành, đối phương cũng không tính quá phế vật. Thẩm Dật kế phản gián, rốt cục vẫn là lên hiệu quả. Đột nhiên cấp cho dù lại không phục, cũng không thể không rút lui, lúc đầu mang ra 3000 người đội ngũ, tiến công tập kích Lan Thương quân coi giữ hao tổn mấy trăm còn nói đi qua, nhưng nếu là bởi vì hắn lâm thời này lòng tham tiến đánh Bình Thọ mà toàn gãy tại cái này, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Có lẽ sau khi trở về liền rốt cuộc không có mang binh cơ hội, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh xuống một tòa thành trì trở về khoe khoang, ai nghĩ đến biến thành hiện tại loại tình huống này. Nhìn xem Lý Thiên Vân giống như là giết gà chặt chó bình thường đổ sát lấy hắn thảo nguyên dũng sĩ, trăm kỵ chỉ còn không đến 40. Nhìn lại trong trận thỉnh thoảng có người trúng tên, đột nhị cấp sắc mặt khó coi tới cực điểm. Rút lui. Đột nhị cấp cuối cùng cắn răng một cái, hạ đạt ra lệnh rút lui. Hắn nói chuyện, phiên dịch lập tức hướng người bên cạnh ra hiệu, người kia lập tức từ trên yên ngựa gỡ xuống một chi sừng châu làm kèn lệnh thổi lên. Vù vù tiếng vang lên, Bắc Liêu đại quân bắt đầu chiều lai lộ rút lui, vây công Lý Thiên Vân mấy chục kỵ cũng từ bỏ là đồng bào báo thủ, tụ hợp quân trận rời đi. Chương 613, đạo hữu trùng phùng chương 613, đạo hữu trùng phùng Trung Nguyên thu binh lấy chiêng chống làm hiệu, gọi Trung Minh Kim thu binh mà người Thảo Nguyên thì lại lấy sừng châu làm hiệu. Cùng quân manh tiến công tình thế khác biệt, Thẩm Dật phát hiện Bắc Liêu rút lui trận thế 10 phần lộn xộn, thậm chí không có trận hình có thể nói. Có lẽ là bởi vì bọn hắn không có bại qua, lại có lẽ chưa bao giờ có tương ứng trận hình. Bất luận như thế nào, Bắc Liêu bắt đầu rút lui, trận chiến này thắng. Nói thăng có lẽ quá khoa trương, chỉ có thể nói là giữ vững. Lúc này có thể ra khỏi thành tiếp ứng, Thẩm Dật không có ra lệnh, tự mình hạ tường thành, chuẩn bị lên đường lúc lại phân phó Tô Mộ Yên nói hiện tại không sao, chúng ta đều bị thương, ngươi về huyện nha chuẩn bị chút thuốc cùng băng gạc. Một phen kịch chiến xuống tới, Thẩm Dật mấy người cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, thương phấn nhất Diệp Song Phạm thương nhiều nhất, trên tay, trên đùi đều có vết đau, những người còn lại cũng có vết thương nhẹ. Tô Mộ Yên nghĩ nghĩ, hay là đáp ứng, đi đầu trở về huyện nha. Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, mang theo còn lại không đến 400 quân coi giữ ra khỏi thành. Bên kia Lý Thiên Vân giống như là giết đỏ cả mắt, trước kia vây quanh hắn 40 còn sót lại kỵ binh còn bị hắn đuổi theo giết. Thẩm Dật đuổi tới gần, mới nghe thấy cái này ra mà không đứng đắn lao ngoan đồng còn tại hô to cầu thí dũng sĩ. Cùng lao phu lại đánh 300 hiệp. Cái này nghe chút, hoàn toàn không có lúc trước cao thủ tuyệt thế, nhân gian kinh hồng ý cảnh. Lý lao đầu. Thẩm Dật phóng ngựa đuổi theo, lên tiếng hô to. Nghe chút thanh âm quen thuộc này, Lý Thiên Vân rốt cục dừng lại không đuổi, quay đầu ngựa lại chạy vội tới. Hay là bộ kia thế ngoại cao nhân bộ dáng, cũng vẫn là Trương lão kia không tu mặt. Lý Thiên Vân toàn thân không có một chỗ vết thương, bảo kiếm trong tay cũng sáng bóng như mới, giống như Diệp Song Phàm đao một dạng giết người mà không nhuốm máu. Chỉ là hắn tọa hạ tuấn mã lại đổi một tớt, tiên ngựa kiểu dáng hoàn toàn là Bắc Liêu nhân chiến mã. Đạo hữu, Hứa Cựu không thấy. Lý Thiên Vân phóng ngựa tiến lên, cười ha hả nói, Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, phản phất vừa giết gần số trăm Liêu binh ngoan nhân không phải hắn giống như. Hay là cái kia âm thanh quen thuộc đạo hữu, giờ khắc này Thẩm Dật có rất nhiều muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp, cuối cùng chỉ là im lặng hỏi, ngươi là điên rồi hay là thế nào? Một người muốn đuổi theo giết 2000 người à? Ai ngờ Lý Thiên Vân nghe sắc mặt nghiêm, bắt đầu thuyết giáo. Kiếm chính là thẳng tiến không lùi chi binh, kiếm thế ứng người, nhân thế cũng nên kiếm, người như khiết đảm, kiếm như thế nào lăng lệ. Người như lui, kiếm thuật như thế nào tiến bộ. Còn nữa nói ngừng Thẩm Dật đưa tay đánh gãy, nói ra, hay là nói một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này? Tiến vào Lan Thương quận vẫn tại nghe ngóng Lý Thiên Vân tin tức, lại không thu được gì, nhưng mà vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, hết lần này tới lần khác tối nay gặp hắn. Lý Thiên Vân cười ha hả nói, ta tại An Lăng gặp được một đội người, bọn hắn nói là đạo hữu ngươi phái bọn hắn đi tìm quân coi giữ, lao phu liền đến đây. Nguyên lai lại là phái đi điều tra bắc cảnh tình huống tiểu đội 10 người gặp được Lý Thiên Vân. May mắn lúc trước chuẩn bị đầy đủ, làm sự tình cũng nhiều, bằng không tối nay Lý Thiên Vân không đến, cuộc chiến này còn không biết đánh thành dạng gì. Lý Thiên Vân vừa cẩn thận đánh giá Thẩm Dật một phen, cười nói, đạo hữu cũng không tệ, thể cốt mạnh không ít. Nếu vẫn vừa tới cái kia nhược kê dạng, còn có mệnh cùng ngươi nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Thẩm Dật niết miệng, nói về thành rồi nói sau, Liêu nhân vạn nhất lại giết cái hồi mã thương, Bình Thọ những người này có thể bị không nổi. Đi. Lý Thiên Vân tựa hồ rất dễ nói chuyện, không có ý kiến gì. Thẩm Dật ra lệnh, hậu đội biến tiền đội, về thành đi. Vạn bối Mã Kiệt, bái kiến tiền bối. Lý Thiên Vân giáng ngựa đuổi theo lúc, Mã Kiệt lại dừng ở cái kia không nhúc đích, trong mắt tràn đầy sùng bái qua mang, tốt xấu là không có để Diệp Song Phàm đi theo, không phải vậy hắn cũng giống như vậy. Trước mắt thế nhưng là sống sở sở giang hồ truyền kỳ. Tối nay còn có hạnh trông thấy hắn đại phát thần uy, một người liên trảm mấy chục kỵ thậm chí chi phối chiến cuộc. Võ công luyện đến phân thượng này, đại khái chính là mỗi một cái người giang hồ mộng tưởng rồi. Lý Thiên Vân trong ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía Mã Kiệt, Mã Kiệt tranh thủ thời gian lại nói vãn bối sư thừa Phùng Đại Chân. Chưa nghe nói qua. Lý Thiên Vân thuận miệng mà ra, cưỡi ngựa đi theo Thẩm Dật đi. Liên như là lần thứ nhất tại rừng cây gặp phải Chu Nhị Hổ lúc, hắn cũng tự báo cùng mỗ mỗ nào đó học qua quyền, ngay lúc đó Lý Thiên Vân đồng dạng là một câu chưa nghe nói qua. Lý Thiên Vân chọn qua sơn môn nói ít có 180 nhà, đánh qua giang hồ cao thủ càng là vô số kể, thật từng cái địa đô nhớ kỹ, Lý Mộ Nhân từ cảm giác không cần phải vậy. Lý Thiên Vân đi, tại Thẩm Dật trước mặt rất dễ nói chuyện lao ngang đồng, đột nhiên trở nên người sống chớ gần, lưu lại Mã Kiệt cưỡi ngựa ôm quyền tại trong gió đêm lộn xộn. Trở về trong thành, Thẩm Dật cũng không có trước tiên cùng Lý Thiên Vân tự thoại, mà là truyền lệnh đám người điểm rõ ràng chiến tổn, sau đó lại đến cứu hộ doanh thăm dò thương binh. Tuy hành Lý Thiên Vân cười nói, biết đạo hữu sẽ làm sinh ý, không nghĩ tới làm lên quan đến cũng là ra dáng, nói đến rất lâu không uống qua mỹ nhân túy, tưởng niệm gốc, đều là bị buộc bất đắc dĩ. Thẩm Dật lắc đầu, nhìn xem đầy doanh kêu rên thương binh cùng bận rộn các đại phu nói ra. Lý Thiên Vân nói đạo hữu tại Phượng Hưng thế nhưng là uy phong, uy danh đều chuyển đến Lan Thương của tới, chính là lao phu cũng nghe không ít lần. Thẩm Dật cười một cái tự dễ ước, lắc đầu nói, không nói những thứ này, ngươi khi đó đi không từ giã, đi làm cái gì? Tới trước kinh thành, đằng sau liền đến Lan Thương quận. Lý Thiên Vân cười cười, không nói chính mình đi làm cái gì. Thẩm Dật cũng không truy vấn, ngược lại nói, nói lên uy danh, ngươi có thể không thể so với ta nhỏ, ta dọc theo con đường này phạm là cái luyện võ đều nghe qua danh hào của ngươi, hôm nay ta cuối cùng thấy được. Nhớ tới lúc trước, Lý Thiên Vân thở dài, đều là tuổi nhỏ vô tri a. Muốn những cái kia bị ta thương tới gần cốt người giang hồ, lão phu cũng thường xuyên từ cảm giác có lỗi với bọn họ. Thẩm Dật không còn gì để nói, lại hỏi, nghe nói năm ngoái mùa đông ngươi ngay tại Lan Thương quận giết qua Ma Lỗ, lần kia ngươi giết bao nhiêu người? Nhớ không rõ. Lý Thiên Vân nghĩ nghĩ, nói tiếp, hẳn là cũng không thể so với lần này thiếu. Thẩm Dật mặt toát mồ hôi nói, ngươi thật đúng là cái sát tinh. Lý lao đầu lập tức khương phục, giải thích, lão phu vừa lúc đi ngang qua, trông thấy bọn hắn gian dâm cướp bóc, Lan Thương chính là lão phu cố hương, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nói đi Lý Thiên Vân còn tăng thêm một câu, còn tự xưng có gì nguyên dũng sĩ, cắt, thổi. Lúc này, thương vong nhân số sửa sang lại. Bình họ sinh liều cứng rắn kiếm ra tới quân coi giữ trước kia tổng cộng có 912 người, một đêm này chiến tử hơn 390 người, trọng thương hơn 100, vết thương nhẹ bất kể, còn có sức chiến đấu, chỉ còn hơn 300 người. Mà trên tường thành kiểm kê đi ra Bắc Liêu binh sĩ, chỉ có không đến 200 người, tính cả dưới thành, coi như cộng lại 200, thương vong tỷ lệ cũng chỉ có 1, 2 thậm chí 1, 3, một cái Bắc Liêu binh sĩ liền có thể đổi đi 2 cái thậm chí 3 cái quân coi giữ. Đây là ở cạnh trạm đất lợi, Thẩm Dật mưu kế nhiều lần ra, lại cùng Diệp Song Phạm mấy người liều mạng giết, Bắc Liêu lại không có hợp lý chỉ huy cùng khí giới công thành tình huống dưới sinh ra tỷ lệ. Lý Thiên Vân trong miệng chẳng thèm ngó tới Liêu Bình, đối với những quân coi giữ này tới nói hay là khó mà ngăn cản. Chương 614, sau khi chiến đấu chương 614, sau khi chiến đấu nhân sự đã hết, thiên mệnh không đến, Thiên Vân tới. Mặc dù thắng thảm giữ vững một thành, Thẩm Dật vẫn là không dám chủ quan, cái kia đơn độc hơn 300 hảo còn có thể chiến đấu người cũng không cách nào nghỉ ngơi, muốn tiếp tục phòng thủ, phòng ngừa Liêu quân lại công bình thọ. Thẩm Dật lại hỏi Lý Thiên Vân, ngươi từ Bắc cảnh đến, bên kia tình huống thế nào? Lý Thiên Vân nói lúc này đánh lợi hại, người thảo nguyên mấy vạn đại quân cùng tập, một hơi công chiếm 4-5 tòa thành trì, còn tốt đại chu quân cũng chạy tới, đoạt lại một thành, này sẽ đánh chính vui mừng. Cái gọi là đánh chính vui mừng, tức là chiến cuộc kịch liệt, có thể cùng Lan Thương đóng quân đánh lâu như vậy, lúc này Bắc Liêu thật sự là quy mô tiến công. Một mặt khác cũng nói, muốn cho Chu Trường Uy chia binh đến diệt cái này 2000 hào Liêu binh, chỉ sợ rất khó. Thẩm Dật hít một tiếng, cũng không biết kinh thành bên kia có hay không nhận được tin tức, lại có hay không có làm ra phản ứng. Giờ phút này sắc trời đã tảng sáng, chân trời hiện hiện ngân bạch sắc, một đêm huyết chiến xuống tới Thẩm Dật cũng tiêu hao quá nhiều khí lực, để Lý Thiên Vân tại trong doanh trại tạm nghỉ, chính mình trở về huyện nha đi. Lý Thiên Vân cũng không soi mói, tại Đông Dương nào sẽ ở hay là trên núi phòng cỏ tranh, cùng doanh địa này cũng không kém bao nhiêu. Trở lại huyện nha lúc, Diệp Song Phạm vừa bị băng bó kỹ, thuốc là Tô Mộ Yên phối, nàng sư thừa Tô Linh Lung, y độc đều là tinh, so với trong thành đại phu mạnh hơn không ít. Nhìn xem cánh tay, trên chân tràn đầy băng gạc Diệp Song Phạm, Mã Kiệt cười ha ha nói, Diệp huynh, xem ra tạm thời là lên không được thanh lâu a, ha ha ha. Hai người liên quan tới ai giết Liêu nhân nhiều đồ ước, thắng thua không ai nói rõ ràng, Diệp Song Phạm một mực chắc chắn là hắn nhiều, Mã Kiệt cũng không cùng hắn tranh, đương nhiên Thẩm Dật cảm thấy sự thật hẳn là cũng không sai biệt lắm, trên tường thành nào sẽ Diệp Song Phạm hoàn toàn là mãng phu phụ thể, giết hết một cái tiếp lấy kế tiếp. Diệp Song Phạm quệt miệng nói điểm ấy vết thương nhỏ, hai ngày liền tốt. Quay đầu tiếp lấy giết. Đi, nghỉ ngơi đi ngươi. Thẩm Dật quát tay áo, hai ngày khẳng định là không tốt đẹp được, Liêu nhân loan đao sắc bén, Diệp Song Phạm trên người vết đao mặc dù không coi là nhiều nặng, nhưng không có 4-5 ngày đều khó có khả năng kết vậy, chớ nói chi là khỏi hẳn. Tô Mộ Yên lại đi tới cho Thẩm Dật bôi thuốc, cởi áo, rõ ràng nhất là trên lưng cái kia đạo vết đao, đó là một tên đột nhiên chui lên tường thành Liêu binh tới một đao phía sau đánh lén, Tô Mộ Yên vì thế tự trách không thôi. Thẩm Dật đương nhiên sẽ không trách nàng, lúc đó Tô Mộ Yên cũng đối với mấy tên Liêu binh, may mắn hắn cũng có chỗ phòng bị né tránh, không phải vậy hiện tại chỉ sợ là không có cách nào chính mình đi lại. "Công tử, kiếm khách kia đâu?" Tô Mộ Yên cho Thẩm Dật bôi thuốc thời điểm, dường như vô tình hỏi. Lý Thiên Vân ở ngoài thành đại sát tứ phương ai cũng nhìn thấy, Tô Mộ Yên cũng giống vậy. Lấy nàng đối với võ đạo lý giải chỉ sợ càng có thể biết loại kia trình độ không phải là người nào đều có thể có. Tô Mộ Yên mặc dù tận lực nói bình thản, nhưng trong giọng nói cái kia cố đặc thù ba động hay là không có dấu giếm được Thẩm Dật. Thẩm Dật hít một tiếng, có lẽ nàng cũng có chỗ phát giác, phải làm sao mới ở đây. Tô Linh Lung một lòng tìm Lý Thiên Vân trả thù, Tô Mộ Yên thân là Tô Linh Lung đồ đệ cùng với nàng cùng chung mối thù cũng là phải, thế nhưng là Thẩm Dật thật không thể nhìn Lý Thiên Vân cùng Tô Mộ Yên động thủ. "Công tử, giúp Thẩm Dật băng bó kỹ băng gạc, gặp hắn thật lâu không nói chuyện." Tô Mộ Yên bỗng nhiên lên tiếng. Dường như trải qua thật lâu xoắn xuýt, Tô Mộ Yên thấp giọng nói ra, hắn mặc dù là Mộ Yên tiểu nhân, nhưng cũng giải tình thế nguy hiểm, mặc kệ về công tử hay là tại ta đều tính có ân, không cùng hắn gặp nhau, Mộ Yên liền quyền đương không biết, công tử cũng không cần nói cho ta biết. Thẩm Dật kinh ngạc, quả nhiên Tô Mộ Yên cũng đoán được. Nhiều người hiểu chuyện con a. Thẩm Dật xoay người lại, cùng Tô Mộ Yên bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng nhẹ nhàng đưa nàng nắm giữ tiến trong ngực. Ngoài thành 20 dặm, Liêu Quân gấp chạy một hồi lâu mới dừng lại ổn định trận hình. Đột nhiên cấp nhìn lại vụn vặt lẻ tẻ kỵ đội, lên cơn giận dữ, quắc, dẫn tới. Không bao lâu, Lư Kiệt bị mang theo tiến lên, một thanh bức trên mặt đất quỳ rạp xuống đột nhị cấp trước mặt run lẩy bẩy. Lư Kiệt vận khí quả thực không kém, thật sự lần này chiến sự bên trong còn sống, đột nhị cấp đem trên đường cấp ngựa phân một thất cho hắn, bởi vậy hắn cũng thành công đi theo Liêu Quân rút lui. Mặc dù công thành thất bại, nhưng Lư Kiệt còn muốn giải dược, hắn muốn sống. Nhưng cũng bởi vì hắn còn sống, đột nhị cấp mới càng thêm phẫn nộ. Nhiều như vậy thảo nguyên dũng sĩ đều đã chết, cái này hèn yếu người trung nguyên vẫn sống lấy. Hỏi hắn, trong thành chủ tướng là ai? Đột nhị cấp tức giận nói, thông dịch viên kia bất đắc dĩ, thay hắn hỏi Lư Kiệt. Lư Kiệt bận bịu dập đầu nói là Thẩm Dật, là Thẩm Dật. Người này giàu hoạt gian trá, quỷ kế đa đoan phía sau từ phiên dịch dứt khoát liền không nói, chỉ đem danh tự nói cho đột nhị cấp nghe. Thẩm Dật đột nhị cấp nghiến răng nghiến lợi, dùng thảo nguyên ngữ tái diễn Thẩm Dật danh tự, còn có tên kia không biết tên kiếm khách, cũng cùng nhau bị hắn ghi tạc trong não. Luôn có một ngày, hắn muốn tự tay cắt lấy hai người này đầu người. Hỏi xong nói, đột nhị cấp đột nhiên chừng một cái dập đầu cầu giải thuốc Lư Kiệt, trong mắt hiện hiện vẻ hung ác, tiếp lấy hung hăng buộc chặt dây cương. Tòa hạ tuấn mã thở dài một tiếng, móng trước nhảy lên thật cao, nào về phía Lư Kiệt. A. Lư Kiệt quá sợ hãi, về sau một ngã, chiến mã hai cái móng trước đạp ở Lư Kiệt trước bộ ngực, trực tiếp đạp ra hai khối thật xấu lõm, lại đem hắn giẫm tại dưới bó. Ách Lư Kiệt trên ngực, máu tươi từ trong miệng tràn ra, thống khổ mà chết. Giết một trong đó người vượng, thời khắc này Liêu binh nhưng không có như gì vãng như vậy cười ha ha, ngược lại là yên tĩnh im mắng, bởi vì bọn hắn mới từ người Trung Nguyên trong tay ăn một trận đánh bại. Đột Nhĩ Cáp, chúng ta không có khả năng dừng lại. Liêu Nhân Tiên Dịch nói ra. Sợ cái gì? Đột Nhĩ Cáp hô lớn, những người Trung Nguyên kia chỉ dám trốn ở tường thành phía sau, căn bản không dám tới đuổi. Tại đất bằng chúng ta là vô địch. Liêu Nhân Phiên Dịch vừa định nói ngươi sợ là quên trước đó kiếm khách, nhưng Trương Trương chửi hay là không nói ra miệng, sợ kích thích đến đột nhị cấp để hắn trở nên càng không lý trí. Liêu Nhân Phiên Dịch lớn tiếng nói, chúng ta hẳn là mau trở về, cùng đại quân tụ hợp. Không có khả năng. Ta không có khả năng mang theo chiến bại sỉ nhục trở về. Đột nhị cấp phủ định hoàn toàn đề nghị này. Chúng ta rất khó công phá tòa thành trì kia. Đừng dùng ngươi không lý trí chôn vùi các dũng sĩ. Liêu Nhân Phiên Dịch lớn tiếng bắt bỏ. Lần tiếp theo ta tự mình dẫn đội công thành. Đột nhị cấp nộ khí công tâm, một trận oa oa kêu to, đống nhiên kéo một phát dây cương hướng phía trong núi chạy đi. Còn lại Liêu binh nhao nhao đuổi theo, cái kia Liêu Nhân Phiên Dịch sắc mặt cực độ khó coi, lần này hắn không tiếp tục theo sau, mà bên cạnh hắn cũng còn lại hơn 10 người không cùng bên trên đội ngũ. Chúng ta đi. Liêu Nhân Phiên Dịch nhìn xem đột nhị cấp đi xa, chửi ầm lên vài câu, cuối cùng là mang theo tâm phúc của mình thoát ly đột nhị cấp đội ngũ, tách ra đi cùng đại quân hội hợp. Ngoài mấy trăm dặm, Thạch Liệt xuất lĩnh kinh doanh kỵ binh thừa dịp lúc ban đêm nghỉ ngơi, mấy ngày hành quân gấp, bọn hắn đã tiếp cận Bình Thọ. Thạch tướng quân, ngày mai trong đêm hẳn là có thể đến Bình Thọ. Một tên binh lính cầm hành quân hình biểu hiện ra cho Thạch Liệt nhìn hiện tại vị trí. Thạch Liệt nhìn thoáng qua, nhìn qua con đường phía trước nói hy vọng Thẩm đại nhân không có xảy ra chuyện mới tốt. Á chương 615, viện binh đến chương 615, viện binh đến. Thạch Liệt lo lắng không phải là không có nguyên do, dọc theo con đường này bọn hắn đã trải qua dọc đường dịch trạm, đó chính là đột nhị cấp xuất Liêu quân phong quyền tàn vân đằng sau nhân gian luyện ngục. Chứ những này, còn có trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy biên quân thi thể, mỗi lần đều là không thành hình người, tử trạng thê thảm, trên thân nguyên bản mang theo chiến báo thư tín đã chẳng biết đi đâu. Mỗi gặp được một bộ thi thể, Thạch Liệt tức giận trong lòng thì càng thịnh một phần. Lan Thương quận hay là quá đặc thù, hoang vắng, dù là có 40,000 quân coi giữ cũng không có cách nào kịp thời thống hợp các nơi tình báo, huống chi Tô học sĩ còn suy đoán người thảo nguyên lần này rất có thể là quy mô tiến công. Không cần phải nhiều lời nữa, đợi chiến mã thở ra hơi, cho nước ăn cỏ, để cho người ta lân cận vùi lấp những này tận trung truyền tin binh, Thạch Liệt liền lại dẫn đại quân hành quân gấp chạy tới Bình Thọ. Bình Thọ thành bên trong, Thẩm Dật ngay tại tuần sát từ ngoài thành kéo trở về những cái kia Liêu nhân thi thể. Những này không phải từ trên tường thành rơi xuống, mà là đêm qua cùng Lý Thiên vấn giao chiến những cái kia, so với công thành mà chết những cái kia Liêu nhân, bộ phận này kỵ binh thi thể coi như hoàn hảo, tất cả đều là một kiếm cắt thiết hầu có thể là đoạt thủ, không còn vết thương. Đêm qua bởi vì không xác định Liêu nhân có thể hay không giết cái hồi mã thương, Thẩm Dật ra khỏi thành tiếp Lý Thiên vấn liền trở lại. Hôm nay sắc trời sáng rõ, ánh mắt sung túc đằng sau mới tới kịp đuổi tới ban đầu chiến trường đi thu nhặt những thi thể này. Thi thể là thứ yếu, chiến mã cùng binh khí trang bị mới là Thẩm Dật cần nhất. Người thảo nguyên đều là một người một ngựa, mỗi người con ngựa kia đều là tỉ mỉ thuần dưỡng, bởi vậy khi chúng nó chủ nhân chiến tử, những này ngựa cũng không có rời đi, để Thẩm Dật nhặt được cái tiện nghi. Trừ chiến mã, chất lượng viễn siêu Bình Thọ quân coi giữ Bắc Liêu loan đao cũng là đồ tốt, tựa như là đánh quái rơi bạo bình thường. Thẩm Dật phong quyền tàn vân bình thường thu thập hoàn tất, phân phối theo nhu cầu xuống dưới. Đáng tiếc duy nhất chính là những này Liêu nhân khôi giáp không được tốt lắm, thậm chí không gọi được là khôi giáp. Thu thập xong đồ vật, vì phòng ngừa ôn dịch, Thẩm Dật sai người đem thi thể thống nhất đốt cháy. Quân coi giữ chiến tử những cái kia, thì do bọn hắn thân quyến có thể là binh sĩ vùi lấp. Chiến tử quan binh, nhàn dịch thống nhất đăng ký tạo sách, trừ triều đình trợ cấp, mỗi người ta ra lại 20 lượng, về phần những cái kia tự phát tham dự thủ thành chiến tử, mỗi người 50 lượng, sống sót mỗi người 5 lượng ban thưởng, có quân công người xác minh sau lại thêm 5 lượng, ngươi phụ trách xử lý đi. Góp nhặt trang bị đằng sau, Thẩm Dật phân phó lương bình theo, đem trợ cấp cùng khen thưởng phát hạ đi. Triều đình trợ cấp muốn báo cáo binh bộ mới có thể xin mời, nhưng bây giờ Thẩm Dật không thể chờ. Vì phòng ngừa Liêu Nhân lại đến, nhân số giảm bất tình huống dưới, hắn càng cần hơn sĩ khí, mà đối với đại chu binh sĩ trực tiếp nhất ủng hộ phương thức chính là phát bạc. Đêm qua người chết trận mấy trăm, tham dự thu thành người tổng số gần ngàn, lấy Thẩm Dật so triệu đỉnh trợ cấp cao hơn nhiều cho pháp, cái này thô sơ giản lược tính toán, chí ít tiểu nhị vạn lượng vậy ra đi. Còn phải là Thẩm Dật, người khác thật đúng là phát không dậy nổi. Hắn tiện tay viết một tấm phiếu xuất nhập, đáp lên chính mình tư trương giao cho Lương Bình An, và một trang giấy này, nhưng đến có Thẩm Thị Tiền Trang địa phương đổi lấy hiện ngân. Lương Bình An lên tiếng, Thẩm Thị Tiền Trang còn không có mở ra cái này đến, hắn còn phải thông qua trong thành người giàu có trước đổi xuất hiện ngân đến, lấy Thẩm Thị Tiền Trang nổi tiếng, cũng không sợ những người giàu có này không yên lòng. Lương Bình An rời đi không bao lâu, Mã Kiệt vội vàng chạy tới, gấp giọng nói, thiếu gia, ngoài thành có cỗ lớn kỵ binh tới, so đêm qua nhiều hơn nhiều. Cái gì? Thẩm Dật sắc mặt trầm xuống, nguyên bản tình báo không phải chỉ có 2000 liều cơi sao? Chỗ nào lại xuất hiện nhiều như vậy? Chẳng lẽ tình báo có sai? Giữ vững 2000 người thế công đã là phí hết khí lực lớn, còn may mà một cái trong khi đâm nghiêng giết ra Lý lao đầu, nếu như Liêu Nhân lại tăng binh lực, hậu quả kia. Không kịp nghĩ nhiều, Thẩm Dật đội vàng ra doanh leo lên tường thành. Phóng nhãn xem xét nơi xa khói đặc cuồn cuộn, hàng vạn con móng ngựa chấn địa, thanh thế to lớn. Thẩm Dật sắc mặt tương đương khó coi, đêm qua một trận chiến tổn thất nặng nề, ngay cả Diệp Song Phàm hôm nay cũng không thể tái chiến, bạc còn không có phát hạ đi, sĩ khí hiệu xỉu, mặc dù nhiều một cái Lý Thiên Vân, nhưng đối mặt nhiều người như vậy cứng rắn chiến lệnh. Chuẩn bị chiến đấu, cung tiễn thủ chuẩn bị, tất cả làm cho quan giữ vững vị trí, bất luận làm sao không có thể ngồi chờ chết. Thẩm Dật trầm giọng hạ lệnh. Cửa thành ầm vang đóng lại, không khí khẩn trương tràn ngập toàn bộ Bình Thọ thành. Trên tường thành binh sĩ có chút trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, có chút phát run, con mắt không nhúc nhích nhìn xem Viễn Vương Trần Yên nổi lên bốn phía, băng băng mà tới cỗ lớn kỵ binh. Một lát sau, Thẩm Dật đống nhiên lông mày nhíu lại. Những kỵ binh này người mặc thống nhất giáp nhẹ, Thẩm Dật nhận ra đó là kinh doanh giáp nhẹ, mà trừ khôi giáp còn có vài can đại kỳ đón gió tung bay, ở trong một cây dâng thư một cái thạch chữ, là kinh thành vệ binh. Không bao lâu kỵ binh chạy tới gần thành, nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch Bình Thọ quân coi giữ, đại quân tại vài trăm mét bên ngoài ngừng lại. Một lát sau có mấy kỵ ra khỏi hàng kéo gần lại khoảng cách quan sát đến, gặp trên tường thành là người Trung Nguyên gương mặt, một kỵ chạy tới gần hô lớn, chúng ta là phụ mệnh trợ giúp Lan Thương kinh doanh kỵ binh, Bình Thọ người nào khi thủ mang binh thế nhưng là Thạch Liệt Thạch tướng quân. Thẩm Dật đứng tại trên tường thành cao giọng hô, kinh doanh kỵ binh sững sờ, hô, chính là người phương nào? Nói cho Thạch tướng quân, Thẩm Dật ở đây, mời hắn vào thành. Thẩm Dật trả lời một câu, sau đó phân phó nói, nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị mở cửa thành. Bên kia kỵ binh trở về thông báo, Thạch Liệt nghe chút Thẩm Dật ở đây nhãn tình sáng lên, chợt nhẹ nhàng thở ra, chỉ huy đại quân vào thành. Một mực chờ đến có thể trông thấy Thạch Liệt hình dạng, Thẩm Dật xác nhận đằng sau mới hạ lệnh mở cửa thành, thời khắc mấu chốt, không cho phép không cẩn thận. Tiến vào thành, Thạch Liệt nhìn thấy hạ tường thành Thẩm Dật, xuống ngựa nói ra, Thẩm đại nhân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, bệ hạ chính lo lắng đến. Thẩm Dật nghe chút trong lòng hơi cứ thế, chợt hỏi, Thạch tướng quân trên đường tới có hay không gặp Liêu quân? Không có, Thạch Liệt đầu tiên là phủ nhận, nói tiếp, nhưng là có bọn hắn cướp giật qua vết tích, còn có một người mặc huyện lệnh quan bảo người chết ở trên đường. Cái kia hẳn là Lưu Kiệt, đến hắn hay là không có thoát khỏi cái chết, cái này không ra Thẩm Dật sở liệu. Thạch Liệt đột nhiên kịp phản ứng, Thẩm Dật hỏi như vậy, chẳng lẽ Thẩm đại nhân gặp qua Liêu quân? Thạch Liệt hỏi, đâu chỉ gặp qua. Thẩm Dật gật đầu nói, trước đó Liêu quân công qua thành, ta cùng bọn hắn chạm qua mặt, bất quá thi thể đều bị ta đốt đi, cùng Man Lỗ đối chiến. Thạch Liệt nghe vậy có chút kinh ngạc. Hắn nhìn một vòng chung quanh Bình Thọ quân coi giữ, ngay cả kiện da dáng khôi giáp đều không có, tinh khí thần cách chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ cũng kém xa vậy, dạng này cùng Man Lô đối chiến, mà lại còn giữ vững thành. Gặp Thạch Liệt một bộ khó có thể tin bộ dáng, Thẩm Dật cũng không giải thích, hướng hắn phô bày một phen bên hông Liêu quân loan đao. Thạch Liệt thấy thế càng kinh, khác có thể làm giả, cái này khả tạo không được giả, lập tức bội phục ôm quyền nói ra, Thẩm đại nhân văn võ song toàn, bội phục. Chương 616, trong vòng 3 ngày chương 616, trong vòng 3 ngày Thẩm Dật không cùng Thạch Liệt hàn huyên, mà là suy tính tới Liêu nhân hướng đi. Cuối cùng kiểm kê đi ra Liêu nhân thi thể có 272 cỗ, nếu như theo 2000 số nguyên tính, Liêu nhân chí ít còn thừa lại 1.700 số lượng. Theo Lý Thiên Vân nói tới, Chu Trường Uy đại quân đã đoạt lại một thành, vậy nói rõ tiền tuyến chiến sự sẽ không quá kém, Liêu nhân đại soái không có khả năng ngu đến mức để cái này hơn 1000 người xét đoạn Chu quân phân đôi. Mà từ kinh thành mà đến Thạch Liệt không có đụng tới bọn hắn. Như vậy, bọn hắn hoặc là từ Lan Thương Sơn trở về, hoặc là liền còn tại Bình Thọ phụ cận du đãng, tùy thời lại công. Thẩm Dật không nói chuyện, Thạch Liệt lại nói, đúng rồi, bệ hạ có lệnh, để Thẩm đại nhân ngươi sớm kết thúc tuần tra, trở lại kinh thành đi. Thẩm Dật mặt lộ kinh ngạc, là cầm đánh thành dạng này, tuần tra cũng không có cách nào tiếp tục nữa, nhưng vấn đề là hắn làm sao trở lại kinh thành? Hơn 1000 liêu cưỡi không biết ở nơi nào, hắn như thế số mấy người lên đường, đây không phải là chẳng sống, trừ phi Thạch Liệt mang cái này 10.000 cưỡi là cố ý tới đón hắn, mà cái này hiển nhiên không có khả năng. Thẩm Dật cự tuyệt nói, đi không được, những cái kia liêu binh còn không biết ở đâu, ta như thế lên đường, đừng nói trở lại kinh thành, có thể tới Tiêu Lăng đều là trời cao chiếu cố. Thạch Liệt há to miệng, đây cũng là nghĩ lầm, bệ hạ chỉ làm cho hắn truyền lệnh, cũng không có nói cho hắn biết gặp được đột phát tình huống nên làm cái gì. Biện pháp luôn luôn người nghĩ ra được, Thẩm Dật nhìn hắn bộ dáng cũng biết vị này quê mùa tướng quân lâm vào lưỡng nan, thế là đánh lấy thương lượng, nếu không dạng này, ngươi cái này 1000 người cho ta mượn làm 2 ngày, ta đem những cái kia liêu nhân tìm ra làm thịt lại đi Thạch Liệt rừng một chút, hắn cố nhiên cũng nghĩ giết liêu nhân, nhưng vấn đề là cái này mười. Không 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 cưới nguyên bản mục tiêu là thu hồi Lan Thương Sơn mất đất cùng điều tra tiền tuyến tình huống, quân lệnh như núi, hắn sao dám tự tiện binh tướng ngựa giao cho Thẩm Dật. Nghĩ một lát, lại nghe Thẩm Dật nói tiền tuyến Chu Trường Uy bên kia thế cục, Thạch Liệt cuối cùng nghĩ ra cái điều hòa biện pháp, nói ra, dạng này, ta phân 4000 cưới cho ngươi, mặt khác 6000 cưới theo ta đến tiền tuyến. Không có vấn đề. Thẩm Dật một lời đáp ứng, có dù sao cũng so không có tốt. Lại nói, từ 1000 tạm ngư binh đến tứ thiên tính cưới, liền không có đánh qua giàu có như vậy cầm. Bất quá, Thạch Liệt lại nhắc nhở, những người này chỉ có thể ở đây dừng lại 3 ngày sau đó vô luận như thế nào, muốn đi trước Lan Thương Sơn đóng giữ. 3 ngày cũng không xê xích gì nhiều, nhìn Liêu Cới chủ xoay phái binh bảy trận cũng là tính nôn nóng, đợi không được lâu như vậy. Đi. Thẩm Dật một lời đáp ứng, nói ra, tướng quân ở trong thành tạm nghỉ đi, tiền tuyến còn không nguy cấp, tiếp tế đằng sau lại đi. Thạch Liệt nhẹ gật đầu, mang theo 10. Không 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 cưới tại trong thành doanh địa tạm thời tạm nghỉ. Khi thấy đi tới đi lui không ít quan binh trên thân đều phối thêm liêu nhân loan đao thời điểm, Thạch Liệt mở rộng tầm mắt. Có kinh doanh binh sĩ mượn một thanh đi thử một chút, cùng mình đao đối với chặn, kết quả kinh doanh binh sĩ đao mặc dù không giống bình thọ kho binh khí bên trong như vậy bắn bay một mảnh, thế nhưng ra khe nhỏ, mà loan đao lông tóc không tổn hao gì. Lần này, kinh doanh binh sĩ đều hâm mộ lên những này bình thọ tạp ngư binh đến, giật dây lấy Thạch Liệt đi hướng Thẩm Dật lấy những này loan đao cho bọn hắn làm, cho những quân coi giữ này quá lãng phí. Đi, đao của các ngươi kém ở đâu? Luyện tốt thể thuật so cái gì đều mạnh. Thạch Liệt lớn tiếng quát mang lấy. Ngoài miệng nói như thế, có thể Thạch Liệt tự mình lại trộm đạo tìm tới Thẩm Dật, nói với hắn cái kia hơn 200 trôi loan đao sự tình. Kết quả đương nhiên là bị Thẩm Dật một tiếng cự tuyệt. Thạch tướng quân, những này loan đao là bọn hắn dùng mạng đoạt lại, đây cũng là quân công của bọn hắn trương, cũng là bọn hắn là đại chu liều quá mệnh chứng minh, đem những này đều cầm đi, bọn hắn còn có cái gì? Ta không phủ nhận bọn hắn quân sự tố chất không mạnh, nhưng cũng không thể cùng nhau phủ nhận bọn hắn làm thủ thành liều mạng. Thẩm Dật nhún vai nói, muốn bắt có thể, một thanh 10 lượng bạc, chắc giá. Đem Chu Đế làm nhiều bạc như vậy, kết quả từ kho binh khí bên trong cầm đao tất cả đều là đồng nát sắt vụn, cái này Bắc Liêu Loan đao một thanh 10 lượng tuyệt đối công đạo. Một thanh 10 lượng, 200 chuôi chính là 2000 lượng. Thạch Liệt không phải Thẩm Dật, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, đành phải hậm hực rời đi. Trở về doanh, Thạch Liệt lại nâng bút viết lên đấu, rời kinh trước Chu Đế có lệnh, mỗi ngày đều cần hướng kinh thành bề đấu, không thể gián đoạn. Trước đó đều không có cái gì, hôm nay coi như có biết, đầu tiên là tìm được Thẩm Dật, lại phát hiện hắn đại bại Liêu quân, thu được vũ khí chiến mã mấy trăm. Đây chính là thực sự chiến công, phải biết gì vãng tại Bắc cảnh. Coi như nghiêm chỉnh huấn luyện biên quân muốn giết mấy trăm man lỗ cũng không có khả năng. Những này man lỗ xuất quỷ nhập thần, tới lui như gió, có thể đuổi kịp đều không dễ, đừng nói giao chiến còn đánh thắng, nếu như không có tiền tuyến Chu Trường Uy đoạt thành, Thẩm Dật một trận chính là đại chu đối với Bắc Liêu lớn nhất chiến quả. Viết xong tấu sai người đưa trở về, Thạch Liệt âm thầm nghĩ thầm lần này Thẩm Dật hồi kinh, đoán chừng lại phải lên trước. Chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, Thạch Liệt liền khởi hành muốn đi, dù sao trợ giúp tiền tuyến là đại sự. Vị này là Trương Bằng Phi Trương Gia Úy, cái kia 4000 người do hắn xuất lĩnh, 3 ngày nay Thẩm đại nhân khả xoa khiến cho hắn trước khi đi. Thạch Liệt hướng Thẩm Dật giới thiệu thống lĩnh kia 4000 người giáo ý. Thẩm đại nhân. Trương Bằng Phi tiến lên ôm quyền chào hỏi, một người dáng dấp hán tử thô kệch, tiếng nói trầm ổn, tinh khí thần chặt chẽ. Thẩm Dật đáp lễ lại, nói tiếp, Thạch tướng quân trên đường coi chừng. Thạch Liệt nhẹ gật đầu, mang theo tiếp tế xong 6000 kỵ binh lại lần nữa xuất phát, chạy về phía tiền tuyến chiến trường. Đưa tiên Thạch Liệt, liền nên kế hoạch làm sao tìm được ra những cái kia còn sót lại Liêu quân. 3 ngày, thời gian không tính cần trường, cũng không tính dư dả. Trong doanh trại, Thẩm Dật nhìn xem trên bàn dư đồ, âm thầm lắc đầu. Bình họ phụ cận sơn lâm nhiều, diện tích rộng, nếu như muốn từng bước lục soát hao thời hao lực, 4000 người động tĩnh lớn, cũng rất khó bắt được Liêu quân. Huống hồ công kích chiến là Liêu binh ưu thế, mặc dù nhân số chiếm ưu, Thẩm Dật hay là không muốn đánh loại này cầm. Vẫn đứng ở một bên Lương Bình An nhìn xem dư đồ, đột nhiên nói ra, "Lão sư, học sinh có một kế, nhưng không biết được hay không đến thông." Thẩm Dật liếc hắn một cái, tòa hạ hỏi, "Nói nghe một chút." Lương Bình An tinh tế nói ra, "Thu thập Liêu nhân thi thể lúc, học sinh phát hiện bọn hắn lương khô đều là do một tấm túi da bỏ chứa, khảm tại trên yên ngựa, mà trong những túi này lương khô đã còn thừa không nhiều." Trải qua đại chiến bọn hắn tất nhiên càng thêm cần ăn, giờ phút này chỉ sợ đang vì đồ ăn phát sầu. Mặc dù Liêu nhân tinh thông đi săn, nhưng hơn 1000 người khẩu phần lương thực dựa vào đi săn duy trì đã tốn thời gian lại tốn lực. Lương Bình An ngón tay tại dư đồ bên trên vẽ một vòng, nói ra, lấy Liêu nhân tác phòng, cùng đi săn, học sinh nghĩ bọn hắn càng có thể biết dùng cướp. Lương Bình An ngón tay vẽ vòng, bao gồm bình thọ phụ cận thôn trang. Thẩm Dật nhãn tỉnh sáng lên, tốt, người học sinh này quả nhiên không thu không. Trương giáo úy Thẩm Dật mở miệng nói ra, ngươi mang một chi kỵ đội ra khỏi thành, tại những này thôn phụ cận quan sát một phen, như còn có người ngưng lại trong thôn, liền để bọn hắn mau chóng vào thành. Chương 617, ok đợi thỏ chương 617, ok đợi thỏ Lương Bình An hỏi, lão sư không ra khỏi thành bố trí mai phục sao? Thẩm Dật lắc đầu, chỉ vào dư đồ nói nhiều như vậy thôn, ai biết Liêu binh sẽ đoạt cái nào? Định không xuống mục tiêu, phân tán binh lực ngược lại chuyện xấu. Lương Bình An nghĩ, lại hỏi, là học sinh mất lo lắng? Không, ngươi có thể chú ý tới Liêu binh lương khô túi chi tiết đã rất khá. Thẩm Dật khen một câu. Lương Bình An ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, lại hỏi, nhưng nếu như để trong thôn bách tính tất cả đều vào thành, cái kia Liêu binh không có đồ vật có thể đoạn, không thì càng khó tìm bọn hắn sao? Không, Thẩm Dật khoát tay áo, chỉ vào dư đồ một vị trí nào đó nói, chỉ cần cho bọn hắn lưu lại một chỗ mục tiêu, như vậy cũng không cần tìm, cũng không cần phân tán binh lực. Lương Bình An nhìn một chút Dư Đồ, giật mình nói, lão sư cao kiến. Trương Bằng Phi một màn này đi, thẳng đến trong đêm mới trở về, không may, hắn mang về một cái tin xấu. Trần gia thôn gặp nạn, lưu tại người trong thôn đều đã chết. Trương Bằng Phi nói ra, mặc dù rất nhiều bách tính co vào thành, nhưng cũng có rất nhiều ngoan cố bách tính cảm thấy chiến sự không có phát triển đến cái này không chịu vào thành, kết quả. Bất quá Thẩm Giật lần này dùng chính là buộc, tất cả ngưng lại bách tính toàn bộ bị điều vào trong thành, trong lúc nhất thời bình thọ trong huyện thành đều có vẻ hơi chen chúc. Lương Bình An nói lao sư, trước đó Trần gia thôn vào thành không ít người, trong thôn khẳng định không dư thừa quá nhiều vật tư, học sinh coi là, Liêu Nhân khẳng định sẽ còn lại đoạn. Thẩm Giật nhẹ gật đầu, nói ra, Trương gia úy, ngươi phân 1000 người thủ thành, những người khác đi theo ta. Sau đó không lâu, Trương Bằng Phi đứng tại chảo nhuộm trước, khóe miệng co quắp rút nói Thẩm đại nhân, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt? Thẩm Giật dùng bố tại trong chảo nhuộm ngâm thấm, khá lắm một mảnh lụm. Trương Bằng Phi khổ sở nói, chúng ta khôi giáp đại biểu cho quân uy, chỉ có thể nhuốm máu, làm sao có thể nhiễm loạn thất bát ao. Thẩm Giật ném đi trong tay giảng đạo, cái gì gọi là quân uy, đánh thắng trận mới gọi quân uy, nếu có thể toàn diện chi này Liêu quân, đừng nói mặc một tiếng lụm, chính là cởi trần lại có ai dám nói các ngươi không có quân uy. Trương Bằng Phi còn đợi nói chuyện, Thẩm Giật khoát tay nói, được rồi, các loại đánh xong cuộc chiến này các ngươi đi Lan Thương Sơn, ta xin mời bệ hạ đưa chút mới binh phục cho các ngươi chính là. Trương Bằng Phi do dự nói coi là thật. Đại Chu người không lừa gạt Đại Chu người. Thẩm Giật cấp cho khẳng định trả lời chắc chắn, lại dụ dỗ nói, ngươi suy nghĩ một chút, Liêu Nhân luôn nào, chiến mã, đó cũng đều là đồ tốt. Trương Bằng Phi nghe thẳng tâm động, thật lâu rốt cục gật đầu nói, đi. Nghe đại nhân. Này mới đúng mà Thẩm Giật cười, hô, đến. Thời quần áo. Bởi vì muốn giữa khu rừng mai phục, điểm ấy thời gian làm không ra đồ rằng gì, chỉ có thể sắp hiện ra có binh phục toàn bộ nhuộm thành lục, chấp nhận. Giờ phút này Bình Thọ thành bên ngoài trong núi rừng, đột nhị cắp gặp một cái đùi dê, nửa ngày lại phun ra, mắng, đây là ai nướng? Một cái thảo nguyên đại hán từ bên cạnh đống lửa chạy tới, đột nhị cắp trực tiếp đem đùi dê hướng về thân thể hắn quăng ra, mắng, ngươi nướng cái gì? Cái này có thể ăn sao? Đại hán cùng nhặt bảo bối giống như nhặt lên đùi dê, một chuyến này tại Trần Gia thôn không có cướp được bao nhiêu thứ, số ít vài đầu dê, ngay cả bách tính khán môn cậu bọn hắn đều cướp tới ăn, đột nhị cắp trừng mắt, bọn hắn nhưng khi là bà bối. Mặc dù thông qua đi săn cũng săn được con mồi, nhưng như thế nào đủ hơn 1000 người ăn? Chính như Lương Bình An nói tới, đột nhị cấp tàn quân công thành cùng gấp rút lui đằng sau thể lực tiêu hao đại tăng, mà lại bọn hắn sức ăn vốn là to lớn, tại miệng lớn ăn đằng sau giờ phút này đã lâm vào lương thực nguy cơ. Liêu quân quyết thiếu tính kỷ luật vấn đề tại lúc này phóng tới lớn nhất. Đột nhị cấp đội ngũ nguyên bản cũng không phải là vì công thành mà đến, mang lương khô cũng chỉ đầy đủ bọn hắn tại Đại Chu cảnh nội dừng lại thời gian ngắn, nói trắng ra là đây là một chi không có tiếp viện, không có lương đạo tập kích bất ngờ binh. Chỉ là đột nhị cấp chính mình không tuân theo quân lệnh mang người muốn đánh Bình Thọ, đầu góc phát nhiệt hậu quả chính là lâm vào khốn cảnh. Nguyên bản còn có thể đoạt dịch trạm, nhưng bây giờ phụ cận dịch trạm đều cướp sạch. Mà phiên dịch một mình mang theo một phần nhỏ người rời đi, trong thôn người Trung Nguyên nói cái gì đột nhị các bọn hắn nghe không hiểu, bọn hắn nói cái gì, người Trung Nguyên cũng nghe không hiểu, tìm thôn đều chỉ có thể dựa vào vật khí. Kết quả là tìm dòng dã một ngày, chỉ tìm tới cái Trần Gia thôn, hay là người đi thôn không, chỉ còn giải rác mấy người Trần Gia thôn. Đột nhị các cố nhiên muốn báo thủ, nhưng cũng biết ăn không đủ no liền không có khí lực, không còn khí lực liền không đánh được cầm, hiện tại đừng nói đánh Bình Thọ thành, ngay cả đọc qua Lan Tương Sơn về Bắc Liêu đều khó khăn. Nghe thủ hạ dũng sĩ than thở phàn nàn, đột nhị cấp nổi giận mắng, đủ, nhịn một đêm lại có thể thế nào, ngày mai lại đoạt là được. Không có người lại nói tiếp, nhưng trong lòng khó tránh khỏi phàn nàn, hơn 1000 người tại trong núi rừng nghỉ ngơi, mong mỏi ngày mai có thể cướp được rất nhiều đồ ăn. Hôm sau trời vừa sáng, đột nhị cấp liền mang theo không có tinh thần gì thảo nguyên các dũng sĩ hạ sơn, đi tìm cướp bóc mục tiêu, hay là dọc theo hôm qua lộ tuyến tìm kiếm, trên đường cũng tìm tới một chút thôn, có thể trong thôn đừng nói dê, ngay cả chó đều không thừa một đầu, khí đột nhị cấp chửi ầm lên lại không thể làm gì. Hắn không có khả năng ngừng, chỉ có thể tiếp lấy hướng xuống tìm kiếm, bởi vì dừng lại một cái hắn liền sẽ nghe được phàn nàn, càng biết lãng phí tìm đồ ăn thời gian. Không biết đột nhĩ cấp thảo nguyên này người có biết hay không trời không tuyệt đường người câu nói này, tại liên tục trải qua ba cái không người thôn trang đằng sau, xa xa trên sườn cỏ bỗng nhiên xuất hiện một vòng màu trắng. Đều là thảo nguyên hắn tử, sao có thể nhìn không ra cái kia trắng xóa hoàn toàn là cái gì? Đó là màu mỡ dê. Liêu quân lập tức hoan hô lên, không ít người rút đao ra vô mà an phát ra một trận đang loạn hưởng, nhưng trở ngại đột nhĩ cấp không có hạ lệnh cũng không dám lao ra. Đột nhĩ cấp cũng không đợi, rút ra luôn nào. Các khuôn mặt là dáng tươi cười, hô lớn, các dũng sĩ, cùng ta xông. Giống. Rõ ràng chỉ là trông thấy một đàn dê, bọn này Liêu binh lại giống Diệp Song Phạm nhìn thấy địch nhân bình thường hưng phấn. Ngàn kỵ tung hành, chạy về phía trên sườn cỏ, mà trên sườn cỏ người chăn dê tựa hồ thật sớm cũng phát hiện bọn tới Liêu nhân, vội vàng đuổi dê hạ sườn cỏ, hướng trong thôn chạy. Các loại Liêu nhân lúc chạy đến, trên sườn cỏ chỉ còn lại có số lượng không nhiều dê, càng nhiều đã đi theo bộ dáng kia người tiến vào sân khẩu, đột nhị cấp trưởng nhãn xem xét, cái kia tựa hồ là một tòa xây dựng vào núi vây quanh bên trong người Trung Nguyên thôn trang. Còn lại Liêu nhân trông thấy lưu lại những dê này đã hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng nhìn xem cái kia chạy vào sơn khẩu dê béo, càng là mắt lộ ra vẻ tham lam. Chỗ này liền có dê, trong thôn còn phải. Không đợi đột nhi các hạ lệnh, các dũng sĩ cũng đã nóng lòng muốn hướng. Xông. Đột nhi cấp ra lệnh một tiếng, thiên kỵ trưởng khu thẳng vào. Tới. Tới. Người chăn dê hướng phía thôn bốn bể toàn núi hô to. Trên núi nằm dạp trên mặt đất, các loại đều nhanh phải ngủ lấy Thẩm Giật tinh thần siết chặt, quắc, chuẩn bị. Bên người Mã Kiệt đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, nghe chút lời này, lập tức mệnh lính liên lạc truyền lệnh. Không bao lâu, trong núi một trận nhẹ vang lên, vô số mũi tên nhọn đã lên dây cung. Chương 618, phục kích chương 618, phục kích đột nhị cấp lãnh binh tiến vào thôn, một chút trông thấy một mảng lớn dê béo tản mát ở trong thôn, nghe thấy tiếng vó ngựa liền bị kinh hãi chạy tán loạn khắp nơi, mà cái kia người chăn dê cũng không thấy bóng dáng. Thảo Nguyên các dũng sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, có cưỡi ngựa đi đuổi, có bắn tên bắn giết, càng kích động, dứt khoát xuống ngựa hai tay đi bắt. Có người ôm dê béo cười ha ha, có người hét lớn đêm nay có thể ăn được đủ dê, Liêu quân sĩ khí tại thời khắc này có trô lên cao. Đột nhi cấp cũng đi theo cười, cười một trận lại hế trụ. Bởi vì, trong thôn quá an tĩnh đến không giống một tòa có người thôn. Trái phải nhìn quanh, trong thôn dấu tuyết, trung quanh sơn lâm bị gió thổi động, lá cây tất tất tắc tắc tiếng vang, lại không nhìn thấy bóng người. Tiến tước ý mắng, đột nhi cấp bản năng cảm thấy không thích hợp. Đột nhi cấp quát to, đem dê cột lên. Đi. Chính cao hứng lấy Thảo Nguyên các dũng sĩ không biết đột nhị cấp vì cái gì đột nhiên lại không cao hứng, nhưng cũng nghe làm cho bắt đầu thu thập. Lúc này, Liêu Nhân hậu đội cũng đã tiến vào sân khẩu. Đột nhị cấp híp mắt đánh giá tình huống chung quanh, kéo một phát dây cương đang muốn thay đổi phương hướng, lỗ tai khẽ động, đống cảm giác không ổn. Có địch nhân, có địch nhân. Đột nhị cấp lên tiếng hô to. Siêu siêu siêu. Tại hắn tiếng la hù dọa đồng thời, đầy trời tiễn vũ mang theo gào thét mà đến, trong lúc nhất thời phảng phất mây đen quá cảnh, người Thảo Nguyên đỉnh đầu tràn đầy mũi tên. A! Hách âm hiểm người Trung Nguyên. Tiếng kêu nổi lên, cỗ lớn Liêu binh chúng tên ngã xuống đất, càng nguy nan chính là ngựa chúng tên, bốn chỗ phi nước đại, dẫm đến nguyên bản chúng tên ngã xuống đất lại không chí tử người Thảo Nguyên một mệnh ô hô. Đột nhiên cấp nhìn ra chúng phục kích, hô lớn, lui, lui ra ngoài. Đường lui chỉ có một đầu, đó chính là lúc đến đường. Đột nhiên cấp một ngựa đi đầu sông ra ngoài, hay không thời gian dùng loan đao đánh bay phóng tới mũi tên, trong lòng chửi ầm lên, trước đó người Trung Nguyên tiễn thuật rõ ràng rất kém cỏi, làm sao đến hôm nay đột nhiên tăng mạnh. Mà phía sau hắn người Thảo Nguyên loạn cả một đoàn, có người còn không nỡ đem cướp được dê bông xuống, lại dẫn đến chính mình người bị trúng mấy mũi tên, còn dẫn đến đáng thương Dương Nhi cũng bị hắn liên lụy. Đáng thương Thảo Nguyên các dũng sĩ thật vất vả cướp được dê, giờ phút này nhưng lại không thể không buông xuống, cưỡi lên ngựa hướng đường về rút lui. Tiễn vũ mưa như chút nước, không ngừng nghỉ chút nào, giống như tử thần liêm đao bình thường thu gặt lấy Liêu Nhân tính mệnh. Nghe sau lưng tiếng kêu thảm, đột nhị cấp không dám dừng lại bỗng nhiên, lại hướng phía trong núi hô to, đáng giận người Trung Nguyên, đi ra quyết đấu. Dù là nhìn không thấy bóng người, từ mũi tên bắn ra phương hướng đột nhị cấp cũng có thể biết giữa rừng núi mai phục không ít người. Có ai hiểu Thảo Nguyên nói? Thẩm Dật hướng phía bốn phía hỏi. Mọi người đều là lắc đầu, đều là kinh doanh binh sĩ, nào có hiểu Thảo Nguyên nói. Vậy quên đi Thẩm Dật đúng bay, nói ra, bắn liền xong việc. Trong thôn thây ngang khắp đồng, cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này ngã xuống không phải đại chu bách tính, mà là bị đâm giống con nhím người Thảo Nguyên. May mắn là phía trước nhất đột nhĩ cấp đã nhanh muốn xông ra sân khẩu. Không may, hắn thấy được bên ngoài miệng núi vọt tới một cỗ màu xanh lá. Trương Bằng Phi ngồi trên lưng ngựa sụ mặt, một thân màu xanh lá lộ ra rất là bảo vệ môi trường. Mà phía sau hắn 1000 tên kỵ binh cũng rất là bảo vệ môi trường, chỉ có một cái râu bạc đồng bệnh lão đầu tử mặc một thân làm áo lộ ra có một phong cách riêng, cưỡi ngựa nhàn nhã cùng ở phía sau. Đây đương nhiên là Lý Thiên Vấn, mời hắn tới đại giới, là Thẩm Dật đáp ứng bình việc nơi này đằng sau đưa hắn 1 năm phần mỹ nhân túy. Mang ra 3000 người, 2000 người theo Thẩm Dật tại Sơn Lâm mai phục bắn lén, 1000 người do Trương Bằng Phi xuất lĩnh ngăn chặn đường lui. Mặc dù công kích chiến là Liêu Nhân ưu như thế, nhưng từ sơn khẩu lao ra, sớm đã không có nhiều như vậy, huống chi hay là mang theo bại lui chi thế. Các huynh đệ, Dương Uy thời điểm đến. Trương Bằng Phi nâng đao hét lớn, sau lưng thiên kỵ đồng dạng lên tiếng hò hét, sĩ khí của mãnh. Giết. Trương Bằng Phi kẹp lấy bụng ngựa, một ngựa đi đầu xông tới. Giết. Giết, hơn ngàn cưỡi phi nước đại, hung hăng phóng tới chạy trốn Liêu cưỡi. Đánh giáp lá cả, gần trong gang tấc, đột nhị cấp tránh né lấy tiến vũ, nhìn lại, đội ngũ của mình bụng bật lẻ tẻ, có chiến mã chạy có thể là bị bắn chết, còn lưu tại trong thôn tìm địa phương ẩn nút, đi theo phía sau, không cao hơn 400 người. Lúc này, tiến vũ đông như nhỏ, sau một chốc, liền tất cả đều ngừng. Giữa núi rừng tiếng la giết nổi lên, lại là cỗ lớn lục nhân bật ra, nắm trong tay lấy đại đao, xông về trong thôn người Thảo Nguyên, cũng bao hướng đột nhị cấp hậu phương, nhìn nhân số, so trước mặt kỵ binh càng nhiều. Muốn mạng sống, chỉ có thể xông trước mặt mạnh xông. Đột nhị cấp tốc gỡ xuống trên yên ngựa cung tiễn, một tiễn điện ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu đối diện một tên kinh doanh kỵ binh. Chợt đem cung tiễn quăng ra, loan đao nơi tay, đột nhị cấp quát to, các dũng sĩ, giết sạch những này âm hiểm người Trung Nguyên. Đột nhị cấp dẫn đầu công kích cũng để chút sĩ khí, mấy trăm hào người Thảo Nguyên đi theo họ hét đứng lên phóng tới đối phương, khí thế cũng là không nhỏ. Sinh tử va chạm, ai sợ ai trước hết thua. Đối mặt chưa bao giờ giao chiến qua, như lang như hổ người Thảo Nguyên, kinh doanh kỵ binh khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng giờ khắc này huấn luyện qua quân sự tố chất liền cùng bình thọ quân coi giữ hiện ra khác nhau. Không có người nào dừng lại, càng không có phía sau một người lui, thiên kỵ cùng người Thảo Nguyên hung hăng va chạm vào nhau, lập tức một bọn người ngựa lật. Khi một ngựa đi đầu Trương Bằng Phi, cùng đồng dạng đứng mũi chịu sào đột nhị cấp đánh nhau, liều mạng một đao, hai người bất phân cao thấp. Đáng chết. Đột nhị cấp rút đao giận mắng một tiếng, cảm giác được khí lực của mình nhỏ đi. Gọi ngươi mẹ cứu ngươi đâu? Trương Bằng Phi mắng một câu, nâng đao lại chặt. Kim thiết tương giao thanh âm không ngừng, đột nhị cấp hướng về phía trước phá vòng vây tình thế bị Trương Bằng Phi ngăn lại, mà cái khác người Thảo Nguyên cũng không chịu nổi, lâm vào khổ chiến. Cho dù đơn binh lực lượng thắng người Trung Nguyên, làm sao giờ phút này bụng trống trơn, huống chi đối phương binh lực mạnh hơn phe mình, đại bộ phận người Thảo Nguyên đều đối mặt với hai cái thậm chí ba cái kinh doanh kỵ binh. Nếu có vận khí tốt xông ra vòng đây, sẽ phát hiện ở hậu phương trên đường còn có cái xuất công không xuất lực lao đầu tử nắm lấy kiếm kỵ trên ngựa phơi nắng. Cũng hay, hèn hạ người Trung Nguyên, người Thảo Nguyên giận mắng một câu, giơ trong tay loan đao trốn bán sống bán chết. Hắn trông thấy lập tức lao đầu tử cười cười, gặp thoáng qua lúc nâng đao đi chặn, một giây sau, người Thảo Nguyên cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, bay về phía trước ra ngoài, đập xuống đất còn lăn vài vòng. Mất đi ý thức trước cái cuối cùng hình ảnh, hắn trông thấy một cỗ thi thể không đầu tử trên ngựa rơi xuống. Đốt. Lại liều một kế, liên chiến mười mấy đao đằng sau, Trương Bằng Phi lưới đao tràn đầy khe. Mẹ, lao tử sớm muộn đoạt một thanh đến. Trương Bằng Phi mắng một câu, từ trên yên ngựa lại rút ra một thanh đao. Đột nhiên cắp sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn lên, trong thôn lục nhân bọn họ đã bao hướng về phía bọn hắn, trước sau không đường, chạy trốn không cửa. Chương 619, toàn diệt chương 619, toàn diệt trước sau ba bọc, còn sót lại Liêu Nhân kỵ binh càng là bối rối, có thậm chí từ bỏ cùng mọi người cùng nhau xông về phía trước, lựa chọn tả hữu trốn bán sống bán chết. Ngu xuẩn, mau trở lại. Đột nhiên cắp khí mắng to, đối diện nhưng lại bổ tới một đao, làm cho hắn không thể không cản. Những cái kia phân trốn người Thảo Nguyên rất nhanh bị kỵ binh đuổi kịp chém giết, cái này cũng cho ra công không xuất lực Lý Thiên Vân tăng lên không ít lượng công việc, rút kiếm liên chạm 5-6 cái cá lọt lưới. Bên người dũng sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống, trên mặt đất tràn đầy thi thể, có Liêu quân, cũng không thể tránh khỏi có kinh doanh binh sĩ. Chẳng biết lúc nào một cái lãnh đao đánh tới, đột nhị các tọa hạ chiến mã bị người đâm xuyên cổ, tê minh vài tiếng ngã xuống đất. Đột nhị các phản ứng cực nhanh, tại ngựa ngã xuống đất trước liền nhảy xuống tới, đứng trên mặt đất tức đến phát run, lại mắng một lần âm hiểm người Trung Nguyên. Trước sau khép lại, vòng vây càng ngày càng nhỏ, sau một chốc Thảo Nguyên kỵ binh không, Liêu quân chỉ còn lại có 10 cái không có ngựa người vây quanh ở đột nhị các bên người, nắm đao hoàn nhìn chúng quanh bao đi lên kinh doanh kỵ binh. Thẩm Dật nhìn thấy Lý Thiên Vân ở phía sau thành thơi, khí giơ chân, chạy lên đến hỏi nói tốt ngươi cái Lý lao đầu, xuất công không xuất lực, muốn hao ta lông cừu đúng không? Ai ngờ Lý Thiên Vân đương nhiên nói, đạo hữu chớ có nói bậy, ngươi chỉ là mời ta đến, cũng không nói mời ta tới làm cái gì, ta thay ngươi giải quyết hết nhiều như vậy cá lọt lưới, đã là xem ở giao tình phân thượng. Thẩm Dật vì đó kinh ngạc, tốt ngươi cái Lý Thiên Vân, cái tốt không học tận học cái xấu, lại học được chơi văn chữ trò chơi. Bất quá Lý Thiên Vân ra mặt dày, Thẩm Dật so với hắn càng dày, nhìn lướt qua trên đất Liêu nhân thi thể khẽ nói, công trạng khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, mỹ nhân ví chụp chín thành. Cái gì công trạng? Cái gì khảo hạch? Lý Thiên Vân mắt trợn tròn nói đạo hữu, ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Theo ngươi học Thẩm Dật vuốt cằm nói, làm gì đi? Lão phu Lý Thiên Vân khó thở, mắng, lão phu đoạt ngươi cửa hàng. Ta sinh ý còn chưa làm đến cái này lan thương còn đến, cướp lấy ngươi liền đoạt đi. Thẩm Dật hừ một tiếng, lại trở về. Đạo hữu ngươi Lý Thiên Vân sững sờ, lập tức đi theo, ho nhẹ một tiếng nói, đạo hữu, vạn sự dễ thương lượng, không bằng còn lại những người này lão phu thay ngươi giải quyết, chúng ta đều thối lui một bước. Lão phu yêu cầu cũng không cao, ngươi cho ta một nửa là được, ta nhiều người như vậy, cần phải ngươi. Thẩm Dật chỉ vào một đám kinh doanh binh sĩ, khẽ nói, không có thành tín, còn muốn học Chu Dịch, học Vịnh Xuân. An cái dám đi ngươi. Khắp thiên hạ đại khái là Thẩm Dật dám như thế cùng Lý Thiên Vân nói chuyện, có thể trong ngôn ngữ, lại ném ra hai cái Lý Thiên Vân tâm thần hướng tới đồ vật, Lý Thiên Vân mặt mo đỏ lên lại không tiện phát tác, im lìm không ra tiếng cùng đi lên. Co vào vòng tròn bên trong, đột nhị cấp tự biết khó thoát, nổi giận mắng, âm hiểm người Trung Nguyên. Có lá gan liền cùng ta quyết đấu. Không ai nghe hiểu được hắn bô nói cái gì. Ngược lại là Lý Thiên Vân đụng lên đến nói đạo hưu, hắn nói ngươi âm hiểm, muốn cùng ngươi lần đấu. Thẩm Dật ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi sẽ còn Thảo Nguyên nói. Tại Bắc Cảnh đợi đến lâu, bao nhiêu biết một chút. Lý Thiên Vân nhẹ gật đầu, nói ngươi nhìn cái này Chu Dịch cùng Định Xuân sự tình đợi lát nữa lại nói. Thẩm Dật khoát tay áo, thầm nghĩ ngộ tính này cao liền là lợi hại, võ công học được nhanh, ngoại ngữ học cũng nhanh. Quyết đấu là trên Thảo Nguyên quy củ, bình thường không có cách nào điều tiết mâu thuẫn, liền sẽ khởi xướng quyết đấu, có chút giống Trung Nguyên giang hồ luật võ, bất quá giang hồ bên trên phần lớn là điểm đến là dừng. Giống như trước Lý Thiên Vân quét ngang giang hồ các đại môn phái lúc, thực tế cũng không có giết bao nhiêu người. Nhưng người Thảo Nguyên không giống với, bọn hắn là tử đấu, một đối một, đánh tới bên trong một cái chết vì đó. Thẩm Dật cũng mặc kệ quy củ gì, hắn chỉ biết là binh bất thiếm trá, có ưu thế không cần là ngu bê từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, cái gì âm hiểm không âm hiểm, chính mình không có đầu óc, không nên trách người khác có đầu óc. Thẩm Dật cũng đối với Đột Nhĩ Cáp nói một câu hắn nghe không hiểu lời nói, sau một khắc, giơ tay lên, dương cung cài tên, mũi tên nhắm ngay số lượng không nhiều người Thảo Nguyên. Đột Nhĩ Cáp tức thì nóng giận, hai tay ra sức văng ra, trong tay loan đao giống như là phi đao một dạng hướng Thẩm Dật bay đi. Tại Thẩm Dật tiếp được đao kia trước đó, là giờ phút này không gì sánh được thức thời Lý Thiên Vân một kiếm đánh bay loan đao, chợt quăng tới thân mật dáng tươi cười. Thẩm Dật biết miệng, đưa trong tay đao thu về, một cái khác nâng tay lên, hướng xuống để ép. Đột Nhĩ Cáp hai mắt mở to, chửi ầm lên, hèn hạ người Trung Nguyên. Rất nhanh, thanh âm bao phủ tại mũi tên bên trong, tại Lan Thương quận làm loạn 2000 liêu cưới, toàn quân bị diệt. Ngay tại chỗ kiểm lại chiến tổn, tại bố trí mai phục ưu thế bên dưới, kinh doanh kỵ binh thương vong xuống đến thấp nhất, nhưng cũng có hơn 100 kỵ trận vong, mấy trăm người trọng thương. So với toàn diệt liêu cưới, điểm ấy thương vong đã tính rất thấp, sau đó chính là thích nghe ngóng chiến lợi phẩm thời gian. Liêu nhân loan đao bị kinh doanh binh sĩ thu được, những cái kia không có chúng mũi tên có thể là bị giết ngựa, cũng bị toàn bộ dắt đi. Một thân lục trương bằng phi tả hữu bên hông tất cả một thanh liêu quân loan đao, lộ ra rất là cao hứng. Nhưng tổng số cũng chỉ có không đến 2000 loan đao, khiến cho rất nhiều kinh doanh kỵ binh đều không thể phân đến, nhưng giờ phút này bọn hắn đang chìm ngâm ở toàn diệt liêu binh cảm giác hưng phấn bên trong, cũng không so đo nhiều như vậy. Thẩm Dật mang binh trở về thành, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền ngồi xổm người Thảo Nguyên, nguyên bản hắn đã làm tốt ngồi chờ 2-3 ngày dự định, thậm chí là Liêu Nhân công thành, mà bọn hắn từ sau bao bọc đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Làm loạn Liêu quân dọn dẹp, cũng rốt cục có thể trở về kinh. Trong đêm, Thẩm Dật tìm tới Lý Thiên Vân, nói ra, "Lý lao đầu, ngươi cùng ta trở lại kinh thành đi, mỹ nhân tùy uống đến no bụng." Lý Thiên Vân cười ha hả nói, "Không đi, ta còn có việc. Trở lại kinh thành ta dạy cho ngươi Vịnh Xuân." Thẩm Dật mở ra điều kiện. Lý Thiên Vân nghĩ, vẫn lắc đầu. "Ta sẽ dạy ngươi Hàng Long thập bát trưởng, đây chính là võ học bên trong đỉnh phong tuyệt nghệ, quả nhiên là không gì không phá, không cố không phá." Khai Sơn Đoạn Thạch vì lừa gạt Lý Thiên Vân cùng hắn trở về, Thẩm Dật có không có cùng một chỗ nói, nói thiên hoa loạn truy, thần quỷ phải sợ hãi. Hết lần này tới lần khác Lý Thiên Vân rất tin phục, đạo hữu mặc dù võ công tầm thường giống như, nhưng lý luận sát thực có thể, hai mắt một trận tỏa sáng, tâm động không thôi. Nhưng đến cuối cùng, tựa hồ trải qua thật lâu dãy rủa, Lý Thiên Vân vẫn lắc đầu cự tuyệt. Thẩm Dật: "Ê, nói thêm gì nữa? Như Lai thần trưởng, Lục Mạch thần kiếm, cái này thật vất vả tìm tới Lý Thiên Vân, tuyệt không thể để hắn trượt." Nghĩ lại, Thẩm Dật chợt nhớ tới, lúc trước Lý Thiên Vân không từ mà biệt thời điểm, là tại hắn nói Tô Linh Lung sự tình đằng sau, mà Tô Linh Lung hiện tại cùng Bắc Liêu có liên hệ lớn lao, Lý Thiên Vân thì một mực tại Lan Thương Quận. Nhìn Lý Thiên Vân một chút, Thẩm Dật thử dò xét nói, "Ngươi cái này chạy ngược chạy xuôi, không phải là đang tìm Tô Linh Lung đi?" Mắt Trần có thể thấy, Lý Thiên Vân vừa bưng trà tay chỉ trệ, biểu lộ có nho nhỏ ngưng trệ, nhưng một lát lại nói, "Lao phu không biết đạo hữu đang nói cái gì." Chương 620, ngoài ý liệu lựa chọn chương 620, ngoài ý liệu lựa chọn mặc dù chỉ có một chút như vậy chi tiết, nhưng cũng đầy đủ. Thẩm Dật dò xét nói, "Kỳ thật Tô Linh Lung không tại Lan Thương Quận." "Cái kia ở đâu?" Lý Thiên Vân vô ý thức hỏi, một giây sau phát hiện lộ hãm, vội vàng uống trà, con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, làm bộ bốn chỗ ngắm phong cảnh. Thẩm Dật trong lòng càng thêm xác định, cười hắc hắc nói, "Ta biết nàng ở đâu." "Ở đâu?" Lý Thiên Vân không bình tĩnh, nghe được tin tức này dứt khoát không giả, bành để chén trà xuống. Thẩm Dật trong lòng thầm nghĩ, quỷ đặc ca biết nàng ở đâu, chỉ biết là cùng Bắc Liêu có liên quan. Cái này không có khả năng nói cho ngươi. Thẩm Dật giả bộ như cao nhân bộ dáng, nói ra, "Mà lại, trở về kinh thành, ta tùy thời có thể nhìn thấy nàng đồ đệ." "Nàng ở kinh thành?" Lý Thiên Vân mặt người hồi tưởng một chút tiếp lấy phủ nhận nói, "Không có khả năng, ta đi kinh thành đi tìm, không tại." Lý Thiên Vân nhìn xem Thẩm Dật hỏi, "Nàng đồ đệ ở đâu?" "Cũng không thể nói cho ngươi." Thẩm Dật nói, "Trừ phi ngươi cùng ta trở lại kinh thành." "Có thể." Lúc này Lý Thiên Vân không do dự, trực tiếp đáp ứng, "Nếu Tô Linh Lung không tại Lan Thương Quận, vậy hắn tại cái này làm gì?" "Sảng khoái." Thẩm Dật vỗ tay nói, "Nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Lý Thiên Vân đánh lấy coi chừng nhìn Thẩm Dật, đạo hữu ý đồ xấu luôn luôn rất nhiều. Thẩm Dật dựng thẳng lên ba ngón tay nói, "Thứ nhất, ngươi cùng với nàng đồ đệ lúc nào gặp mặt, ta quyết định. Thứ hai, gặp mặt, ngươi không thể gây tổn thương cho nàng đồ đệ. Thứ ba, làm trao đổi, ngươi muốn giúp ta làm việc." Lý Thiên Vân nghĩ, đáp ứng nói, "Có thể, bất quá có làm hay không, do lão phu quyết định, đạo hữu không thể bức ta." "Đương nhiên." Thẩm Dật cũng rất sảng khoái, "Đến lúc đó 180 cái lý do tùy ngươi chọn, liền sợ ngươi chọn lựa không ra không làm lý do. Còn có Lý Thiên Vân nói lúc nào có thể nhìn thấy Tô Linh Lung, đạo hữu phải cho ta một kỳ hạn." Thẩm Dật nói, "Cái này không có khả năng xác định, đến trở về kinh thành sẽ nói cho ngươi biết." Lý Thiên Vân trầm tư một trận, phát hiện giống như trừ đáp ứng cũng không có cái khác biện pháp gì, chỉ có thể đáp ứng. Hai người ăn nhịp với nhau nói hết lời là đem Lý Thiên Vân lừa gạt trở lại kinh thành, ngày kế tiếp chiêu binh hai đường, Trương Bằng Phi xuất kỵ binh lao tới Lan Thương Sơn thay phòng, Thẩm Dật một đoàn người khởi hành hồi kinh. Chuẩn bị lên đường lúc, Bình Thọ huyện Bách Tính tự phát ở cửa thành phụ cận đường hẻm đưa tiễn, thậm chí quỳ xuống đất dập đầu nói lời cảm tạ. Diệp Song Phàm nằm ở trên xe ngựa quệt miệng nói, "Thế nào đều tạ ơn Thẩm Dật, không cảm ơn ta đâu. Tạ ơn vị kia thường đi dạo thanh lâu không biết tên tráng sĩ, chúc ngài sớm ngày khôi phục." Lúc này một câu nói kia bay vào xe ngựa, mặc dù không có điểm danh đạo họ, nhưng Diệp Song Phàm hay là rất tự hào cười. Phân biệt lúc, Trương Bằng Phi hung hăng dặn dò Thẩm Dật, trở về kinh thành nhất định phải giúp bọn hắn làm mới binh trang đến, không phải vậy cái này một thất lục, thật sự là không mặt mũi gặp người. Đương nhiên cái này một thân Trương Bằng Phi cũng không có ý định ném đi, kiến thức đến lợi hại, về sau liền phái vài đoàn người mặc thân này ở trên núi khi chạm gác ngầm. Cuối cùng chia binh hai đường, đã ngắn lại kích thích Lan Thưởng tuần tra chi hành cáo một giai đoạn. Tại Thẩm Dật đến kinh thành trước đó, Thạch Liệt ngày đó tấu chức đưa đến Chu Đế ngự án bên trên. Chu Trường Uy xuất quân đoạt lại Phong Túc, Thẩm Dật cố thủ Bình Thọ, xuất quan binh nhàn dịch giết địch hơn 200, thu được liêu đao, ngựa thảo nguyên hơn trăm. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Chu Đế khó được nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại muốn các loại Thẩm Dật trở về thưởng hắn thứ gì. Lúc này Chu Đế còn không biết, Thẩm Dật liên đối đem cái kia hơn 2000 liêu binh tiêu diệt hết, để hắn đến tiếp sau phái đi ra tìm kiếm chi này liêu binh đội ngũ không có tác dụng, nếu như biết, hắn chỉ sợ cũng có làm khó. Lại đếm rõ số lượng trời, lúc này Thẩm Dật vừa qua khỏi Tiêu Lăng, hướng đường của kinh thành bên trên. Lúc trước bước bỏ đột nhị cấp mà đi Liêu Nhân phiên dịch đã đọc qua Lan Thương Sơn trở về Bắc Liêu, cũng cùng tiền tuyến bộ đội tụ hợp. Ngu xuẩn. Liêu Nhân đại quân chủ soái nghe thấy đột nhị cấp đầu góc phát nhiệt muốn đánh Bình Thọ, chỉ nói một câu nói như vậy. Người Trung Nguyên viện binh cũng tới chủ soái tay ma sát loan đao chô đao, tinh tế lo lắng lấy, sau một hồi lâu, hạ lệnh mở cửa thành. Thạch Liệt, không nghĩ tới bệ hạ đem ngươi cho phải tới. Đại Chu quân trong doanh, Chu Trường Uy nhìn xem Thạch Liệt nói ra, tình hình chiến đấu như thế nào? Thạch Liệt không có nhiều hàn huyên, hỏi Chu Trường Uy đạo, lần này Liêu Nhân muốn chơi lớn, chỉ là đoạn đường này liền ra 30,000 binh. Chu Trường Uy nhìn qua phương xa Cựu Cương thành, lắc đầu nói, Liêu Nhân thủ thành lợi hại, không tốt công a. Liêu Nhân tinh chuẩn tiễn thuật, cũng làm cho bọn hắn tại thủ thành lúc chiếm cứ nhất định ưu thế, công thành Chu quân muốn công lên tường thành cực kỳ gian nan, có thể đánh về Phong Túc đã cực kỳ không dễ. Thạch Liệt thở dài, hắn mang tới chút người này cũng không được tính quyết định tác dụng, chỉ có thể chờ đợi triều đình lại phái biệt binh. Tướng quân, Liêu Nhân mở thành. Hai người ngay tại thảo luận tình thế, đột nhiên có lệnh binh đến báo. Mở thành. Chu Trường Uy sững sờ, bình thường đây là đầu hàng chẳng cảnh, nhưng đối với chiếm cứ lấy ưu thế Liêu quân tới nói, cái này không có đạo lý. Hai người mang mấy trăm kỵ chạy tới gần xem xét, quả nhiên gặp Cửu Cương thành cửa mở rộng, có một đội người chính hướng Đại Chu quân doanh mà đến, trên tay cầm một vật, rất là nhìn quen mắt. Chu Trường Uy cùng Thạch Quý hai người lẫn nhau, trăm miệng một lời, sứ thần Tiết Cầm. Tình huống như thế nào? Man Lô còn hiểu cái này. Không bao lâu, một đội người kia cách tới gần, cùng đi theo mấy trăm kỵ binh trên tên cùng, chuẩn bị kỹ càng. Đại Chu Chu tướng quân, chúng ta cũng không có ý. Man Lỗ xa xa liền lớn tiếng mở miệng chính là một ngụm lưu loát Trung Nguyên nói, kinh điệu đám người cái cảm. Còn tưởng rằng đó là bị bức hiếp người Trung Nguyên, các loại tới gần xem xét, nhất định là Liêu Nhân không sai. Cái kia Liêu Nhân đội ngũ chỉ mười mấy người mà thôi, từng cái đều không có đeo binh khí, lộ ra thành ý mười phần. Cầm trong tay Tiết Cầm Liêu Nhân đi đến phụ cận, xuống ngựa nói ra, Chu tướng quân, chúng ta cũng không có ý, chúng ta nguyện ý cùng Đại Chu hoàng đế đàm phán hòa bình. Chương 621, phục chỉ hồi kinh. Chương 621, phục chỉ hồi kinh. Liêu Nhân cầu hòa cử động ngoài tất cả mọi người đó trước. Lần này xâm lược tới như vậy đột nhiên, lại là quy mô sầm lớn, Chu Trường Uy trong lòng thậm chí làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị, Thạch Liệt cũng coi là các loại triều đình lại phái viện quân, Lan Thương quận sẽ có một trận đại chiến. Chẳng ai ngờ rằng tại công chiếm vài tòa thành trì đằng sau, Bắc Liêu thế mà lại chủ động đưa ra hòa đàm tình cầu. Theo bình thường hợp lý logic, hòa đàm phần lớn là ở vào hạ phong một phương đưa ra, có thể cho dù thân là Đại Chu tướng quân, Chu Trường Uy gió cũng không thể không thừa nhận, bởi vì đánh trở tay không kịp, Bắc Liêu mới là hiện tại chiếm thượng phong một phương. Chu tướng quân, ta biết các ngươi phải hướng hoàng đế của các ngươi báo cáo, cho nên kẻ mũ đại soái để cho ta truyền đạt, tại hoàng đế của các ngươi hồi phục trước đó, hai quân tạm thời ngưng chiến. Sứ nhà Liêu giống như là đối với Đại Chu tình hình trong nước có cái đại khái hiểu rõ, nói tới nói lui cũng mười phần tự tin, nếu như Trung Nguyên hoàng đế nguyện ý cùng đàm luận, chúng ta liền dùng hòa bình phương thức giải quyết tranh chấp, nếu như không nguyện ý, chúng ta Đại Liêu dũng sĩ cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Vừa đấm vừa xoa, quả nhiên là sứ thần nên có dáng vẻ, khí Thạch liền mắng, coi chừng đem mệnh đều lưu lại. Mắng thì mắng, nhưng việc này xác thực muốn lên tấu cho Chu đế biết được, bọn hắn những tướng quân này một mực phụng quân lệnh đánh trận, đàm phán hay là như thế nào, là triều đình những văn nhân kia nên thảo luận sự tình. Chu Trường Uy nhìn sứ nhà Liêu một chút, rõ ràng là khởi xướng phe xâm lược, còn nói cái gì dùng hòa bình phương thức giải quyết tranh chấp, coi là thật buồn cười. Không lâu, sứ nhà Liêu lại lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, nói ra, đây là chúng ta vương thượng cho Trung Nguyên hoàng đế quốc thư, mời tướng quân chuyển giao. Có thân vệ tiến lên tiếp nhận, cái kia sứ nhà Liêu nói cũng chuyển đến, tựa hồ tin tưởng không nghi ngờ Đại Chu nhất định sẽ đáp ứng giống như, hắn mang người quay đầu liền đi. Mà Đại Chu quân chỉ có thể nhìn hắn rời đi, hai quân giao chiến không chém sứ, huống chi giết như thế một tiểu đội người ở chiến sự vô bổ. Khoái mã đưa về kinh thành. Chu Trường Uy nhìn cái hộp kia một chút, giao cho thân vệ nói ra, những này Man Lô đến cùng muốn làm gì? Thạch Liệt nhìn xem đi xa về thành sứ nhà Liêu đội ngũ nói ra. Chu Trường Uy lắc đầu, một trận tới đột nhiên, ngừng địa giã rất đột nhiên, để cho người ta không nghĩ ra. Mấy ngày sau, Thẩm Dật gặp được kinh thành hình dáng. Tại dĩ vãng vào kinh khác biệt, lần này vào kinh nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra, vào thành đội ngũ ngưng lại rất dài, Thẩm Dật xe ngựa xa xa theo ở phía sau. Người đi tìm một cái cửa thành lệnh, để hắn tạo thuận lợi. Thẩm Dật đi theo đội ngũ đợi một hồi, phát hiện kiểm tra tốc độ rất chậm, không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, phân phó Mã Kiệt đi tìm cửa thành lệnh. Mã Kiệt lên tiếng, từ phu xe vị trí nhảy xuống, hướng cửa thành chạy tới. Chỗ cửa thành kiểm tra cùng duy trì trật tự binh sĩ chừng hơn 20 người, từng cái cầm thương án đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không đợi Mã Kiệt tìm tới cửa thành lệnh, liền bị người ngăn lại. Làm cái gì? Trở về, binh sĩ kia mũi thương bức lui Mã Kiệt, quát tháo nói ra. Mã Kiệt chỉ phía sau xe ngựa nói ra, đại nhân nhà ta hồi kinh, xe ngựa xếp tại phía sau, huynh đệ tạo thuận lợi. Binh sĩ kia về sau liếc mắt nhìn, thử nói, cái gì đại nhân? Lớn qua bệ hạ sao? Trở về xếp hàng. Nói đùa, bệ hạ tự mình hạ lệnh nghiêm tra gia nhập nhân viên, cái gì đại nhân đều không được. Mã Kiệt kinh ngạc, lại lấy ra Thẩm Dật giám sát sứ lệnh bài, nói ra, đại nhân nhà ta phụng chỉ hồi kinh, cũng không được. Cái gì phụng? Binh sĩ cười lạnh một tiếng đang muốn quát lui, dương mắt trông thấy Mã Kiệt trên tay lệnh bài thanh âm lại trệ ở coi lại xe ngựa một chút, binh sĩ hỏi, là Thẩm đại nhân trên xe? Mã Kiệt nhẹ gật đầu. Binh sĩ lấy Mã Kiệt lệnh bài, nói một câu chờ lấy liền trở về tìm tới con đi. Không bao lâu, một thân mặc hơi không đồng dạng thức binh phục đại hán cầm lệnh bài đi tới, hỏi, Thẩm đại nhân ở đâu? Thẩm Dật ở trên xe ngựa chờ lấy, một lát sau rèm bị người xốc lên, Mã Kiệt nói thiếu gia, cửa thành lệnh tới. Thẩm Dật đi ra xe ngựa, đại hán kia trông thấy Thẩm Dật bản tôn, hành lễ nói, Thẩm đại nhân, bệ hạ có lệnh, xin ngài hồi kinh đằng sau trực tiếp tiến cung đi. Không ngoài dự liệu, Thẩm Dật gật đầu nói, ta những này ra quyến cửa thành lệnh nói cửa thành hỗn loạn, mời bọn họ xuống xe theo ta vào thành đi, xe ngựa sau đó ta để cho người ta giá đi trong phủ. Vừa xuống xe, Tô Mộ Yên không thể tránh khỏi cùng Lý Thiên Vân gặp mặt, nhưng một mực khắc chế không nhìn tới hắn, Thẩm Dật để Tô Mộ Yên bọn người về trước phủ đi, lại cùng Lý Thiên Vân nói ngươi đến Cận Thủy lâu trước ở lại, quay đầu ta lại tìm ngươi. Lý Thiên Vân nhẹ gật đầu, thảnh thơi tiến vào thành đi, Thẩm Dật thì thẳng đến hoàng cung. Ngự thư phòng, Chu đế đang cùng Tô Cản còn có mấy đại thượng thư thương nghị tiếp viện một chuyện. Tần Viễn, trong vòng 3 ngày hộ bộ cần phải xoay sở đủ quân lương, công bộ phối hợp tạo xe, mang đến tiền tuyến. Chu Đế trầm giọng phân phó, ngay sau đó lại hỏi, binh mã triệu tập như thế nào? Binh bộ thượng thư Tào An Dân nghe vậy chắp tay nói, kỵ binh bệ hạ, kinh doanh tướng sĩ đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, 30,000 uy viễn quân đã tập hợp đủ chờ đợi điều phối. Chu Đế nhẹ gật đầu, hắn rất thưởng thức Thẩm Dật lúc trước nói câu kia phạm ta đại chu người, xa đâu cũng giết lời nói, bây giờ đến nên thực hành thời điểm. Thân là minh quân, Bắc Liêu quy mô tiến công thời điểm Chu Đế không có bối rối, trong thời gian ngắn liền làm tốt ứng đối chuẩn bị, đồng thời lần này hắn chuẩn bị làm một vô lớn, một lần đánh đau Bắc Liêu. Tống Tường canh giữ ở cửa điện bên ngoài, nghe cung thành thủ vệ bẩm báo, bước nhanh tiến vào trong điện, nói ra, bệ hạ, Thẩm đại nhân hồi kinh, giờ phút này ngay tại cung thành bên ngoài hầu chỉ. Thẩm Dật trở về, Tô Cản cùng Tần Viễn trong lòng đều có đăm chiêu, Chu Đế thì là muốn hỏi một chút hắn Lan Thương quận tình huống, giơ tay lên nói, nhanh chuyển. Không bao lâu, Thẩm Dật đi đến ngự thư phòng bên ngoài, thấy Tống Tường không đợi chào hỏi, Tống Tường trước tiến lên trước nhỏ giọng nói ra, Thẩm đại nhân, mấy ngày gần đây bệ hạ đều chưa từng nghỉ tốt, Thẩm đại nhân cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ, lần trước Thẩm Dật tại ngự thư phòng tốt một trận cớ trách, đem vượng hương tấm màn che xốp sạch sẽ, khí Chu Đế nổi trận lôi đình, cho Tống Tường lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thẩm Dật sững sờ, mỉm cười nói, đa tạ công công nhắc nhở nói đi, liền đi vào ngự thư phòng. Thần Thẩm Dật, tham kiến bệ hạ. Đi vào ngự thư phòng, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chu Đế trên dưới dò xét hắn một chút, gặp hắn động tác có tấc, hỏi, thủ thương. Trên lưng vết đao không sâu, nhưng cũng là thương, thêm nữa về sau lại ra khỏi thành bao vây tiêu diệt đột nhị cấp khiên động vết thương, dù sao cũng hơi đau đớn, hành lễ lúc cũng tránh cho dẫn động tới. Thẩm Dật chi tiết nói vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Chu Đế nhẹ gật đầu, hỏi, nghe Thạch liền nói, ngươi ngăn trở Liêu nhân công thành. Thẩm Dật lạnh nhạt nói, không phải thần một người chi công, là Diệp Song Phàm bọn người, thêm nữa Bình Thọ quan binh đồng tâm hiệp lực ngăn trở. Bình Thọ nào có quan binh, đều là chút nhàn dịch thôi, mấy người nghe vậy đều là đầu đến ánh mắt tán dương. Chu Đế giật giật khóe miệng, như là cười nhưng lại không rõ ràng, hỏi tiếp, có biết cái kia còn sót lại Liêu binh đi nơi nào? Bẩm bệ hạ, Thẩm Dật chắp lên tay đến, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hơn ngàn Liêu nhân kỵ đội đã bị thần xuất kinh doanh tinh kỵ toàn diện. Chương 622, tử tước chương 622, tử tước toàn diện. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, đám người há to miệng, ngay cả Chu Đế đều ngẩn người. Trong điện trầm mặc một hồi, Chu Đế hỏi, Thạch Liệt phối hợp ngươi? Thẩm Dật giải thích nói, Thạch Liệt tướng quân mang 6000 cưỡi trợ giúp tiền tuyến, lưu lại thay phòng Lan Thương Sơn 4000 cưỡi, giáo úy Trương Bằng Phi lại xuất phát trước đó, cùng thần phối hợp tiêu diệt chi này Bắc Liêu tán kỵ. 4000 cưỡi tiêu diệt 2000 liều cưỡi. Chu Đế lại lần nữa nói ra, ngươi lại đem nói rõ chi tiết đến. Thẩm Dật lên tiếng, chậm rãi nói, từ Lưu Kiệt đám người tội trạng nói đến kế phản gián, lại nói đến thông qua dụ địch xâm nhập kế sách tiêu diệt liều cưỡi, trừ Lý Thiên vấn bên ngoài một chút không có dấu giếm. Thẩm Dật nói một hồi lâu, nói trong điện tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, cảm tình không phải 4000 cưỡi, chân chính tác chiến chỉ có 3000. Là người đều biết Liêu nhân kỹ thuật tinh xảo, xuôi nam cắt cỏ cốc tới lui như gió, rất là khó đối phó, cho dù là lấy 1000 người ưu thế chiến thắng Liêu cưỡi, cũng là không nhỏ chiến công. Tô Cản thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Dật, hảo tiểu tử, cùng lão hủ mở dạng, văn võ song toàn a. Thẩm Dật cúi đầu nghĩ nghĩ, nói Trương giáo úy đã dẫn binh trấn thủ Lan Thương Sơn, bệ hạ có thể mệnh hỏi hắn, đồng thời thần khẩn cầu bệ hạ phát điều một nhóm binh phục hướng Lan Thương Sơn, thời gian chiến tranh kinh doanh kỵ binh binh phục có nhiều hư hao. Chu Đế không có trả lời, hắn tin tưởng Thẩm Dật sẽ không vậy cái này chủng sự tình làm bộ đến vì chính mình ô công, binh ăn vào sự tình cũng không nghĩ nhiều, vừa vặn Tào An Dân ở đây, thuận mồm liền an bài hắn đi làm. Về phần Thẩm Dật ban thưởng, có lẽ là chưa nghĩ ra, lại có lẽ hiện tại không tâm tình, Chu Đế nói ngươi về trước phủ đi thôi, các loại chấm ý chỉ. Thẩm Dật cũng không lo lắng Chu Đế quỵt nợ, sự thật này đánh thật, nếu là hắn quỵt nợ chính hắn đều xuống đài không được. Trở về thẩm phủ, tự nhiên lại bị mẫu thân Lưu phu nhân tốt một trận lại nhải, còn nhất định phải Thẩm Dật để nàng nhìn xem phía sau lưng vết sẹo, nhìn thấy cái kia thật dài đỏ vậy đau lòng rơi thẳng nước mắt. Trở về phủ mới biết được, có lẽ là bởi vì kinh thành phòng vệ tình thế ngày càng nghiêm ngặt, lại có lẽ là Lan Thương quận tới bách tính cũng mang đến tin tức, hiện tại Bắc Liêu tiến công sự tình đã ở kinh thành trắng trợn lên men. Dân chúng đều biết Liêu nhân đánh tới, thậm chí đã ngay cả chiếm số thành, bởi vì cùng Lan Thương quận cách xa nhau không xa, mà bao năm qua đến Chu quân đều không có tại Liêu nhân trên tay vào tay ưu thế gì, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, sợ qua mấy ngày liền muốn ở ngoài kinh thành nhìn thấy Bắc Liêu đại quân. Thẩm Dật ngược lại là rất bình tĩnh, Chu Đế sẵn sàng ra trận lâu như vậy, làm sao cũng không thể nào bị Bắc Liêu một mạch đánh tới bên ngoài kinh thành đầu đến. Lại nói phía trước Chu Trường Uy không phải còn đoạt lại một thành a, nói rõ hay là đánh có đến có về. Giờ phút này kinh thành còn không một người biết, Chu Trường Uy tấu mang theo Bắc Liêu quân chủ quốc thư đang chạy về đường của kinh thành bên trên, chiếm ưu thế Bắc Liêu thế mà lại ra tay trước lên hòa đàm. Ngoài ý liệu là, ở trong nhà ngồi không bao lâu, liền có người trong cung tới cửa. Nam Vĩnh quận Đông Dương thành Thẩm Dật tiếp chỉ. Thẩm Dật ngồi tại trong chính sảnh nghe dạng này một đạo một tiếng, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, trừ lúc trước phong trèo lên sĩ lang cái kia phong thánh chỉ, đã rất lâu không có nhận qua mở đầu như vậy ý chỉ. Bất quá ngẫm lại cũng là tuần tra tiến hành không nổi nữa, giao giám sát sứ lệnh bài, hắn chính là một kẻ bạch thân mà thôi. Thẩm Dật tiếp chỉ. Thẩm Dật dẫn cả một nhà người ở trong sân tiếp chỉ, truyền chỉ không phải tống tưởng, này sẽ tình thế nghiêm trọng, đoán chừng hắn cũng bề bộn nhiều việc, phải tùy thời đi theo Chu Đế chờ đợi phân công. Truyền chỉ thái giám rõ ràng khục hai tiếng hậu triển mở một quyển lụa vàng, du dương thì thầm, chế biết, bao hiển chiêu đức, tích vương lệnh điện, tinh thiện nghiệp công, có quốc di huấn luyện, Nam Vĩnh quận Đông Dương huyện Thẩm Dật người, túc tham lưu mô, phòng bị vi ác, kiệt tâm nghiêm khẩn, chuẩn bị thân trung lịch. Thẩm Dật lần này tinh tế nghe, thể văn luôn học được không ít. Dị vang thánh chỉ bao nhiêu có thể nghe hiểu một chút, lần này là thật hoàn toàn nghe không hiểu, làm nữa, ngay cũng không nghe thấy Chu Đế rốt cuộc muốn làm gì. Chí Kiên Kim Thạch, thành thủ Bình Thọ, thực dẫn triều nghị, phong Thẩm Dật là Đông Dương huyện con, thực gấp 300 hộ, khâm hai. Thánh chỉ niệm xong, Thẩm Dật đem thánh chỉ tiếp nhận, miệng nói bái tạ thiên ân, Chu Đế động tác rất nhanh, nhanh như vậy liền chuyển ra thánh chỉ đến. Mặc dù nghe không hiểu phía trước một đống loạn thất bát tao ca ngợi, nhưng một câu cuối cùng Đông Dương huyện con hay là rõ ràng minh bạch, từ lĩnh chỉ đến tạ ân, nét mặt của hắn một mực rất bình tĩnh, không có cái gì tâm tình chập chờn. Hắn biết rõ tiêu diệt cảnh nội phạm loạn Liêu Cới là cái công lao, nguyên lai tưởng rằng sẽ phong quan, lại không nghĩ rằng lần này Chu Đế hào phóng, cho phong cái tước vị. Tuy là cái không lớn không nhỏ tự tước, nhưng cũng là cái tước vị, có tước vị, liền có thể nuôi phụ binh, kể từ hôm nay Thẩm Dật cũng coi là cùng quyền quý hai chữ dính lấy bên. Mặc dù tước vị này cách Thẩm Dật mục tiêu còn rất xa, nhưng cũng coi là cái tốt đẹp bắt đầu, về sau lại tìm cơ hội thăng lên thôi. Tự tước đối với Thẩm Dật tới nói là cất bước, nhưng nhị lao đã là khá cao hứng, các loại thái giám đi liền cầm thánh chỉ tưởng tận xem xét không ngừng, phong tước đây là so làm quan cao hơn một tưởng, bao nhiêu người muốn đều muốn không đến độ vận. Cũng không lâu lắm, Triệu Minh Nguyệt tới cửa. Một bộ trường bào màu tím theo phát lại bổ sung phiêu động, tăng thêm một cỗ hiệp khách khí, ngoài cùng Triệu Minh Nguyệt, hay là bộ dáng như vậy. Triệu Minh Nguyệt vừa tiến đến, liền trên dưới càng không ngừng dò xét, Thẩm Dật cười nhìn nàng nói, ngươi biết ta trở về. Vừa hỏi ra lời, Thẩm Dật lại cảm thấy chính mình hỏi một câu nói nhảm, thánh chỉ đều tới, Triệu Minh Nguyệt công chúa này có thể không biết ta ân. Triệu Minh Nguyệt chỉ là khẽ lên tiếng, thản nhiên nói, bình an trở về liền tốt. Thẩm Dật cười nói, xem ra công chúa điện hạ rất quan tâm ta ạ. Triệu Minh Nguyệt không nói gì, Tiểu Cầm đi theo một bên, nhanh miệng nói, đó là đâu, điện hạ mỗi ngày đều để người ở cửa thành lời nói một nửa. Tiểu Cầm đỗng nhiên nên đón Triệu Minh Nguyệt ánh mắt bén nhọn, ngừng nói, đội vàng bưng bít lấy miệng nhỏ không dám nói. Triệu Minh Nguyệt nhìn xem Thẩm Dật hỏi, ta muốn nghe ngươi nói, Liêu quân là dặn gì, ngươi lại là làm sao cùng bọn hắn tác chiến? Thẩm Dật cười nói, không có vấn đề, bất quá nghe ta nói cố sự thế nhưng là rất đắt. Triệu Minh Nguyệt lườm hắn một cái, không nói hai lời liền đi, trước khi ra cửa còn nói một câu ta ngày mai lại đến. Ra cửa phủ, Tiểu Cầm đi theo Triệu Minh Nguyệt sau lưng nói điện hạ, rõ ràng ngài mỗi ngày đều để người ở cửa thành chờ lấy hắn, hôm nay cũng là hắn vừa vào thành liền biết, làm gì còn cố ý kéo lấy thời gian lại đến, còn không nói cho hắn đâu. Triệu Minh Nguyệt lại quay đầu, trừng Tiểu Cầm một chút, đe dọa, về sau còn dám nói lung tung, đem ngươi đưa đến phòng giặt quần áo đi. Phòng giặt quần áo đều là chút việc tốn sức. Tiểu Cầm cánh tay nhỏ chân nhỏ cũng không có khí lực kia, dọa đến che miệng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Triệu Minh Nguyệt nhìn xem dáng dấp của nàng buồn cười, lại cất bước hướng phủ công chỗ đi, thật lâu dáng tươi cười cũng không từng tiêu tán, dường như cười Tiểu Cầm bộ dáng, lại như là bởi vì khác một ít sự tình mà cười. Chương 623, hiến kế chương 623, hiến kế không có mấy ngày Thẩm Dật liền hiểu rõ vì cái gì lần này Chu Đế động tác nhanh như vậy, còn như thế hào phóng. Truyền thánh chỉ đồng thời, triều đình cũng ở trong thành gián thông báo, Thẩm Dật dẫn binh tiêu diệt làm loạn Liêu Cới sự tình viết tại trên bảng, còn tận lực biến mất nhân số ưu thế. Đồng thời cùng triều đình hợp tác đại chủ phúc lợi thải phiếu cộng sinh kinh thành nhật báo bên trên, cũng đăng Thẩm Dật tại Bình Thọ anh hùng sự tích cường điệu viết triều đình đối với Thẩm Dật sắc phong ca ngợi. Trong lúc nhất thời việc này lại đang kinh thành trắng trợn tuyên dương, nguyên bản có chút bất an định lòng người, lại trấn tĩnh lại. Thẩm Dật có thể nhìn ra Chu Đế dụ ý, một là ổn định dân tâm, nói cho bách tính Liêu nhân không phải không thể chiến thắng, dám can đảm phạm đại chu một dạng có thể tiêu diệt bọn hắn, để bách tính càng thêm tin phục triều đình. Hai là lợi dụng phong tước sự tình lộ ra triều đình hào phóng, điều động bách tính tham quân nhiệt tình, mà không chỉ là những cái kia trong nhà không có cơm ăn nhân tài đi toàn quân, dùng cái này đến gia tăng lực lượng dự bị, cũng là phòng ngừa chú đáo. Nói trắng ra là Thẩm Dật chính là bị đẩy ra làm ví dụ, bất quá ví dụ này làm cũng không lỗ, đổi cái thực tước. Hai ngày này Thẩm Dật đi ở trong thành, trên đường gặp được biết hắn bách tính, mọi người nhao nhao hướng hắn hành lễ, thần sắc đã sùng bái lại tính sợ. Kinh thành nhíu động khẩn trương không khí có chỗ làm dịu, nhưng lại bởi vì mấy ngày sau một thất khoái mã vào kinh thành mà trở nên thoáng hạ xuống. Biên quan tới kỵ binh mang theo gấp đấu, khoái mã chạy vội tới cung thành trước mới dừng lại, đem mang theo Chu Trường Uy tấu cùng Bắc Liêu quốc thư đưa đến Chu Đế trên tay. Kết quả là một đám trọng thần lần nữa bị tuyên tiến cung bên trong nghị sự. Hòa đàm. Tô Càn nghe được Chu Đế lời nói, có vẻ hơi kinh ngạc, coi lại một chút Chu Trường Uy tấu, thì càng là không hiểu. Lấy Liêu nhân hung ác tính tình, thế mà lại chủ động đưa ra hòa đàm. Chư vị ái khanh, như thế nào đối đại việc này? Chu Đế ngồi tại trên long ỷ, mà không thay đổi hỏi. Từ trong lòng tới nói hắn cũng là kinh ngạc, đồng thời cũng không muốn làm cái gì hòa đàm. Ngươi đoạt đồ của nhà ta, quay đầu nói với ta đừng kích động. Muốn ôn hòa nhã nhặn, nào có chuyện tốt như vậy. Đây quả thực khinh người quá đáng. Binh bộ thượng thư Tào An Dân nói ra, thần coi là Liêu nhân cử động lần này quỷ dị, định tôn hai lòng, có lẽ là kế hòa binh, kéo dài thời gian. Tân Viễn cũng nói, thần tán thành, Lương Thảo đã điều phối hoàn tất, tùy thời có thể trợ giúp tiền tuyến. Hai vị thượng thư cảm thấy cử động lần này khác thường, cầm phản đối thái độ, còn lại một cái Tô Càn còn chưa lên tiếng. Nhưng Chu Đế coi trọng nhất chính là Tô Càn, thấy thế hỏi, Tô Khanh, ngươi có khác biệt ý kiến? Tô Càn nghe vậy đem Chu Trường Uy tấu đưa trở về, gật đầu nói, lão thần coi là chưa chắc là kế hòa binh, chỉ giáo cho. Chu Đế hỏi, theo Chu Trường Uy tấu, Liêu quân thủ thành kiên cố, tràng diện bên trên không rơi vào thế hạ phòng, mà bị Bắc Liêu chiếm lĩnh vài tòa thành trì đều là cùng Bắc Liêu giáp giới. Bắc Liêu lần này đã dám quy mô xâm phạm, chắc hẳn trước đó cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, tiếp viện tốc độ chưa hẳn so triều đình chậm. Thần coi là Bắc Liêu chủ soái nên cũng có chỗ phát giác, do Lan Thương Sơn xâm chiếm cố nhỏ quân địch đã hủy diện, có lại ngăn cản triều đình tình báo, tiền tuyến Chu tướng quân cùng rằng có không xong, nó cũng không thể tái phạm thành trì khác, mới ra này hòa đàm kế sách. Tô Càn tinh tế phân tích, cuối cùng nói ra, lão thần cho là, bệ hạ không ngại trước gặp thấy một lần Bắc Liêu sứ thần, một mặt thăm dò Bắc Liêu ý đồ, một mặt đồng thời phái binh tiếp viện tiền tuyến, lại củng cố Lan Thương Sơn phòng vệ, Bắc Liêu chỗ thảo nguyên, nhân khẩu cuối cùng không thể so với Trung Nguyên, dạng này vô luận như thế nào, đều đối với triều đình có lợi. Không hổ là đương triều đại học sĩ, phân tích vấn đề phi thường thấu triệt, phương pháp giải quyết cũng hợp lý hợp cự, khó trách rất được Chu đế trọng dụng. Tần Viễn nghe Tô Càn một phen phân tích, tựa hồ có chỗ dao động, nhưng Tào An Dân hiển nhiên là không đổi phe cánh chống đối, nghe vậy nói Tô lão lời ấy sai rồi, không đoạt lại mất đất, như thế nào tính hòa đàm luận. Tô Càn thản nhiên nói, Chu Trường Uy là Chu Chấn Sơn chi tử, rất được nó chân truyền, hắn dẫn đại quân cũng chỉ cùng Bắc Liêu giằng co, chẳng lẽ Tào đại nhân có lòng tin có thể mang binh đoạt lại mất đất. Lại nói, lão hủ cũng không nói nhất định phải cùng Bắc Liêu hòa đàm, chỉ là lợi dụng việc này tăng binh mà thôi, đảng binh ngựa tập kết hoàn tất, phần thắng không thể so với hiện tại phải lớn. Tào An Dân á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không dám tại Chu đế trước mặt khoe khoang khoác lác có thể đoạt lại mất đất, nhưng trong lòng luôn luôn không dễ chịu. Đi hai người bác vài câu, Chu đế cuối cùng mở miệng, trầm giọng nói ra, truyền lệnh Chu Trường Uy, dám đưa sứ nhà Liêu vào kinh, binh bộ cùng hộ bộ cũng đừng dừng lại, nên chuẩn bị một dạng chuẩn bị, tại sứ nhà Liêu đến trước đó, chẳng muốn nhìn thấy 50,000 binh mã cùng lương thảo chuẩn bị đầy đủ. Thần tuân chỉ. Chu đế lựa chọn áp dụng Tô Càn gián luôn, đánh nhịp đằng sau mấy người cũng không còn cãi lộn, riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị, chỉ có Tô Càn chậm rãi không lúc nhích. Chu đế nhìn ra hắn nói ra suy nghĩ của mình, nhân tiện nói, Tô Khanh có chuyện liền nói thẳng đi. Tô Càn lên tiếng, nói ra, vậy hạ, nói đến sứ thần sự tình, lao thần nghĩ đến lúc trước có người từng dạy qua lao thần một kế, kế này như thành, có thể bảo vệ đại chu mấy năm an ổn, không nhận Bắc Liêu quấy nhiễu. Chu đế lông mày nhíu lại, Tô Càn dùng chính là dạy chữ, cái này rất có ý tứ, Chu đế tin tưởng trong thiên hạ có thể dạy hắn người còn không nhiều. Còn nữa Tô Càn còn tưởng kế này có thể bảo đảm đại chu mấy năm an ổn không nhận Bắc Liêu quấy nhiễu, tại ngay miệng này càng là đưa tới Chu đế hứng thú. Nói nghe một chút. Chu đế ngồi thẳng người, nhiều hứng thú hỏi. Là Tô Càn lên tiếng, nói ra, người kia từng nói, thảo nguyên dân tộc nhiều lấy bộ tộc đặt ở, những này thảo nguyên dân tộc, tuy là chiến lực cường hãn, nhưng cũng dễ dàng phân liệt, chúng ta có thể tiến hành lợi dụng. Ta đại chu khẩu tài tốt, tốt du thuyết người không phải số ít, nếu là có người cổ động ba tấc không nát chi bỏ, hứa lấy chút kẻ đầu cơ lợi tốt, liền từ nội bộ phân hóa, cũng không phải không có khả năng. Chu đế nhãn tình sáng lên, hắn tự nhiên nghe hiểu đây là bước lên Bắc Liêu nội loạn ý tứ. Nếu như việc này thật có thể thành, đừng nói bảo đảm đại chu an ổn, đợi đến Bắc Liêu thật nội loạn, chó cắn chó đánh túi bụi thời điểm đại chu thừa cơ xuất binh, cái này thế nhưng là khai cương thác thổ đại công, cái nào tại vị quân chủ không muốn xây dạng này vạn thế truyền tụng đại công. Tô Càn nói tiếp, bệ hạ, lúc này Liêu Nhân nhắc lên hòa đàm, bất luận Liêu Nhân ý đồ như thế nào, triều đình cũng có thể thừa cơ khởi xướng sứ đoàn tiến Liêu, nếm thử cái này, có Liêu Nhân trước sách, việc này cũng không đột ngột. Chu đế nghĩ nghĩ, cuối cùng khẳng định nói, chấm, hay là muốn đem mất đất đoạt lại, nếu không, nộ khí khó tiêu. Tô Càn cũng có thể lý giải, đồng thời nói, bệ hạ, sứ nhà Liêu vào kinh này, thần muốn mời người này cùng điện dự thính. Chu đế cười nói, chấm còn không có hỏi ngươi là ai dạy mưu kế của ngươi. Tô Càn cười thần bí, nói ra, chính là Thẩm Dật, Thẩm đại nhân. Trước đây Tô Càn trở ngại Thẩm Dật tâm tư của mình, thêm nữa biên cảnh cũng coi như an ổn, không có đem hắn kế sách nói ra, giờ phút này Thẩm Dật chính mình mang binh đánh cầm, lại gặp Liêu Nhân làm loạn, nghĩ đến đưa ra việc này, Thẩm Dật không có lý do để phản đối. Chương 624, nói chuyện cưới gả chương 624, nói chuyện cưới gả nghe được là Thẩm Dật, Chu đế thế mà không có biểu hiện ra kinh ngạc, cái này hồi lâu đến nay Thẩm Dật đã cho hắn quá nhiều kinh ngạc, lúc này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cười nhạt một tiếng, Chu đế khoát tay nói, chấm chuẩn. Tạ bệ hạ. Tô Càn vui mừng, vui tươi hớn hở xuất cung đi, tìm Thẩm Dật nói ra việc này. Hòa đàm. Biết được Liêu Nhân khởi xướng hòa đàm, Thẩm Dật cũng ngoài ý muốn, Bắc Liêu lần này khí thế hung hùng, đánh không hiểu đấu, kết thúc địa giã không hiểu đấu, sấm to mưa nhỏ, không hợp với lẽ thường. Tô Càn ngồi tại Thẩm Dật đối diện, cười nói, bệ hạ đã ân chuẩn, các loại sứ nhà Liêu vào kinh, chuẩn tiểu hưu đăng điện dự tính. Thẩm Dật một cái tự tước, vốn là không có trèo lên triều đỉnh tư cách, nhưng Chu đế là cách, đến lúc đó hắn cũng có thể đi một nắm chưa bao giờ đặt chân qua nghị sự kim điện. Thẩm Dật nghi ngờ nhìn xem Tô Càn, hỏi: "Tô lão, đây là ngươi làm ra yêu thiêu thân đi?" Tô Càn sững sờ, chợt cười ha ha, nói ra: "Không sai, chính là lão hủ hướng bệ hạ sách, không chỉ có như vậy, lão hủ còn hướng bệ hạ nói lúc trước tiểu hữu luận chiến lời tuyên bố." Luận chiến lời tuyên bố, ngay cả Thẩm Dật chính mình cũng quên, lúc trước hắn cùng Tô Càn luận qua cái gì chiến, thẳng đến Tô Càn thuật lại một lần hắn mới nhớ tới. Lúc này, Thẩm Dật nhìn Tô Càn lão già chết tiệt này càng quỷ tinh. Thẩm Dật ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Tô lão, cái này du thuyết người, ngươi sẽ không phải muốn cho. Nếu thật phái người tiến Liêu, lão hủ muốn tự xin tiến về mới mở miệng." Tô Càn trả lời để Thẩm Dật kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tô Càn sẽ đề nghị để hắn đi. Cái này coi như không dễ làm, bởi vì Thẩm Dật chính mình cũng muốn đi Bắc Liêu, hắn đáp ứng Tô Mộ Yên cùng Lý Thiên vẫn tìm Tô Linh Lung, mặc kệ kéo bao lâu luôn luôn muốn tìm, mà lấy đi sứ danh nghĩa đi thì vừa vặn, lại không dùng lo lắng sinh mệnh an toàn ta vấn đề. May mắn Tô Càn về sau lại bổ sung, nhưng là, cũng nghĩ xin mời tiểu hữu làm phó sứ, theo ta cùng nhau đi tới. Biến đổi bất ngờ, Thẩm Dật không khỏi ngạc nhiên nói, đây là vì gì? Lão hủ là chính sứ, đi gặp Bắc Liêu quân vương, mà tiểu hữu là được cái kia du thuyết châm ngòi sự tình, có lão hủ yểm hộ, tiểu hữu cũng không phải chính sứ, làm việc sẽ thuận tiện nhiều. Tô Càn vừa cười vừa nói, nụ cười kia rất là âm hiểm. Thẩm Dật nhếch miệng, chắp tay, có ngươi, Tô lão thật đúng là gian trá. Tô Càn đồng dạng chắp tay, ha ha, tiểu hữu cũng giống như vậy à, không phải vậy lão hủ tại sao lại cảm thấy tiểu hữu như vậy hợp ý đâu? Chúng ta a, là người một đường. Thân mẹ nó người một đường, lão tử muốn cùng Chu đế đối nghịch, ngươi muốn à? Thần phủ bên trong Thẩm Dật cùng Tô Cản tâm tình, trong hoàng cung một dạng có người tại kề đầu gối tâm sự. Minh Nguyệt tham kiến mẫu hậu. Triệu Minh Nguyệt bị thuộc dung hoàng hậu triệu tiến vào cung, mặc một bộ cao quý cung trang phúc thân. Cô gái ngoan ngoãn mà, mau tới đây. Thuộc dung hoàng hậu ngắt tay mà, để Triệu Minh Nguyệt đi đến nàng phụ cận tòa hạ. Hàn huyên một hồi, thuộc dung hoàng hậu bỗng nhiên nói ra, bản cung nghe nói à, vị kia giám sát sứ một chuyến này làn đường, lại lập được công, bị ngươi phụ hoàng cho tức bị đâu. Triệu Minh Nguyệt sớm biết việc này, còn nghe Thẩm Dật nói quá trình, bởi vậy cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt gật đầu nói, hắn thủ thành công dễ, tức bị hắn nên được. Thuộc dung hoàng hậu đánh giá nữ nhi thần thái, nói tiếp, tử tước hay là thấp chút, nếu là có cái hậu, có thể là bá tước, cũng là không sai biệt lắm. Triệu Minh Nguyệt ngẩn ngơ, chiến tích mặc dù cao minh, có thể làm sao cũng không trở thành phong đến hầu tước, kỳ quái hơn chính là. Triệu Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Thục Dung Hoàng hậu, hỏi, mẫu hậu từ trước đến nay không hỏi chính sự, làm sao đông nhiên nói lên những này. Đứa nhỏ đốc, còn không phải là vì ngươi, mẫu hậu thật sự là thao nát tâm. Thục Dung Hoàng hậu trong lòng thầm than, ngược lại hỏi, Minh Nguyệt nhà, trong lòng ngươi phu quân, nên bộ dáng gì? Phu quân. Triệu Minh Nguyệt thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, nghe Thục Dung Hoàng hậu hỏi một chút, thuận miệng nói ra, nhất định phải có thể phụ tá triều đình trị quốc, là đỉnh thiên lập địa, có quân tử phong thái đại trợ phu. Thục Dung Hoàng hậu không còn nói dóc, nói thẳng, bản cung nhìn cái kia Thẩm Dật, liền rất giống ngươi nói người nhà. Thẩm Dật? Triệu Minh Nguyệt ngẩn ngơ. Thục Dung Hoàng hậu nói ra, bản cung cũng không gạt ngươi, nói thật đi, trước đó bản cung cùng ngươi phụ hoàng nói qua hôn sự của ngươi, ngươi bây giờ cũng 20 chi linh, người bình thường đã sớm giúp chồng dạy con, Minh Nguyệt, ngươi cũng nên chọn cái phò mã. Phò mã? Triệu Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp đống nhiên đằng đỏ lên, trước tiên nói Thẩm Dật, còn nói phò mã, cái này ý đồ đã rất rõ ràng. Thục Dung Hoàng hậu nói tiếp, vị kia giám sát sứ bản cung đã qua, là cái cử chỉ có tiếng người, ăn nói bất phàm, cũng vì triều đình lập xuống không ít công lao. Minh Nguyệt, nếu như ngươi cũng vừa ý hắn, bản cung liền đi hướng bệ hạ nói một chút kỳ thật hỏi về hỏi. Thục Dung Hoàng hậu đã từ Triệu Minh Nguyệt phản ứng nhìn ra tâm tư của nàng. Ai ngờ Triệu Minh Nguyệt nghe bỗng nhiên cấp tốc đứng dậy, vội vàng hành lễ nói, Minh Nguyệt nhớ tới phủ công chúa còn có chút sự tình không có xử lý, đi về trước, ngày khác trở lại hướng mâu sau thỉnh ăn nói đi. Không đợi Thục Dung Hoàng hậu phản ứng, Triệu Minh Nguyệt nhấc lên váy vội vàng ra đại điện. Ấy, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. Thục Dung Hoàng hậu hoán vài tiếng, Triệu Minh Nguyệt cũng đã không thấy bóng dáng. Đứa nhỏ này Thục Dung Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại nghĩ tới, nếu là Thẩm Dật có thể làm được hầu tước, liền để bệ hạ phong hắn một mảnh đất, dạng này tương lai mặc kệ hoàng tử nào đăng cơ, Triệu Minh Nguyệt cũng chỉ có cậy vào. Đứa nhỏ này tâm cơ quá nhỏ bé, chỉ biết là vì phụ hoàng phân ưu, nhưng lại không biết hoàng đế luôn luôn muốn đổi người làm, hiện tại Chu đế đại hắn tốt, tương lai Đoan Vương có thể là Khang Vương đăng cơ, vậy coi như không nhất định. Tại mọi người mỗi người có tâm tư riêng bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, theo người mang tin tức đến một lần đi một lần, Bắc Liêu sứ thần cũng bị Thạch Liệt hộ tống đến bên ngoài kinh thành đầu. Nói là hộ tống, kỳ thật chính là giám thị, lúc trước Chu đế quân lệnh cũng rất trực tiếp, giám đưa. Bắc Liêu sứ thần đến bên ngoài kinh thành đầu, nhìn thấy vào thành bách tính xếp thành hàng dài, cười nói, nghe nói Trung Nguyên kinh thành phồn hoa náo nhiệt, hôm nay gặp mặt quả nhiên. Thạch Liệt căn bản không để ý hắn, lúc đầu vào thành làm gì kiểm tra như thế nghiêm ngặt, đều là bởi vì Bắc Liêu làm loạn mới tạo thành. Sứ thần tới, không có người đón lấy, cũng không có nghi thức hoang nền, kịch chiến say xưa, Chu đế sẽ không để cho lễ bộ dòng trống khua chiêng làm cái gì nghi thức. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, không ở kinh thành chặt đám này màn lô đã là nắm lấy không chém sứ quý củ, hoang nền. Muốn cái gì đâu? Bất quá Chu đế cũng không có để sứ thần đi theo bách tính ở ngoài thành xếp hàng, như thế liền có hại thượng quốc uy nghiêm. Thạch Liệt phái người cùng cửa thành lệnh chào hỏi, cửa thành lệnh liền thanh ra một con đường đến, để Thạch Liệt cùng tùy hành đội ngũ vào kinh. Man lỗ, người Thảo Nguyên bị thanh đến một bên, bách tính nhìn thấy Thạch Liệt còn tưởng rằng là đại quân khải hoàn hồi kinh, có thể thấy cái kia Bắc Liêu sứ thần một bộ người Thảo Nguyên tướng mạo, lập tức nghị luận ở mỹ, chỉ trỏ. Tạp ái, chạy trở về Thảo Nguyên đi. Tướng quân chặt hắn, chặt đầu chó của hắn treo ở trên cửa thành. Vào thành trên đường tiếng mắng một mảnh, Thạch Liệt cố ý không khiến người ta ngăn lại. Cái kia Liêu nhân sứ thần sắc mặt thối giống như là muốn giết người, nhưng trong lòng nhớ kỹ vương thượng phân phó, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Chương 625, sứ thần đến. Chương 625, sứ thần đến bệ hạ. Thạch tướng quân mang theo Bắc Liêu sứ đoàn đến. Một tên thái giám đi vào đại điện, thông báo lấy tin tức. Trong điện mấy vị đại thần thần sắc siết chặt, rốt cuộc đã đến. Tuyên. Chu đế ổn thỏa long ỷ, sắc mặt lạnh nhạt. Không lâu sau đó, Thạch Liệt cùng Bắc Liêu sứ đoàn một vị chính sứ, một vị phó sứ bị mang vào trong điện. Bắc Liêu sứ đoàn một nhóm hơn 10 người, nhưng Chu đế không có khả năng toàn để bọn hắn vào, muốn gặp là gặp. Vậy hắn thành người nào? Mặt tướng tham kiến bệ hạ. Thạch Liệt ôm quyền hành lễ. Ân, ngươi vất vả. Chu đế thăm hỏi một câu, để Thạch Liệt trước đứng ở một bên. Lần này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hai tên sứ thần trên thân. Đột nhiên khắc, thay mặt vương thượng hướng ngài vấn an Thảo Nguyên chính sứ đưa tay nắm thành quyền để ở trước ngực, có chút không người liền coi như đi lễ. Thử, nhìn thấy bệ hạ còn dám không quỳ. Binh bộ thượng thư nhìn thấy những này man lỗ liền không thoải mái, mở miệng trầm trọng. Đột nhiên khắc thần sắc lạnh nhạt, nói ra, vị đại nhân này, chúng ta là đại biểu vương thượng đến đây Trung Nguyên hòa đàm, mà không phải thân phụ. Vị trí của chúng ta là tương đương. Lần này Thạch Liệt cũng cả giận nói, lớn mật, các ngươi kẻ ti tiện, dám xưng cùng bệ hạ tương đương. Đủ Chu đế mặt không biểu tình, đưa tay nói ra, làm gì cùng man hoang chi địa người so đo, học được ta đại Chu lễ tiết, đến cùng là man lỗ thôi. Chu đế cũng là nhân tình, sẽ không bởi vì chút chuyện này sinh khí, một câu cũng dèm pha Bắc Liêu. Chúng thần nghe vậy cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, Thảo Nguyên chính sứ Đột Nhị Khắc cũng không thèm để ý Chu Đế lời nói, chỉ vào phó sứ mang vào một cái dương nhỏ nói đây là vương thượng cho ngài một chút lễ vật, chân thành hy vọng chúng ta lần này hòa đàm có thể có một cái riêng phần mình kết quả vừa lòng. Đang khi nói chuyện phó sứ kia cầm dương nhỏ liền muốn tiến lên, nhưng rất nhanh bị thị vệ ngăn lại, một tên thái giám đi ra phía trước tiếp cái dương, lại đi qua đưa cho Tống Tưởng. Tống Tưởng đầu tiên là đứng xa xa đem mở dương ra, xác nhận không khác đằng sau mới hiện lên cho Chu Đế nhìn qua. Chu Đế xem xét, đúng là một cái dương cỏ. Chu Đế cười lạnh nói, "À, khó trách Bắc Liêu tổng làm cướp giật sự tình, đến loại thời điểm này, cho nên ngay cả kiện đồ vật ra hồn đều không bỏ ra nổi đến." Khi nhìn thấy sứ nhà Liêu mang đồ vật lại chỉ có một cái dương nhỏ thời điểm, Chu Bái Bỉ cũng có chút không hài lòng lắm. Mặc kệ trang vàng bạc hay là châu báu, hắn đều không hiếm có, hắn muốn chính là Liêu nhân trang bị, chiến mã, loan đao. Không có còn chưa tính, lấy chút bảo bối trang cái bộ dáng cũng được, ai biết mở ra xem tất cả đều là cỏ. Chu Đế thật sự là cỏ. Nhưng việc này đúng là Chu Đế không biết hàng, nếu như là Thẩm Dật nhìn thấy, là hắn có thể phân đi ra, chiếc dương kia cỏ, không phải liền là hiện đại bán lửa nóng đông trùng hạ thảo a. Đột Nhĩ Khắc cười ha hả nói ra, ngài có chỗ không biết, đây là chúng ta trên thảo nguyên bảo bối, tên là đông trùng hạ thảo, vật này kỳ lạ liền kỳ lạ ở chỗ ngày đông là trùng, ngày mùa hè liền cùng có gốc không khác, vật này ăn bảo, có thể kéo dài tuổi thọ. Hừ, hoang đường. Tào An Dân hừ lạnh một tiếng, hắn thông minh như vậy cơ trí người, vậy mới không tin cái gì đông là trùng, hạ là cỏ nói nhảm. Chu Đế không có biểu thị, phất phất tay để Tống Tường đem đồ vật thu vào. Đột Nhĩ Khắc mở miệng lại nói lần này chúng ta đại biểu vương thượng. Chấm hiện tại không rảnh nghe các ngươi nói chuyện. Chu Đế đánh gãy Đột Nhĩ Khắc lời nói, để Đột Nhĩ Khắc cứ thế tại nguyên chỗ. Chu Đế trầm giọng nói ra, chấm còn muốn cùng các khanh quyết định đối với Bắc Liêu thế công, các ngươi liền xuống đi đợi, ngày mai tảo triều lại đến gặp chấm. Đế vương uy thế không phải làm bộ, chính là Thẩm Dật bắt đầu thấy cũng rất có nhận thấy, huống chi lúc này mở miệng chính là muốn đối với Bắc Liêu dùng binh, hai cái thảo nguyên sứ thần sắc mặt cứng đờ, lập tức trở nên có chút khó coi. Không phải là bởi vì sợ sệt đại chu dùng binh, mà là loại này bị hô tới quát lui cảm thụ mười phần khó chịu. Đột Nhĩ Khắc cũng trầm mặt nói hoàng đế bệ hạ, ta hy vọng ngài có thể nghe một chút vương thượng. Bảnh. Chu Đế bỗng nhiên vỗ bàn, trách mắng, ngươi biết chấm là đại chu hoàng đế, còn dám ở đây cùng chấm nói lung tung. Đây là ta đại chu địa giới, ngươi còn tưởng là ngươi man hoàng chi địa. Chấm để cho ngươi ra ngoài. Muốn nói trong lòng không có một chút khó chịu, đó là không có khả năng, đoạt địa bàn của ngươi quay đầu đưa ngươi một cái dương cỏ, đổi ai ai có thể dễ chịu. Chu Đế một phát giận, lập tức mấy tên Vũ Lâm cấm vệ vây quanh Đột Nhĩ Khắc cùng tên kia phó sứ, ánh mắt bất thiện, rất có không đi ngay tại chỗ chặt ý tứ. Trong lòng lại không thoải mái, đeo loan đao cũng tại tiến cung lúc bị tháo, đánh nhau chính là chờ chết. Đột Nhĩ Khắc hừ một tiếng, tượng trưng hướng Chu Đế hành lễ đằng sau nhanh chân rời đi. Trên đường tên kia phó sứ dùng thảo nguyên lại nói cái này Trung Nguyên hoàng đế thật sự là buồn cười, còn tưởng rằng chúng ta sẽ sợ bọn hắn. Đột Nhĩ Khắc không nói gì, phó sứ kia ngược lại là khởi kình, nói tiếp, thật không biết vương thượng là nghĩ thế nào, chúng ta các dũng sĩ đều đã công chiếm nhiều như vậy thành trì, lại để cho hòa đàm. Vốn không có phản ứng Đột Nhĩ Khắc vừa nghe thấy lời ấy đột nhiên nổi giận, trực tiếp ngay trước nhìn xem bọn hắn xuất cung cấm vệ cho phó sứ hung hăng một cước, đạp hắn kém chút ngã nhào trên đất. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Đây là vương thượng đã sớm quyết định sự tình, mặc kệ các dũng sĩ đánh tới cái nào, cuối cùng đều là cần đàm phán. Đột Nhĩ Khắc dùng thảo nguyên nói nổi giận mắng, toàn bộ sứ đoàn chỉ có hắn biết Bắc Liêu quân chủ chân chính ý đồ. Làm gì? Đi mau! Sau lưng cấm vệ nhìn xem hai người đột nhiên không hiểu thấu đánh lên, đè xuống chuôi đao khiển trách quá mắng. Nhát gan người Trung Nguyên. Đột Nhĩ Khắc dùng thảo nguyên nói mắng một câu, nhìn thoáng qua phó sứ nói đừng lại để cho ta nghe thấy ngươi nghị luận vương thượng. Nói đi Đột Nhĩ Khắc mặc kệ phó sứ, trực tiếp tự mình đi. Phó sứ kia bất đắc dĩ truy, đứng dậy đi theo. Ra hoàng cung, cấm vệ phân phó cung thành bên ngoài thị vệ nói dẫn bọn hắn đi quan dịch. Không cần các ngươi an bài, chính chúng ta biết tìm chỗ ở. Đột Nhĩ Khắc đống nhiên toát ra một câu nói như vậy, cự tuyệt ở quan dịch tình cầu. Hắn biết người Trung Nguyên biết lái khách sạn, cũng có bạc, mà những bạc này đều là từ bị công chiếm những thành trì kia bên trong cướp. Cấm vệ cũng không nói chuyện, không chăm sóc không nổi quan dịch, Bắc Liêu sứ thần đều sẽ bị giám thị, chỉ bất quá tại quan dịch dễ dàng hơn thôi. Đột Nhĩ Khắc dự định tìm được trước khách sạn, sau đó lại đi thông chi những cái kia tại quan dịch tạm nghỉ cái khác sứ đoàn thành viên. Ở kinh thành trên đường phố đi dạo, Đột Nhĩ Khắc không thể không thừa nhận Trung Nguyên so Bắc Liêu muốn phồn hoa quá nhiều, mua bán thương phẩm cũng nhiều chủng đa dạng, vấn đề duy nhất chính là trên đường phố bách tính xem bọn hắn ánh mắt không quá hữu hảo. Đột Nhĩ Khắc cũng không thèm để ý, vô dụng người Trung Nguyên thôi, chỉ dám nhìn lại không dám động thủ. Đi dạo một hồi, Đột Nhĩ Khắc nhìn thấy một nhà khách sạn bề ngoài rất là xinh đẹp, người đến người đi sinh ý cũng rất tốt, lập tức liền quay đầu đi vào. Đột Nhĩ Khắc tiến khách sạn, bộ kia người Thảo Nguyên khuôn mặt liền hấp dẫn khách nhân lực chú ý, lập tức nguyên bản náo nhiệt đại đường đều an tĩnh lại. Đột Nhĩ Khắc hào phóng đi đến quầy hàng, lớn tiếng nói, chúng ta muốn ở trọ, mời gian tốt nhất gian phòng. Chương 626, kim điện phía trên chương 626, kim điện phía trên quầy hàng tiểu nhị sững sờ, nhìn thấy Đột Nhĩ Khắc tướng mà bản năng khó chịu, nửa ngày không nói gì. Người nghe không được sao? Đột Nhĩ Khắc cũng khó chịu, xuất ra một tỏi đại bạc xếp tại trên bàn, nhìn phân lượng nói ít có 100 lượng. Tiểu nhị hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại có một đạo người tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Thế nào đây là, an tĩnh như vậy, ta còn tưởng rằng người đều đi hết người trẻ tuổi đi tới, nhìn thấy hai tên người Thảo Nguyên dừng một chút, lại liếc mắt nhìn trên bàn bạc, nói ra, muốn khách ở sạn. Tiểu nhị nói vài câu, người trẻ tuổi gật gật đầu, đem bạc đặt ở trên tay cân nhắc một chút, nào có sinh ý tới không làm. Đột Nhĩ Khắc lúc này mới hài lòng, nói ra, mười gian tốt nhất gian phòng, nhanh cho chúng ta an bài. An bài là có thể, nhưng ngươi chút tiền đấy, ta rất khó làm việc cho ngươi a, người trẻ tuổi đánh giá trên tay bạc nói ra. Đột Nhĩ Khắc sững sờ, máng, cái này đã không biết. Đừng cho là ta không biết trong các ngươi nguyên khách sạn muốn bao nhiêu tiền. Khác ta không biết, ngươi nhìn ta khách sạn này, tinh tế như vậy, cấp cao như vậy, ngươi chút tiền ấy sao đủ? Người trẻ tuổi đem bạc lại thả trở về, nói ra, ở trọ có thể, 1000 lượng một gian, chắc giá. Đột Nhĩ Khắc là người, trong lòng quyết tâm, người Trung Nguyên này khi bọn hắn là kẻ ngu đâu. 1000 lượng một gian, hố ai đây? Đem bạc cầm trở về, Đột Nhĩ Khắc hung tợn nói ra, đừng tưởng rằng chỉ có nhà ngươi có thể ở lại. Chúng ta đi. Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, ra cánh cửa này ngươi một nhà đều ở không được. Người trẻ tuổi từ tốn nói, chuyến đi, ai dám tiếp đám này người thảo nguyên sinh ý, người đó là cùng ta Thẩm thị thương hiệu làm có dễ. Đột Nhĩ Khắc là người, trao phúng nói ra, ngươi cho rằng ngươi là ai? Người trẻ tuổi cười, nhún vai nói ra, không tin thử một chút. Đột Nhĩ Khắc rất muốn phát tác, muốn một đao chém chết trước mắt người Trung Nguyên, nhưng nghĩ đến đại sự hay là nhìn xuống, bị tức giận mà đi. Không bao lâu, tin tức đưa đến từng cái khách sạn, Thẩm đại thiếu gia tự mình phát lệnh, ai dám tiếp đãi người thảo nguyên, chính là Thẩm thị thương hiệu đối đầu. Thẩm thị thương hiệu tại giới kinh doanh lực ảnh hưởng tự nhiên không cần phải nói, một khi lọt vào Thẩm thị thương hiệu chèn ép, chỉ sợ không có nhà ai khách sạn có thể chống nổi 3 ngày. Huống chi, bọn hắn lúc đầu cũng không vui tiếp đãi những người thảo nguyên này. Thế là, Đột Nhĩ Khắc ăn một vòng bế môn canh, ngạnh sinh sinh không tìm được một nhà nguyện ý làm bọn hắn buôn bán, dù là hắn lại thêm một tỏi bạc. Có một lần lúc đầu đều muốn thành giao, nhưng giao tiền thời điểm tin tức đưa tới, trưởng quỹ kia sau khi nghe trong tay bạc giống như biến thành khoai lang vòng tay, lập tức vứt cho Đột Nhĩ Khắc, đánh chết cũng không lấy tiền. Rơi vào đường cùng, Đột Nhĩ Khắc hầm hừ lại tìm về nguyên bản khách sạn, cả giận nói, ngươi là đang khi dễ ta. Lời vừa nói ra, trong đường người đều cười phun ra. Người trẻ tuổi cũng cười, xem ra những người thảo nguyên này mặc dù sẽ nói thảo nguyên nói, nhưng đối với dùng từ nắm giữ còn không phải rất tốt. Đối với ta chính là khi dễ ngươi, người trẻ tuổi nín cười nói, thời gian qua đã lâu như vậy, thị trường ba động, hiện tại 3000 lượng một gian. Đồ đần mới ở mắt như vậy khách sạn. Đột Nhĩ Khắc lên cơn giận dữ, năm năm đấm hung tợn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, lồng ngực rất là chập trùng, giống như là muốn nhắm người mà phệ. Trụ hay không trụ? Không nổi cút nhanh lên à, đừng quấy rầy ta cái này làm ăn, một thân túi muốn chết, thật xúi quẻ, người trẻ tuổi nắm lô mũi nói ra. Ngươi? Đột Nhĩ Khắc khí tay đều xoa trôi đao, nhưng nhìn thấy ngoài cửa có mấy tên một mực đi theo đám bọn hắn thị vệ, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Chúng ta đi. Đột Nhĩ Khắc mang người rời đi. Thẩm đại nhân uy vũ, hay là Thẩm đại nhân lợi hại? Người thảo nguyên đi, khách sạn trong đường thổi phồng tiếng vỗ tay không ngừng. Hôm sau trời vừa sáng, trên là giờ mão, Thẩm Dật mặc chỉnh tề, chuẩn bị vào triều. Đêm qua trong cung truyền đến tin tức, hôm nay Tảo triều Chu đế muốn gặp Liêu quốc sứ thần, để Thẩm Dật tiến cung, may mắn là mùa hè, không phải vậy cái này 7 sớm 8 sớm đuổi tiến cung đi, thực sự mệt mỏi. Đến bên ngoài cửa cung, rất nhiều nhận biết đại nhân đều đang đợi cửa cung mở ra, Tô Càn đang cùng mấy người nói chuyện, nhìn thấy Thẩm Dật liền đi tới, nói ra, "Tiểu Hữu." Thẩm Dật nhẹ gật đầu, "Tô lão." Không đợi nói vài lời, Tần Viễn cũng đi tới, tiếp qua một trận, một đạo hào phóng thanh âm truyền đến. "Hào tiểu tử, làm thịt nhiều như vậy mà lỗ, không hổ là lão phu dạy dỗ đồ đệ a." Một lão giả mặc một thân tướng khải, đại đại liệt liệt đi tới, hai tay bành bành vỗ Thẩm Dật bả vai. Thẩm Dật bả vai thấy đau, khóe miệng co quắp rút nói, "Chu lão tướng quân." Tô Càn ngạc nhiên nói, "Thẩm Dật theo ngươi học qua binh pháp?" "Không có học qua Chu lão tướng quân chi tiết nói, bất quá khẳng định là cùng ta học trộn." Lời này trước sau mâu thuẫn, cộng thêm một chút không biết xấu hổ, Tô Càn không nói nhìn Chu lão tướng quân một chút, lười nói hắn. "Hảo tiểu tử, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Chu lão tướng quân lộ ra rất là hưng phấn, càng đập càng là khởi tình. Thẩm Dật né một bước nói, "Chu lão, ngài lại đập, ta muốn thấp hơn 2 tấc." Chu lão tướng quân cười ha ha, đập càng khởi tình. Lúc này, Thẩm Dật hết sức tưởng niệm cái kia cùng Chu lão tướng quân đấu võ mồm đinh uy, nếu như hắn tại đoán chừng có thể chuyển di một chút lực chú ý. Không bao lâu, cửa thành mở rộng, đám quan chức nối đuôi nhau mà vào. Đứng lên kim điện, Thẩm Dật trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Từ Đông Dương tiểu môn tiểu hộ đi đến phía trên tòa đại điện này, hắn dùng gần 2 năm. Nếu như lại đi đến trên bàn người, lại cần bao lâu? Một lát sau, Chu đế tới, chúng thần miệng hô vạn tuế hành lễ, khai triều chuyện thứ nhất chính là truyền Bắc Liêu sứ thần, đây cũng là hôm nay tiết mục cắt chào. Bất đắc dĩ tại quan dịch đặt chân, Đột Nhĩ Khắc cùng phó sứ kia bị dẫn tiến điện, vừa mới tiến cửa điện, Đột Nhĩ Khắc liền ngây mẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy đứng tại cuối cùng người Trung Nguyên kia, rất là nhìn quen mắt. "Ngươi tốt." Thẩm Dật hướng Đột Nhĩ Khắc khẽ gật đầu. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng để Đột Nhĩ Khắc nổi giận, chỉ vào Thẩm Dật nổi giận mắng, "Đáng chết người Trung Nguyên, ngươi làm sao tại cái này?" Lời này vừa nói ra, cả điện xôn xao. Chương 627, đến điểm thành ý chương 627, đến điểm thành ý từ bên ngoài đến sứ thần vừa mới tiến kim điện liền mắng to tại triều quan biên, tại vốn cũng không coi là tốt hai nước quan hệ bên dưới, đây không thể nghi ngờ là một kiện địch ý sự tình. Đứng ở phía trước Khang Vương con ngươi đảo một vòng, dẫn đầu đứng ra nói, "Làm càn. Đồng ý các ngươi kẻ ti tiện leo lên kim điện đã là lớn lao vinh quang, các ngươi dám ở đây khẩu xuất của luôn." Cùng Khang Vương tranh phong đã lâu Đoan Vương chép miệng, hay là không có lên tiếng, bởi vì bị mắng là đã từng rơi hắn mặt mũi người. Khang Vương dẫn đầu, không ít quan viên cũng lên tiếng phụ họa. "Hừ, trung quy là biên thủy man hoang, một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không biết. Con tưởng là đây là thảo nguyên chi địa đâu?" Thẩm Dật nhún vai, "Vị này sứ thần, ngươi đối ta địch ý cũng quá lớn đi, ta giống như chưa từng đắc tội qua ngươi à?" "Chưa từng đắc tội qua." Đột Nhĩ Khắc không biết cái này vô sỉ người Trung Nguyên là như thế nào nói ra những lời này. Thẩm Dật hại hắn đi khắp toàn bộ kinh thành, cũng không tìm tới một chỗ đặt chân, cuối cùng lại đang nói không nổi quan dịch tình huống dưới, xám xịt ở tiến vào quan dịch. Đêm nay, đơn giản giống như là ở tại trong lồng giam bình thường, đột nhị khắc chỉ cảm thấy bao giờ cũng đều có người đang giám thị chính mình. Hắn rõ ràng khi dễ chính mình, hiện tại thế mà một mặt dáng vẻ vô tội. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Đột nhị khắc chửi ầm lên, nói ra thường nghe được mấy cái trung nguyên từ ngữ. Hèn hạ vô sỉ coi như xong, Thẩm thiếu gia cũng không dám tự nhận cái gì chính nhân quân tử, nhưng hạ lưu liền không thể nhịn, huống chi hay là từ cái nam nhân trong miệng nói ra được. Thẩm Dật sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta cảnh cáo ngươi, không chứng nói xấu bản triều mệnh quan thế nhưng là tội lớn, nói lung tung là muốn phụ trách, ngươi có thể nói ta là sắp phê, không thể nói ta hạ lưu. Ngươi có thể làm gì? Đột nhi khắc khó thở, dứt khoát đứng tại đó cùng Thẩm Dật giằng co. Cách lao tử, lão phu chặt ngươi, võ tướng hệ vị thứ nhất Chu lao tướng quân một mực nhìn lấy bên này, gặp người thảo nguyên lớn lối như thế, bá đạo lao tướng quân lập tức nhịn không được. Chu lão, tỉnh táo lao Chu đừng kinh suất, đây là đang kim điện mấy tên võ tướng liền vội vàng kéo vị này ra mãng phu. Vị này chính là chỉ dụ đặc cách bội kiếm tiến cung già không biết xấu hổ, không ngăn thật là muốn máu tươi kim điện. Tô Cản cũng lên tiếng tới quên, trong điện hỗn loạn tương mừng. Đủ. Chu đế trầm giọng một khiển trách, trong điện lập tức an tĩnh lại, đột nhị khắc trở về hoàn hồn, hung hăng trừng Thẩm Dật một chút, lúc này mới đi ra phía trước hướng Chu đế đi một cái bắc liêu chi lễ. Bất quá lúc này Chu đế ngược lại không muốn nói chuyện chính, thản nhiên nói, Thẩm Dật. Thẩm Dật từ cuối hàng đi ra, chắp tay nói, thần tại. Chuyện gì xảy ra? Chu đế nhìn xem Thẩm Dật hỏi, hắn biết giữa hai người khẳng định phát sinh qua cái gì. Ôn Thần tên xem ra không phải giả, có Thẩm Dật địa phương luôn có thể ra dạng điểm huống. Thẩm Dật xuất ra dáng vẻ vô tội, nói ra, những người thảo nguyên này muốn ở khách sạn, thần không để cho bọn hắn ở, bọn hắn liền ghi hận trong lòng. Chu đế kinh ngạc, nói bọn hắn không nổi ngươi khách sạn, còn có khác khách sạn có thể ở lại, vì sao vẹn vẹn đối với ngươi ghi hận trong lòng? Thẩm Dật như nói thật nói bởi vì thần nói cho cái khác trưởng quý khách sạn, ai cho người thảo nguyên ở, người đó là cùng Thẩm thị thương hiệu làm khó dễ. Chu lão tướng quân nghe, đối với Thẩm Dật ném đi một cái lai hừa ánh mắt, càng là hung tợn róc xương lóc thịt người thảo nguyên một chút, vô bội kiếm bên hông. Thị uy hương vị rõ ràng. Chu đế nghe vậy chỉ trệ, cử động lần này có chút nhiễu loạn thị trường trật tự hiếm nghi, bất quá hắn rất ưa thích. Khoe miệng kéo ra một vòng đường cong, Chu đế thản nhiên nói, Thảo Nguyên Man Lô không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ngươi cũng đừng có cùng bọn hắn so đo. Dẫm tội phương một, Chu đế thái độ rất rõ ràng, Thẩm Dật chắp tay nói, tuân chỉ. Còn muốn khách ở sạn, không có để cho các ngươi ngủ ngoài đường đã coi là tốt. Lao tử trong phủ chuồng ngựa còn trống không mấy gian, ngược lại là có thể cho các ngươi ở. Tính tình thẳng các tướng quân nghe chút Chu đế lời nói, cũng là một chút mặt mũi cũng không cho người Thảo Nguyên giữ lại. Đột nhi khắc sắc mặt tái nhợt, vừa tiến đến liền gặp tốt một trận cửa trách, trong bụng tràn đầy lửa giận. Đi Chu đế nhàn nhạt phất phất tay, nói ra, Bắc Liêu ý muốn hòa đàm, chúng khanh trước nghe một chút đi. Nói đi Chu đế nhìn về phía Đột nhi khắc nói ngươi có thể nói. Lúc đầu hôm qua liền muốn nói, bất đắc dĩ bị kéo cho tới hôm nay, Đột nhi khắc hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, tiếp lấy cao giọng nói ra, chúng ta Liêu quốc cùng Trung Nguyên chiến tranh từ xưa đến nay, hai nước đều chết trận không ít binh sĩ, mà vua của chúng ta bên trên cũng không muốn nhìn thấy cục diện như vậy, sự thật cũng chứng minh, chúng ta dũng sĩ đủ để tiến đánh bất luận cái gì một tòa Trung Nguyên thành trì. Nhưng vương thượng hy vọng hòa bình, cố ý phái ta đến đây hòa đàm. Cách lao tử, muốn đánh cứ đánh, sợ các ngươi những này man lô không thành. Khẩu khí thật lớn. Bệ hạ, cho nào đó đem 50,000 tinh binh, đoạt không trở về mất đất mạn tướng đưa đầu tới gặp. Chặt tạm cái này. Hòa đàm còn chưa bắt đầu đâu, đột nhị khắc lời nói liền đưa tới các võ tướng cực lớn bất mãn. Cái gì gọi là chúng ta dũng sĩ đủ để tiến đánh bất luận cái gì một tòa Trung Nguyên thành trì. Lớn lối như thế, tính tình nóng nảy các tướng quân làm sao có thể nhịn? Vẫn yêu tốt hòa bình đâu, cảm tình thu đông cắt cỏ cướp cướp bóc biên cảnh bách tính không phải là các ngươi. Thẩm Dật đứng tại đó không nói gì, nên nói không nói, sứ thần này là gan vẫn còn lớn, liền hai người đứng tại kim điện phía trên còn dám nói như vậy. Tô Cản trầm mặt đứng ra nói, Đột Nhi Khắc, nếu là dạng này, lần này hòa đàm sẽ không có ý nghĩa. Đột Nhi Khắc không nói chuyện, Thẩm Dật trước ngây mẩn cả người. Đột Nhi cái gì? Danh tự này có vẻ giống như ở đâu nghe qua đâu. Đột Nhi Khắc thản nhiên nói, chúng ta Liêu quốc không muốn chiến tranh, chỉ là chứng minh chúng ta có cùng Trung Nguyên đàm phán thực lực. Đột Nhi Khắc lời tuy nói ngay thẳng chút, nhưng Thẩm Dật không giống cái khắc thần tử như vậy tức giận. Hắn ngược lại hơi có thể hiểu được một chút, Liêu quốc cử động lần này xác thực đã chứng minh thực lực của mình. Tiên binh hậu lễ mặc dù không hợp với lẽ thường, nhưng lại rất hữu hiệu, tối thiểu Bắc Liêu hình tượng tại tất cả mọi người trong lòng đều vô hạn phóng đại, từ sơn tặc cướp đường chi lưu thăng lên đến quốc gia chi địch. Đột nhi khắc nói tiếp, tại đàm phán trước khi bắt đầu, chúng ta đình chỉ đại quân tiến lên, mà chúng ta hy vọng Trung Nguyên có thể đem chúng ta dũng sĩ đưa về Liêu quốc, đây là chúng ta song phương vốn có thành ý. Chu đế trầm giọng nói, các ngươi dân binh xâm phạm, lúc này lại cùng chấm đòi người, không cảm thấy quá buồn cười sao? Đột nhi khắc nói tiếp, chúng ta một chi tiểu đội tại tiến quân lúc tẩu tán, bây giờ còn không có coi trở về, nhất định tại Trung Nguyên. Đại quân đều đang cùng Chu Trường Uy rằng có lấy, duy nhất tại cảnh nội tiểu đội, giống như cũng chỉ có. Nói là tẩu tán, kỳ thật chính là chi tiêu từ Lan Thương Sơn tiến đến kỵ đội. Mà đột nhi khắc muốn người, đại khái là nếu không thành. Chu đế nghĩ tới, nhìn Thẩm Dật một chút, binh bộ thượng thư Tào An Dân nói bọn hắn đều đã chết. Cái này cũng chứng minh các ngươi cái gọi là dũng sĩ, không phải chúng ta đại quân đối thủ. Đột nhi khắc nghe vậy kinh hãi, hô lớn, không có khả năng. Chúng ta dũng sĩ là vô địch. Lời vừa nói ra, Tào An Dân trên mặt hiện lên vẻ trào phúng, đồng thời ngày đó tại trong ngự thư phòng chúng thần đều đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Dật. Chương 628, Hòa thân chương 628, Hòa Thân Đột Nhị khắc bá quay đầu, thuận ánh mắt xem xét, phát hiện không ngờ là cái kia hèn hạ vô sỉ hạ lưu người Trung Nguyên. Thẩm Dật ho nhẹ một tiếng, không biết các ngươi dũng sĩ có phải hay không một cái gọi Đột Nhị các người mang theo. Ngươi gặp qua đệ đệ ta? Đột Nhị khắc trầm giọng hỏi. Vừa rồi Thẩm Dật nghĩ tới, vì cái gì Đột Nhị khắc danh tự quen hay, lúc trước tựa như là Trường Ngũ hay là cái nào quan sai đã nói với hắn, Liêu Nhân chủ soái gọi Đột Nhị các. Hiện tại Đột Nhị khắc nói Trung Nguyên nói, Thẩm Dật thì càng minh bạch, nguyên lai là hai huynh đệ. Thẩm Dật nói bay, là gặp qua, bất quá hắn hiện tại gặp Diêm Vương đi. Ai là Diêm Vương? Đem đệ đệ ta thả lại Liêu Quốc đi. Đây là chúng ta đàm phán thành ý. Đột Nhị khắc biết đạo Trung Nguyên có đủ loại vương, giờ phút này hẳn là cũng tại trên điện này. Đáng tiếc Kim Điện trên có Đoan Vương, có Khang Vương, chính là không có vị này Diêm Vương. Chúng thần kém chút cười ra tiếng, cùng Diêm Vương đòi người. Ai muốn trở về? Thẩm Dật cũng là bật cười, còn tưởng rằng cái này Liêu Nhân lời nói không sai, hiểu rõ cũng không thiếu, không nghĩ tới ngay cả Diêm Vương già cũng không biết. Các ngươi cười cái gì? Đột Nhị khắc giận dữ. Chờ ngươi chết, liền có thể nhìn thấy Diêm Vương có người mở miệng chà phúng. Nghe được câu này, Đột Nhị khắc mới phản ứng được, giống như Trung Nguyên là lưu truyền ác nhân chết sau đó 18 tầng địa ngục, mà địa ngục quân vương chính là một cái gọi Diêm Vương người. Như vậy, Đột Nhị khắc thật đã chết rồi. Vừa rồi người Trung Nguyên kia còn nói ra Đột Nhị khắc danh tự, không thể nghi ngờ. Đột Nhị khắc là người, chợt hung tợn nhìn về phía Thẩm Dật, muốn giết một người ánh mắt là không giấu được, cái kia cô hung kình thẳng hướng Thẩm Dật mà đi. Thẩm Dật giang tay ra, nói ra, ta chỉ là đưa hắn đi nên đi địa phương. Bọn hắn xâm đại Chu quốc thổ, chỉ có bỏ mình một đường. Chu Đế lên tiếng lần nữa, cho dù Thẩm Dật không giết bọn hắn, chấm cũng sẽ đem bọn hắn toàn bộ chẳng quyết, đòi người, không có khả năng, về sau các ngươi man lỗ, hay là học được biết đường đi. Đột Nhị khắc cắn chặt hàm răng, thật lâu mới khắc chế lửa giận, không nói thêm lời nào, lớn tiếng nói, Vương thượng hy vọng cùng Trung Nguyên kết thân, đem chúng ta trên thảo nguyên nhất mỹ mạo cô nương gả cho Trung Nguyên hoàng tử, mà chúng ta Vương thượng dũng mãnh nhất hải tử, cưới Trung Nguyên công chúa, kể từ đó, hai nước vĩnh kết minh tốt, vĩnh viễn sẽ không còn có chiến tranh. Tĩnh. Nguyên bản chào phúng âm thanh, quát tháo âm thanh đều có kim điện, bởi vì Đột Nhị khắc chuyển quá nhanh chủ đề mà lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hoặc là nói, kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Chu Đế trên khuôn mặt đều có một tia kinh ngạc. Thẩm Dật đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, Liêu Nhân thật sự là học được không ít môn đạo, thế mà liên kết thân dạng này xáo lộ đều hiểu. Đột Nhị khắc giống như là không có phát giác được bầu không khí không thích hợp giống như, ngay sau đó nói ra, nếu như hai nước kết thân, chúng ta nguyện ý xuất ra lớn nhất thành ý, chúng ta nguyện ý trả lại ba tòa thành trì, còn lại những cái kia cũng cùng Trung Nguyên cộng đồng quản lý, hai nước mở ra thông thường, bù đắp nhau, là đối với hai nước đều có lợi sự tình. Vẫn là không có thanh âm, hay là an tĩnh. Ma Nỗ không chỉ có muốn đem nữ nhân gả cho hoàng tử, còn muốn cưới Trung Nguyên công chúa. Đồng thời mở ra điều kiện nhìn qua cũng rất phong phú, Đại Chu không uổng phí một binh một tốt liền có thể thu hồi ba tòa thành trì, còn có cái khác kèm theo điều kiện. Đương nhiên những này tại Thẩm Dật nghe tới đều là cầu thí, thuần túy vô nghĩa, hắn duy nhất cảm giác được chính là Bắc Liêu quân chủ tuyệt đối là cái cùng cái khác người Thảo Nguyên không giống với Lao Âm Ức. Khó trách có thể thống nhất tán loạn Thảo Nguyên bộ lạc, cái này Lao Âm Ức chỉ là xáo lộ liền đủ đem những người trong Thảo Nguyên kia đặt ở trong tay nắm đốt chơi. Phu hoàng, nhi thần phản đối. Trong điện vang lên hai âm thanh, nói lại là một dạng lời nói. Song Vương chi tranh đã lâu hai tên hoàng tử, lúc này khó được phát biểu giống nhau ý kiến. Sau khi nói xong hai người liếc nhau một cái, hai người ai cũng không muốn cưới Thảo Nguyên nữ nhân, nhưng lại rất muốn đối phương cưới. Có thể Đại Chu vừa độ tuổi hoàng tử liền hai người bọn họ, nếu như Chu Đế đáp ứng, đó chính là một nửa xác suất, lý do an toàn, hay là trước phản đối lại nói. Hai nước huyết hải thâm cựu tình hôn giới, ai cưới Thảo Nguyên nữ tử, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Đây chính là một cái leo lên thái tử vị trí đại phiền toái. Bệ hạ, thần phản đối bệ hạ, mặt tướng phản đối theo hai vị hoàng tử lên tiếng, đám quan chức cũng đi theo phụ họa, mà có một ít thần tử cũng không nói lời nào, tựa hồ có chút ý động dáng vẻ. Thật lâu, Chu Đế rốt cục có hành động, nhưng hắn không có mở miệng, chỉ là giơ tay lên một cái, liền đã ngừng lại trong điện tạp nhạp thanh âm. Tôn kính Trung Nguyên hoàng đế, vì kết thân, vua của chúng ta bên trên còn nguyện ý bỏ ra 2000 thất thượng đẳng ngựa tốt. Không chờ Chu Đế mở miệng, Đột Nhị khắc còn nói ra một cái thẻ đánh bạc, lần này là Chu Đế 10 phần muốn thảo nguyên chiến mã. Bài triều. Thật lâu, từ Chu Đế trong miệng tung ra hai chữ, cho Khang Vương cùng Đoan Vương trong lòng bị kín một tầng bóng ma, cũng làm cho Thẩm Dật hơi có chút kinh ngạc. Chu Đế thật chẳng lẽ muốn làm như vậy? Đoan Vương cùng Khang Vương cái kia hai đại đồ đần thì thôi, bọn hắn cưới thảo nguyên nữ tử Thẩm Dật không có ý kiến, nhưng muốn đem Triệu Minh Nguyệt đến thảo nguyên đi, vậy thì có ý kiến. Giờ phút này Thẩm Dật đột nhiên nghĩ đến một câu, là vô tình nhất đế vương gia. Ngày bình thường có thụ Chu Đế thương yêu Triệu Minh Nguyệt, đến lúc này nguyên lai cũng chỉ là một con cờ. Một tiếng bài triều, mặc dù có người lại muốn khuyên cũng khuyên không được, vô số ra kim điện, mà Đột Nhị khắc tựa hồ rất tự tin, vây bang đắc ý ở phía trước đi. Tạp thoái, cuối cùng sẽ có một ngày lão tử chính tay đâm hắn. Các tướng quân nhìn xem Đột Nhị khắc hùng hùng hổ hổ, các văn thần trong lòng mỗi người có tâm tư riêng, tiếng nói không nhiều. Thẩm tiểu tử. Thẩm Dật đứng tại cuối cùng, đi ra cũng nhanh. Đi ở phía trước bị Chu Lão tướng quân gọi ở Thẩm Dật vô ý thức xê dịch bà bay, Chu Lão tướng quân. Chu Lão tướng quân lần này không có đập Thẩm Dật bà bay, mà là đưa tay ra nói, có hay không giao nộp đến Man Lô Loan nào? Những cái kia đến cho lão phu đùa giỡn một chút. Thẩm Dật lắc đầu nói, đều lưu cho bình thọ quân binh. Chu Lão tướng quân vừa trừng mắt, hỏi, chiến mã kia đâu? Thẩm Dật nói đều để Trương Bằng Phi mang đến Lan Thương Sơn. Chu Lão tướng quân khó thở, máng, ngươi tiểu tử thối này, liền không nhớ rõ cho lão phu chờ chút. Tiểu hữu, Tô Càn lúc này cũng theo sau, thấp giọng hỏi, Liêu Nhân đề nghị, ngươi thấy thế nào? Không đợi Thẩm Dật nói chuyện, Chu lão tướng quân liền đoạt tiếng nói, còn có thể thấy thế nào, hòa thân, cùng mẹ của hắn đi. Làm liên xong việc, Tô Càn khẽ miệng hơi rút, không cùng cái này già không biết xấu hổ nói chuyện, chỉ thấy Thẩm Dật. Thẩm Dật nhún vai, nói ra, thánh tâm khó dò, ai biết được. Chu lão tướng quân một ngụm khẳng định, bệ hạ không có khả năng đáp ứng. Lạ thường chính là, Tô Càn cùng Thẩm Dật đều không có nói chuyện, Chu lão tướng quân dựng thẳng lên lông mày nói làm sao? Các ngươi còn tưởng rằng bệ hạ sẽ đáp ứng phải không? Tô Càn cùng Thẩm Dật liếc nhau, hai người phi thường có ăn ý không có phản ứng Chu lão tướng quân, quay người đi. Chương 629, sẽ không để cho ngươi đi chương 629, sẽ không để cho ngươi đi Liêu Nhân kết thân đề nghị trong triều gây nên sóng to gió lớn, mặc dù trên mặt nổi rất có ít người lấy ra nói sự tình, nhưng sau lưng có thể là trong lòng lại không thiếu mớn. Nhất là Chu đế sau cùng cử động, cho đám người lưu lại cực lớn không gian tưởng tượng. Võ tướng nhất hệ tự nhiên là toàn bộ phản đối, không có một cái thứ hèn nhát, võ phu lớn nhất có chút chính là không chịu thua, thua một cầm có thể lại đánh trở về, thật đánh không lại đó là chính mình không dùng, nhưng đánh cũng không đánh liền làm cái gì đàm phán, từ trước đến nay là các tướng quân chô không thích. Văn thần bên này liền tương đối khó nói, Tô Càn không có như vậy chuyện xảy ra biểu ý kiến, nhưng có truyền muốn nói, một vị lễ bộ thị lang cảm thấy việc này có lợi, cầm tán thành thái độ, mà Lưu Thăng, tướng quốc công các loại quyền quý thì là phản đối, chủ yếu là sợ để Đoan Vương cưới nữ tử Thảo Nguyên. Chuyện này, ngươi như thế nào cảm thấy? Thẩm phủ bên trong, Lưu Bá Hoành đến nhà bái phỏng, hỏi tới đột nhị khắc nói lên hòa thân sự tình. Người Thảo Nguyên lòng lang dạ thú, không có đơn giản như vậy. Thẩm Dật không có nói rõ thái độ của mình, chỉ là phê bình một chút Bắc Liêu đưa ra hòa thân cử động. Lưu Bá Hoành dừng một chút, nói ra, ta nhìn bệ hạ thái độ có chút do dự, cho nên Thẩm Dật thuận miệng hỏi, hai vị hoàng tử cũng không cưới vợ. Lưu Bá Hoành nói nếu như lúc này bệ hạ đồng ý hòa thân, mặc kệ vị nào hoàng tử cưới nữ tử Thảo Nguyên, một vị khác leo lên thái tử vị trí cơ hội đều sẽ tăng nhiều, cái này cùng thân tiến hành, kỳ thật cùng chữ quân vị trí cũng cùng một nhị tờ. Để ý là lý này, nhưng cũng nói không chính xác, nếu như Chu đế đáp ứng hòa thân, về sau thật cùng Bắc Liêu chỗ không tệ đâu. Cái kia đã cưới nữ tử Thảo Nguyên vị hoàng tử kia, ngược lại tăng lên trở thành chữ quân tỷ lệ. Đương nhiên, cái này đều không phải là Thẩm Dật quan tâm sự tình. Tiểu Cẩm. Bên ngoài viện đầu truyền đến Sảo Nhi thanh âm ngạc nhiên, nghe thanh âm, nàng hẳn là gặp được chính mình khuê mật tốt Tiểu Cẩm. Mà Tiểu Cẩm xuất hiện, thường thường nương theo lấy một người khác. Lưu Bá Hoành cũng là Thẩm phủ khách quen, biết một chút tình huống, nghe tiếng đứng lên nói, ta tránh một chút. Nói đi, Lưu Bá Hoành trực tiếp đi vào Thẩm Dật thư phòng, tìm cái không nhìn thấy vị trí ngồi. Thẩm Dật là người, khẽ nhếch miệng có chút im lặng, né tránh nói như thế nào giống tình nhân hẹn hò giống như. Không bao lâu, Tiểu Cẩm cùng Sảo Nhi lôi kéo bàn tay đi đến, không ngoài dự liệu Triệu Minh Nguyệt cũng cùng theo vào. Còn tốt chứ? Triệu Minh Nguyệt tại Thẩm Dật đối diện ngồi xuống, không đầu không đuôi nói một câu. Vẫn được a. Thẩm Dật trả lời một câu, có chút ít còn hơn không. Hai người cũng không biết đối phương hỏi là cái gì, cũng không biết đối phương đáp chính là cái gì. Chúc mừng ngươi, thành tử tức dừng một chút, Triệu Minh Nguyệt lại nói một câu như vậy đến chậm chúc mừng. Tử tước mà thôi. Thẩm Dật nhún vai, chưa để ý nhiều. Ân. Triệu Minh Nguyệt khẽ lên tiếng. Sau đó chính là đột ngột trầm mặc. Hai người đều không có nói chuyện, giống như là không biết nên nói cái gì. Sảo Nhi cùng Tiểu Cẩm lẫn mất xa xa, nhìn như đang chơi náo. Kỳ thật một mực chú ý đến bên này, công chúa làm sao là lạ. Sảo Nhi cầm tú mạn, nhìn như tại hướng Tiểu Cẩm biểu hiện ra thủ công của mình, kỳ thực trong lòng nghi hoặc. Người Thảo Nguyên đến hòa đàm, nói muốn cưới điện hạ đâu, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tiểu Cẩm làm bộ tiếp nhận tú mạn, kỳ thực cải lấy miệng đậu đen rau muốn người Thảo Nguyên. A Sảo Nhi thấp giọng kinh hô, nói ra, thế nhưng là công chúa không phải ưa thích thiếu gia. Tiểu Cẩm mặt lộ vẻ u sầu, nói ra, thế nhưng là thiếu gia của ngươi tuyệt không chủ động. Nói đến Thẩm Dật, Sảo Nhi không thuận theo nói, công chúa kia cũng không có chủ động nha. Không thể trách thiếu gia. Tiểu Cẩm chống nạnh nói chúng ta điện hạ thế nhưng là công chúa, thiếu gia nhà ta thế nhưng là thiếu gia. Sảo Nhi một bước cũng không nhường, thực lực để bảo toàn thiếu gia địa vị. Hai tên nha hoàn tranh khởi kình, xa xa hai vị chính chủ lại là rất an tĩnh, lâm vào quái dị trong trầm mặc. Hai người đều rất rõ ràng, tựa như vừa độ tuổi hoàng tử chỉ có Khang Vương cùng Đoan Vương một dạng, vừa độ tuổi công chúa cũng chỉ có Triệu Minh Nguyệt, mà lại ba người vừa vặn đều là nên nói chuyện cưới gả nhưng không có gả cưới niên kỷ. Không khí trầm mặc để Thẩm Dật toàn thân đều có chút không dễ chịu, mặc dù trước kia cùng Triệu Minh Nguyệt cùng một chỗ lúc cũng không có nói rất nói nhiều, nhưng bầu không khí cũng chưa từng dạng này quái dị qua. Ta đi. Đang định mở miệng đánh vỡ trầm mặc lúc, Triệu Minh Nguyệt đông nhiên đứng người lên, từ tốn nói. Tiểu Cẩm, đi. Tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Thậm chí chưa hề nói câu trước lúc này lời nên nói. Nhìn xem từ trước đến nay tới lui như gió, hiệp khí mười phần Triệu Minh Nguyệt lúc này bóng lưng lại bằng thêm chút tịch liêu thất lạc hương vị, Thẩm Dật khẽ lắc đầu, ngươi cái trưởng nữ, ta nhị cứu đặt trong thư phòng xem kịch nhìn chính náo nhiệt đâu, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Thẩm Dật đột nhiên mở miệng, hỏi, ngươi biết Thảo Nguyên sứ thần chuyện đi. Triệu Minh Nguyệt bước chân dừng lại thân thể không quay đầu lại, lại là một trận an tĩnh. Nếu như ta đi Bắc Liêu, Triệu Minh Nguyệt vẫn là không có quay đầu, giống như là cố lấy hết dũng khí, đưa lưng về phía Thẩm Dật hỏi, ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Ai biết được. Thẩm Dật đối với Triệu Minh Nguyệt bóng lưng vung tay nói ra. Triệu Minh Nguyệt mí mắt thoáng buông xuống, đầu cũng thấp xuống. Tiểu Cẩm quay đầu lại hung hăng trắng Thẩm Dật một chút. Triệu Minh Nguyệt hít sâu một hơi, thân hình rất trực tiếp, lần nữa bước ra bước chân. Bởi vì ta sẽ không để cho ngươi đi Bắc Liêu a. Triệu Minh Nguyệt thân hình mắt trần có thể thấy lắc một cái, cứng ở nguyên địa. Có đúng không? Vậy được rồi. Qua rất lâu, Triệu Minh Nguyệt lưu lại một câu như vậy không đầu không đuôi nói, đi ra tiểu viện, Tiểu Cẩm bước nhanh đuổi theo. Lưu Bá Hoành từ trong thư phòng đi ra, thần sắc có chút phức tạp, nhìn xem Thẩm Dật nói ngươi ai. Thẩm Dật không biết hắn ai cái truy, cũng không phải hắn cùng công chúa có tình cảm gấp mắc. Cần thời điểm cùng cậu nói, cậu bao nhiêu cũng có thể tại trước mặt bệ hạ nói chuyện vô vô. Thẩm Dật bả vai, Lưu Bá Hoành chắp lấy tay lắc đầu cũng đi, nhìn bóng lưng lại không biết vừa mừng vừa lo. Hôm nay người nói chuyện đều rất kỳ quái, giống như là thành mê ngữ nhân bình thường, Thẩm Dật cảm thấy im lặng. Thiếu gia xảo nhi cầm trong tay tú mặt vội vã chạy tới, nói ra, thiếu gia ngươi muốn làm phò mã sao? Cái kia ngọc toa tỷ làm sao bây giờ? Thẩm Dật méo méo nàng tiểu xảo cái mũi, hoàn toàn thất vọng, ai nói làm công chúa liền muốn làm phò mã? Ngươi cái này cái đầu nhỏ suốt ngày nghĩ gì thế? Ngươi ngọc toa tỷ là vợ cả không có chạy. Xảo nhi nhíu mũi ngọc tinh xảo, thầm nghĩ gọi thế nào làm công chúa, thiếu gia đầu mới không biết đang suy nghĩ gì đấy. Thẩm phủ bên ngoài, Tiểu Cầm đi theo Triệu Minh Nguyệt bên cạnh, nhìn xem chủ tử dáng vẻ rất là khó chịu, đi một hồi lâu nhịn không được nói ra, điện hạ, muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng kìm nén. Triệu Minh Nguyệt môi mím thật chặt miệng buông lỏng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ta cười cái gì? Có gì đáng cười? Tiểu Cầm nhếch miệng, không nói. Triệu Minh Nguyệt tăng nhanh bộ pháp đi, một chủ một bộ trước sau đi lấy. Tại Tiểu Cầm không thấy được địa phương, Triệu Minh Nguyệt rốt cuộc cười, cười đến rất tươi đẹp, rất sáng lạ. Trên đường phố các lão bách tính gặp chi vì đó chấn động. Đây là nhà ai tiểu công tử, môi hồng răng trắng cực kỳ tuấn tiếu lặng, chính là cười lên như cái nương môn. Chương 630, ta phản đối. Chương 630, ta phản đối. Trên tảo chiều hướng là giờ mão, cho dù trong phủ gặp không già trẻ người, có thể thời gian vẫn chỉ là vừa qua khỏi giờ ngọ. Dùng cơm trưa, Thẩm Dật lại thấy khách nhân trong cung người tới, nói Chu Đế để hắn tiến cung nghị sự. Không cần nghĩ cũng biết là hỏi hòa thân sự tình, hòa đàm biến thành hòa thân, cái này có thể để nội các có nói chuyện. Vừa vặn vào chiều lúc xuyên qua trang phục chính thức, lúc này cũng còn không có thay đổi, Thẩm Dật lau miệng liền đi theo thái giám tiến cung đi. Đến ngự thư phòng thời điểm, trong điện đã tụ một đám người, không chỉ có văn thần, ngay cả các võ tướng đều tới. Chu lão tướng quân rất là tiêu sái hướng Thẩm Dật gật đầu ra hiệu, Thạch Liệt đứng ở một bên, cũng là gật đầu, ngoài ý liệu là Đinh Uy cũng bị triệu hồi kinh. Điện trung nguyên bản tựa hồ đã tại nói chuyện, bởi vì Thẩm Dật tiến đến mà dừng một chút, Chu Đế giơ tay lên nói, cùng một chỗ nghe một chút đi. Tuân chỉ. Thẩm Dật chắp tay, trái xem phải xem, lấy hắn tử tức thân phận trong lúc nhất thời không biết nên đứng văn thần bên kia, hay là đứng võ tướng bên kia. Tiểu tử thúi, nhìn cái gì vậy, tới lao phu cái này. Chu lão tướng quân rất không có phong độ tại Tô Càn ánh mắt ra hiệu thời điểm kéo ra giọng nói lớn, đem Thẩm Dật kéo tới. Tô Càn có chút bất mãn, tựa hồ không muốn để cho Thẩm Dật cùng những này toàn cơ bắp đục lao đầu cả đến cùng nhau đi, nhưng gặp Chu Đế không có ý kiến, hắn cũng không tốt nói cái gì. Hảo tiểu tử, có ngươi, không hổ là lao tử mang ra vừa đi đi qua. Từ Phượng Hưng trở về Đinh Uy tựa như ngày đó Chu lão tướng quân bình thường vỗ Thẩm Dật bả vai nói ra. Họ Đinh ngươi ôm cái gì công? Đó là cùng lão phu học. Chu lão tướng quân đương nhiên bất mãn, tại ngự thư phòng liền cùng Đinh Uy cãi. Đi Chu Đế trầm giọng một khiển trách, cầm hai vị này chiến công hiển hách lao tướng quân cũng là không có cách nào, nói ra, tiếp tục đi. Tào An Dân cái thứ nhất đứng ra nói, bệ hạ, thần coi là Lý đại nhân lời nói chính là hạ sách, ta Đại Chu chính là tiền triều thượng quốc, sao có thể cùng Man Hoàng chi bang hòa thân. Lý đại nhân chắp tay nói, bệ hạ, hai vị hoàng tử đã là vừa cưới chi linh lại đều là cưới hoàng tử phi, Đoan Vương thân là đại hoàng tử, lại rêu rao vì nước phân ưu, ứng làm ra tấm gương mới đối, cử động lần này đúng vậy phí binh lực liền thu hồi tam thành, hòa thân đằng sau, cũng chưa chắc không có khả năng lại đoạt lại mất đất. Tào An Dân tức giận nói, đơn giản cho cười. Ta Đại Chu binh lực, không cần làm thủ đoạn như thế. Lý đại nhân có ý tứ là chẳng lẽ chúng ta đường đường chính chính chẳng lẽ đánh không lại Bắc Liêu sao? Bản quan không phải là ý này, chỉ là chiến sự nổ ra khó tránh khỏi sinh linh đồ thán võ tướng đều không có mở miệng, bên kia đã dùng bèn, Thẩm Dật nhìn coi, cái kia họ Lý chính là lễ bộ thượng thư, người này không chỉ có đồng ý hòa thân, mà lại giữa lời nói rất rõ ràng điểm ra Đoan Vương, đều nói Khang Vương trên triều đình thế lực không bằng Đoan Vương, xem ra cũng không hết như vậy à. Hai người một nhau, tranh cãi các võ tướng cũng gia nhập chiến cuộc, giúp đỡ Tào An Dân phản kích, nhất là Chu lão tướng quân cùng Đinh Uy hai người, bình thường làm cho khởi kỉnh, lúc này là nhất trí đối ngoại, mang đỏ mặt tía hai hận không thể tại chỗ mặc giáp trụ ra trận chặt Liêu nhân đi. Chu Đế bị nhao nhao đau đầu, trách cứ bài câu, trong điện yên tĩnh trở lại, chỉ nghe Chu Đế từ tốn nói, chấm chúc ý hai bút cùng bé, một mặt đáp ứng việc này, một mặt khác chỉnh đốn binh mã, không thư giãn chiến sự. Thẩm Dật một trận, không nghĩ tới Chu Đế thật có ý tứ này, trong chấp nhoáng này cho dù hắn có thể hiểu được Chu Đế, cũng không thể tránh khỏi đối với hắn có chút thất vọng. Mà Chu Đế lúc này cũng muốn nghe một mực không lên tiếng Thẩm Dật đối với chuyện này có ý kiến gì không, hỏi, Thẩm Dật. Thần tại. Thẩm Dật đi tới đáp. Ngươi cho rằng làm như thế nào ứng đối? Chu Đế nhàn nhạt hỏi, đây đã là hôm nay không biết thứ mấy cái hỏi Thẩm Dật ngươi thấy thế nào người, hôm nay Thẩm Dật giống như thành nguyên vương. Thần phản đối hòa thân. Thẩm Dật không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Tốt. Không hổ là lão phu học sinh. Nói hay lắm. Không hổ là lão tử dạy dỗ. Chu lão tướng quân cùng Đinh Uy tuần tự mở miệng, trong lúc nhất thời thật giống như Thẩm Dật nói cái gì khó lường như kế giống như. Chu Đế không có quản hai cái giả không biết xấu hổ đoàn học sinh, nếu mày nhìn hắn nói lý do đâu. Thẩm Dật chắp tay nói, vậy hạ, Liêu nhân lòng lang dạ thú rõ rành rành, cái này cùng thân căn bản không phải vì hòa bình, rõ ràng cũng là vì tiến một bước ngầm chiếm Đại Chu làm chuẩn bị. Như thế nào? Chu Đế nhiều hứng thú mà hỏi. Trước từ Liêu nhân trên điều kiện tới nói Thẩm Dật thả tay xuống, liệt kê nói ra, Liêu quốc nói điều kiện là trả lại ba tòa thành trì, mà còn lại thành trì là cộng đồng quản lý, cái này ý vị sâu xa, cộng đồng quản lý, đó là Đại Chu chú binh không chú quan, hay là Liêu quốc chú binh. Một cái khác mở ra thông thương, cái này kỳ thật đối với Đại Chu căn bản không có chỗ tốt, thảo nguyên trừ dây bỏ, thảo dược bên ngoài không còn cái gì chân quý tài nguyên, thông thường đằng sau là Liêu Nhân ăn chung nguyên đất rộng của nhiều lợi tốt, mà bạc của bọn hắn hay là từ biên cảnh bách tính trên tay cướp đi, Đại Chu căn bản là tại cho Bắc Liêu chuyển vận vật tư mà thôi, đây chính là ổn thua thiệt không kiếm lời giao dịch. Thẩm Dật nhìn xem Chu Đế nói ra, bệ hạ, những cử động này chỉ là đang gia tăng Liêu Nhân tiến vào Trung Nguyên cơ hội cùng lý do chính đáng, đây là một loại mềm xâm lược, đợi đến Trung Nguyên bách tính tiếp nhận Liêu Nhân tại Trung Nguyên tồn tại ở một cái thực tế lâu dài xuống dưới, chỉ sợ đến lúc đó thống trị bọn hắn biến thành Liêu Nhân, liền cũng không phải rất khó tiếp nhận phía trước phân tích lợi và hại thời điểm. Đám người còn duy trì an tĩnh lắng nghe, đợi đến Thẩm Dật câu nói sau cùng nói ra miệng, tất cả mọi người không bình tĩnh, ngay cả trên Long ỷ Chu Đế con ngươi cũng hơi co rụt lại, khôn khéo như hắn cũng không nghĩ tới sâu như vậy tầng thái hoàng ẩm mềm xâm lược, đây là đám người lần đầu tiên nghe được dạng này hình dung từ. Thẩm Dật sắc mặt như thường, vừa nghe Đột Nhị Khắc lúc nói hắn liền đã kịp phản ứng, cái này không phải liền là kiếp trước Mỹ Lệ Quốc thường xuyên làm bộ kia à? Lấy tên đẹp chủ nghĩa nhân đạo cứu viện kỳ thực chính là vì xâm lấn tìm đường hoàng lý do thôi, bao nhiêu quốc gia bị hại nặng nề. Trong lúc nhất thời ngay cả cái kia lễ bộ thượng thư cũng không nói chuyện, Thẩm Dật đem hậu quả nói rất nghiêm trọng, thống trị bọn hắn biến thành Liêu Nhân đây là muốn biến thiên à? Hắn tại ngay miệng này lại nói tán thành, đây không phải là Sở Chu Đế rủi ro à? Nói xong nghiêm chỉnh, Thẩm Dật lại thêm hòa đạo, Liêu Nhân nói, đem trên thảo nguyên nhất mỹ mạo cô nương gả cho hoàng tử, mà hoàng tử của bọn họ tới đón cưới công chúa. Bệ hạ, cái này nói mỹ mạo cô nương, lại không nói thân phận của nàng, ai biết có phải hay không khe suối trong khe tìm đến chăn dê nữ. Bọn hắn nói mỹ mạo, vạn nhất đến lúc đến xem xét là cái thai to mặt lớn heo bản đường, triều đình chẳng lẽ đến hối hôn. Dứt khoát cưới, như thế cái hoàng tử phi, không phải có hại thiên gia mặt mũi. Dạng này liền muốn thay cái công chúa trở về, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay, làm ăn này tính thế nào đều không lỗ, ngay cả thần đều không thể không bội phục, đó là cái sinh ý tinh. Thẩm Dật phân tích đạo lý rõ ràng, trầm đồng du dương nói, chúng chi gả tới nữ tử nhất định mang theo có không có nha hoàn, đến lúc đó gieo rắc ở kinh thành, ai biết là phục thị hay là thu thập tình báo. Công chúa của chúng ta gả đi, lại có thể hay không bị uy hiếp nói ra Đại Chu tình hình trong nước thậm chí quân tình. Chương 631, phản đối hữu hiệu. Chương 631, phản đối hữu hiệu. Kỳ thật lấy Thẩm Dật đối với Triệu Minh Nguyệt hiểu rõ, Liêu Nhân coi như giết nàng nàng cũng sẽ không xảy ra bán triều đình, nhưng lúc này làm sao nghiêm trọng nói thế nào, liền sợ Chu Đế khinh suất. Công chúa điện hạ thiên kim thân thể, sao có thể đi thảo nguyên man hoang chi địa chịu khổ? Cái này chính là Phượng Vũ cắm vào phân ngựa bên trên, như thế nào cho phải? Nói một hồi lâu, Thẩm Dật cuối cùng nói ra, trả lại thành trì vốn chính là chúng ta, cũng chính là cái kia 2000 con chiến mã hơi giống làm sao, nhưng bệ hạ ngẫm lại, chỉ 2000 con chiến mã liền đổi nhiều như vậy chỗ tốt, bệ hạ, giao dịch này ngài nếu là làm, vậy ngài nhưng chính là nói phân nửa, Thẩm Dật không nói. Chu Đế sắc mặt 10 phần âm trầm, nhưng nghe chính là thói quen im bặt mà dừng lại khó chịu, trầm giọng nói, chính là cái gì? Thẩm Dật chắp tay nói, thần hay là không nói. Chu Đế trầm giọng nói, châm tha người vô tội. Nói, đây chính là bệ hạ ngài để cho ta nói. Thẩm Dật thả tay xuống nói, nếu là đáp ứng, vậy ngài nhưng chính là tinh khiết oan trùng. Trong điện đám người trong lòng kinh hãi, đứng nghiêm im mắng. Dù là mấy vị lao tướng quân cũng đã trưởng thành miệng, Tống Tưởng cái cằm càng là kém chút rất xuống, trong mắt hoảng sợ không lời nào có thể diễn tả được. Ngươi là thực có can đảm nói a? Hôm nay không có nhắc nhở ngươi, ngươi cứ như vậy đến a? Ngươi, Chu Đế kinh ngạc nhất thời giận dữ, nhưng nói một cái ngươi chữ lại nghĩ tới vừa rồi chính mình nói xá hắn vô tội, đành phải thở sâu ép buộc chính mình tỉnh táo. Tô Cản kinh hãi không thôi nhìn xem Chu Đế, lại nhìn xem Thẩm Dật, còn phải là ngươi a? Còn nói lão hủ gian trá, lão hủ coi là thật không bằng ngươi. Liên tục hít sâu mấy lần, bị Thẩm Dật dẫn ra lửa giận cuối cùng là ép xuống, gặp Thẩm Dật đập đi miệng, Chu Đế âm thanh lạnh lùng nói, còn có cái gì, cùng nhau nói đến. Thẩm Dật một người, nói ra, vậy hạ, nói xong, thần chính là có chút khát nước. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng vừa vặn nói như vậy một trận nói, trở tay nói khát nước, đám người nghe vậy kém chút đất bằng ngã quỵ. Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Chu Đế thế mà khoát tay nói, ban thưởng trà. Tống Tưởng trong lòng kinh đảo hải lãng chỉ có chính hắn biết, bưng lấy chén trà đi vào Thẩm Dật trước mặt lúc, tựa như nhìn thần tiên một dạng nhìn xem hắn. Tạ Tống công công. Thẩm Dật tiếp trà, còn tưởng tiếng cảm ơn, lạnh nhạt bộ dáng chỉnh Tống Tưởng cứ thế ngay tại chỗ đều quên trở về. Nhấp một miếng, Thẩm Dật lại tới ý nghĩ, nói tiếp, kỳ thật thảo nguyên hòa đàm, căn bản không phải bình đẳng mà đến. Chu Đế nhíu mày, lạnh mặt nói, chỉ giáo cho. Đột Nhi Khắc tại kim điện phía trên vênh vang đắc ý, nào có nửa điểm kính sợ. Thẩm Dật bưng chén trà nói ra, lời tuy nói khó nghe, nhưng Đại Chu xác thực ném đi nhiều như vậy thành trì, mặc kệ cái khác bất kỳ điều kiện gì, Đại Chu là ăn phải cái lô vốn, ta muốn tại Bắc Liêu trong mắt, Đại Chu chính là một cái toàn thân là thịt mập mạp, nhìn xem có thể đánh, kỳ thực không chịu nổi một kích. Bệ hạ, thử hỏi ai sẽ cùng không chịu nổi một kích đối thủ bình đẳng đàm phán a? Thẩm Dật nhìn xem Chu Đế hỏi. Chu Đế sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Thẩm Dật còn ngại lửa không đủ vượng, một câu lại tiếp một câu. Nói trắng ra là, Bắc Liêu chỉ có một câu là thật, bọn hắn cũng nghĩ không chế thương vong, bởi vì thảo nguyên hoang vắng, binh lực vốn cũng không nhiều, không muốn cùng Đại Chu liều sạch hao hết sạch mà thôi. Trên thực tế bọn hắn chỉ coi người Trung Nguyên là không có đầu góc lại không bản lãnh được kê đủ. Chu Đế trầm giọng nói ra. Thẩm Dật không nói, nổi giận là đủ rồi. Trong điện an tĩnh, Thẩm Dật nói xong, đoàn người cũng không biết nên nói cái gì, ngay cả mấy vị lao tướng quân đều ngậm miệng không nói. Nói đến nước này, bệ hạ nếu là còn có hai ông dưới đó có thể là đáp ứng hòa thần ý nghĩ, vậy bọn hắn mấy cái đại tướng quân đi làm dẫn ngựa đẩy tớ đều được. Liên một chữ, làm liền xong rồi. Đều trở về đi. Chu Đế cắn răng trầm mặc thật lâu, vừa rồi trầm giọng nói, uy viễn quân ngay hôm đó điểm tướng, tùy thời đợi mệnh. Chu lão tướng quân tinh thần đại chấn, ôn quyền nói, mặt tướng tuân mệnh. Mấy người sột sột soạt soạt đi ra ngoài, Tô Cản cực kỳ bội phục nhìn Thẩm Dật một chút, ra hiệu Thẩm Dật đi ra nói chuyện. Thẩm Dật lưu lại. Thế nhưng là lúc này, có người không muốn để cho Thẩm Dật đi. Tô Cản mở người, lưu lại một cái bảo trọng ánh mắt. Thẩm Dật trong lòng mắng to, không chơi nổi đúng không, sẽ không cần làm cái gì thu được về tính sổ sẽ đi. Trong ngự thư phòng một chút giống, Chu Đế lại phân phó Tống Tưởng, ngươi cũng ra ngoài. Tống Tưởng kinh ngạc, lên tiếng hướng ngoài điện đi, đồng thời mang đi trong điện cái khác thái giám. Lần này trong ngự thư phòng chỉ còn Chu Đế cùng Thẩm Dật hai người. Bất quá Thẩm Dật ngược lại là yên tâm, liền hắn cùng Chu Đế hai người, Chu Đế nếu là thật trở mặt, hắn liền cưỡng ép Chu Đế tự lập làm vương, thay trời hành đạo giúp đỡ chính nghĩa. Tiến lên đây. Chu Đế nhìn chằm chằm Thẩm Dật nói ra. Thẩm Dật dù bận vẫn ung dung đi tiến lên, không kiêu ngạo không tự ti không sợ hãi không sợ. Chấm bốn định giống ngươi nói, tại dân gian tìm nữ tử gả đi. Chu Đế mới mở miệng liền tương đương xấu hổ, Thẩm Dật điểm phá người thảo nguyên muốn gả nữ nhân, không nghĩ tới cũng là Chu Đế suy nghĩ. Tốt một cái Chu Bái Bỉ, quả nhiên không nợ nữ nhi của mình. Bất quá Thẩm Dật ngược lại là bởi vậy coi trọng hắn một chút, nhà này đế vương còn không tính quá vô tình. Nói đi, Chu Đế mang theo thú vị thần sắc nói, bất quá, ngươi tựa hồ rất là không muốn Minh Nguyệt gả đi. Thẩm Dật kinh ngạc, cái này lung túng. Thẩm Dật nói long nữ sao có thể gả quyền tử? Chu Đế kinh ngạc, chợt bật cười. Ngươi một phen, để trong thể hồ quán đỉnh Chu Đế hít một tiếng, nói tiếp, cái kia Man Lỗ Chi Vương, coi là thật có nhiều như vậy tâm kế. Man Lỗ Chi Vương nhiều chuẩn xác xưng hô. Thẩm Dật chắp tay nói, từ Lang Thương quận quân sự điều phối liền có thể nhìn ra người này không đơn giản, bằng không thì cũng chỉnh hợp không được thảo nguyên thế lực. Chu Đế ngắm hắn một chút, thật lâu không nói gì. Qua một trận, Chu Đế đột nhiên hỏi, nếu để cho ngươi chiến Bắc Liêu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thẩm Dật sững sờ, chợt chi tiết nói thần chỉ là may mắn tiêu diệt tàn cưới, không dám hứa chắc. Chu Đế giống như là sớm đã dự liệu được Thẩm Dật trả lời, nhẹ gật đầu lại hỏi, binh pháp của ngươi ra sao chỗ học? Ách là cùng mấy vị lao tướng quân học. Thẩm Dật tìm cớ nói ra. Chu Đế nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, giống như là có chút mỏi lòng giống như tựa lưng vào ghế ngồi, khoát tay nói, lui ra đi. Dựa vào, liền mấy câu nói đó, còn tưởng rằng cái gì đâu Thẩm Dật lên tiếng, thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Từ Linh Cung, có chút mỏi lòng Chu Đế kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới Từ Linh Cung, hậu cung tam cung lục viện, chỉ có Thục Dung Hoàng hậu vĩnh viễn không cần lo lắng thất sủng. Bệ hạ Thục Dung Hoàng hậu nhìn xem nằm tại trên đùi mình Chu Đế, hai tay xoa trán của hắn, mang theo thần sắc lo lắng nhẹ nhàng nói ra, bệ hạ phải đáp ứng Bắc Liêu hòa thân sao? Cho dù nửa đời đều chưa từng hỏi đến qua mảy may chính sự, nhưng việc quan hệ nữ nhi của mình, Thục Dung Hoàng hậu cũng không nhịn được. Nhắm mắt dưỡng thần Chu Đế mở mắt ra, cười nói, ngươi lo lắng chấm đem Minh Nguyệt gả đi. Thục Dung Hoàng hậu mím môi một cái, mặc dù không có nói chuyện nhưng biểu lộ đã rất rõ ràng. Chu Đế buồn cười lắc đầu, ngồi dậy, kéo qua Thục Dung Hoàng hậu nói ra, yên tâm đi, Minh Nguyệt có nơi trở về của nàng, Man Lỗ như thế nào xứng với chấm nữ nhi? Long nữ không thể gả quyền tử. Thục Dung Hoàng hậu nghe chút, lập tức yên lòng, dán Chu Đế bả vai dựa vào, nói khẽ, thần thiếp trước đó triệu kiến Minh Nguyệt, thử một chút nàng, Minh Nguyệt giống như là cũng vừa ý vị kia Thẩm đại nhân đâu. Có đúng không? Chu Đế cười cười, không có tỏ thái độ, chính là thân phận kém chút. Thục Dung Hoàng hậu xê dịch đầu, thử thăm dò nói ra. Chu Đế mỉm cười, ngửa mặt lên trời nhìn một chút, thản nhiên nói, vậy phải xem chính hắn bản sự. Chương 632, thử bạo chương 632, thử bạo công chúa. Công chúa? Tiểu Cầm 10 phần không khéo léo đại hô tiểu khiếu. Phủ công chúa bên trong đại khái là như thế cái hấp tấp nha hoàn dám làm như vậy. Dù sao cũng là từ trong cung đi theo Triệu Minh Nguyệt đi ra khai phủ nha hoàn, tuổi không lớn lắm nói lên tư lịch đến lại là trong phủ già nhất, trừ Triệu Minh Nguyệt cũng không có người dám nói nàng. Triệu Minh Nguyệt hôm nay không có đi ra ngoài, cũng không có luyện kiếm, ngồi tại trong khuê phòng tay nâng lấy cái cầm nhìn xem trên bàn trang phẩm sưng sờ xuất thần. Công chúa, có tin tức tốt nha. Tiểu Cầm hô to chạy vào trong phòng, cuối cùng đem Triệu Minh Nguyệt suy nghĩ từ lên 9 tầng mây cho kéo lại. Nhìn Tiểu Cầm một chút, Triệu Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, cao hứng như vậy, là chuyện gì tốt? Trong cung, hoàng hậu nương nương để ma ma truyền tin tức tới rồi. Tiểu Cầm nhún nhảy một cái, rất là hưng phấn bộ dáng. Tin tức gì? Triệu Minh Nguyệt hỏi. Bệ hạ hạ lệnh uy viễn quân điểm tướng, muốn cùng Bắc Liêu quyết chiến đâu. Bệ hạ còn nói long nữ không thể gả quyền từ đâu. Tiểu Cầm thật nhanh đem tin tức tốt nói cho Triệu Minh Nguyệt, Triệu Minh Nguyệt cảm thấy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, Tiểu Cầm lại kéo xuống thanh âm nói, điện hạ, nghe nói là Thẩm đại nhân dựa vào lý lẽ biện luận, hoàn toàn phản đối điện hạ gả đi Bắc Liêu, sau đó còn bị bệ hạ đơn độc lưu tại ngự thư phòng tra hỏi Triệu Minh Nguyệt sức sở, chợt câu lên mỉm cười thản nhiên. Có đúng không? Tiểu Cầm trên khuôn mặt lại lộ ra một vòng rào hoặc cười, lại nói nương nương còn cùng bệ hạ để Thẩm đại nhân, bệ hạ nói muốn Thẩm đại nhân dựa vào bản thân bản sự cưới điện hạ đâu. Triệu Minh Nguyệt ngẩn ngơ, trên mặt cũng không có đặc thù cảm xúc, một lát sau thản nhiên nói, biết, ngươi ra ngoài đi, đêm qua ngủ không được ngon giấc, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Nha Tiểu Cầm kỳ quái mà nhìn xem Triệu Minh Nguyệt, cẩn thận mỗi bước đi lui đi ra ngoài, lái xe lốp tới cửa, Tiểu Cầm chống nạnh nghi ngờ nói, làm sao điện hạ nhìn qua không có vui vẻ như vậy chứ? Tiểu Cầm không biết là, tại nàng rời đi trong phòng đằng sau, Triệu Minh Nguyệt một tấm gương mặt xinh đẹp đằng đỏ lên, một cái bước xa bay nào lên giường, ôm một đệm ngủ đầu chôn vào không ngừng cọ lấy. Đây là một bộ ngoại nhân hoàn toàn không thấy được tiểu nữ nhi thái tại Triệu Minh Nguyệt vì đó thẹn thùng. Trong quân đại tướng doanh trận điểm binh, hộ bộ binh bộ hợp lực xoay sở lương thảo thời điểm, Thẩm đại thiếu gia lại đang bại ra. Ngoài thành tòa nào đó hoang sơn, Thẩm thiếu gia vung tay lên, ngân phiếu một đẩy, mua. Người khác mua đều là mua rượu tốt, hết lần này tới lần khác Thẩm thiếu gia mua một tòa hoang sơn, nệ ở trong tay không sinh ra tiền đến, Bán núi ba tức cười thẳng gáy Minh, trong lòng thậm chí Thẩm thiếu gia thật là một cái tại thế phần sống. Hoang sơn đúng là hoang sơn, ruộng tốt là một khối cũng không có, từ sinh ý góc độ đi lên nói, lúc này Thẩm thiếu gia thật sự là làm cái mua bán lô bốn, mặc cho ai cũng không nghĩ ra được hắn có thể lên diễn như thế nào kỳ tích, đem cái này hoang sơn biến kim sơn. Bất quá lần này mua núi mục đích vốn cũng không là vì kiếm tiền, đều trốn xa một chút. Hoang sơn bên trên, Thẩm Dật trầm giọng phát lệnh, mệnh người đi theo đều lui ra phía sau, chính mình cầm dài hơn kiếp nổ kéo về phía sau, một mực kéo đến một bước lúc không giờ dựng lên tường đất phía sau. Ẩn nấp tốt về sau, Thẩm Dật xuất ra cây châm lửa, mang theo kích động tâm, tay run rẩy đốt lên kiếp nổ, sau đó nhanh chóng bưng kín lỗ thai. Ti, kiếp nổ cực nhanh tiêu đốt, đốt tới cuối cùng lúc là một cái hũ, chỉ ngay bành, một tiếng nổ vang, cái hũ ầm vang nổ tung, dâng lên một đạo khói đen. Mã Kiệt quên học Thẩm Dật che lỗ thai, bị cái này âm thanh nổ vang chấn lỗ thai phát minh, thật lâu không thấy khá. Thẩm Dật cực nhanh vòng qua tường đất chạy tới, phát hiện nguyên bản bố trí tại thổ chế tạc đạn bốn phía mấy đầu lợn chết bị bắn ra ngoài, nổ ra chóc thịt bong. Hô, Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, cái này không biết lần thứ bao nhiêu thử bạo thí nghiệm, lãng phí nhiều như vậy hỏa tiêu đằng sau, rốt cục thành công. Lan Thương một nhóm mặc dù tình huống đột phát, nhưng trừ thủ thành mấy ngày nay bên ngoài, liền ngay cả trên đường Thẩm Dật đều không có nhàn rỗi nghiên cứu hắc hỏa dược, đến hôm nay cuối cùng là bị hắn chơi đùa đi ra. Đang dùng nửa hiện đại thay thế phương pháp chiết xuất hỏa tiêu, lại trải qua vô số lần thí nghiệm đằng sau, Thẩm Dật rốt cuộc tìm được hắc hỏa dược phối trộn tỷ lệ. Tiêu 75 lưu mình 10 than tuổi 15 trên đường mang theo tiêu thạch đã bị tiêu hao sạch, một lần kinh thành Thẩm Dật liền kế hoạch việc này. Mà mua cái này hoang sơn nguyên nhân cũng rất đơn giản, đến một lần hắn cũng không thể trong kinh thành làm thử bạo, hắn cũng không phải phần tử khủng bố, tòa này hoang sơn rời kinh thành có một khoảng cách, chung quanh cũng không có thôn trang hòa điện, tại cái này nổ thượng thiên cũng không ai quản. Thứ hai cái này hoang sơn mặc dù không có dụng tốt, vật liệu gỗ là được ngay tại chỗ lấy dùng, hắc hỏa dược nguyên vật liệu than tuổi cũng không cần quan tâm. Mã Kiệt bừng bừng chạy tới, nhìn qua một chỗ bừa bộn cả kinh nói, thiếu gia, đây cũng quá mãnh liệt đi. Không mánh liệt ta chơi đùa hắn làm gì? Thẩm Dật tức giận phủi tay, mấy ngày nay đi sớm về tối ở trên núi chơi đùa thuốc nổ, sờ tay đều đen. Đáng tiếc là lấy trước mắt kỹ thuật chỉ có thể chế được dùng cho bạo phá hắc hỏa dược, ly hỏa dây thường thường, hỏa pháo các loại vũ khí nóng còn rất xa xôi. Thẩm Dật mục tiêu vốn là chế tạo một chi tính cơ động mạnh, có được vũ khí nóng thế lực, gặp lại biết Liêu Nhân tinh chuẩn tiễn thư đằng sau, càng làm cho hắn kiên định trong lòng ý nghĩ này. Phải biết lúc trước thủ thành lúc, chỉ là Liêu Nhân mưa tên liền cướp đi vô số quân coi giữ tính mệnh, đây là tinh khiết chiến tổn, cũng trực tiếp đưa đến có Thẩm Dật, Diệp Song Phàm bọn người, thậm chí còn có Lý Thiên vấn trợ trận bên dưới quân coi giữ thương vong hay là cao hơn nhiều Liêu Nhân nguyên nhân. Thẩm Dật phân phó nói, thứ này ngươi làm một mực nhìn lấy ta làm, đằng sau ngươi liền mang theo lão thường bọn hắn lưu tại đây, lấy tay đầu vật liệu tận khả năng nhiều làm chút thành phẩm đi ra. Hai nhóm bị Thẩm Dật cướp mất tiêu thạch, một nhóm tại Thương Châu kho hàng, một nhóm tại Kim An, bởi vì kinh thành tăng lớn kiểm tra cường độ, bến đỏ cũng ngừng trở, hiện tại rất khó lại đem tiêu thạch đem tiến vào, trên tay có cũng không tính nhiều. Mã Kiệt hung hăng gật đầu nói, thiếu gia yên tâm, đảm bảo làm tốt. Thẩm Dật còn không yên lòng, dặn dò, nhớ kỹ, ta không tại, không cho phép thử bạo, làm xong để đó, bình thường không cho phép có một viên hỏa tinh xuất hiện. Những đồ chơi này đều ngày hôm đó sau an thân thậm chí lập mệnh bà bối, vạn không có khả năng ra một chút ngoài ý muốn. Mã Kiệt liên tục cam đoan phía dưới, Thẩm Dật lại đem Lương Bình An lưu lại giám sát, vừa rồi yên tâm. Thử bạo đằng sau hạ sơn, Thẩm Dật một đường về tới trong kinh thành đầu, hồi phủ trên đường đi đến một nửa, Thẩm Dật chợt nhớ tới đi theo hắn trở về Lý lão đầu đã tại hắn an bài trong viện ở hồi lâu, những ngày này không nhàn rỗi tìm hắn, cũng không nghe hắn có động tĩnh. Tiểu lão đầu này sẽ không đợi không nổi chạy đi. Vậy coi như thiệt thòi lớn. Bình họ thành bên ngoài một trận kia để Thẩm Dật cực kỳ biết cái gì gọi là cao thủ chân chính, như thế cái đại cao thủ đặt bên người bày biện, không ra cái tiểu táo thêm luyện đều có lỗi với chính mình. Nói làm liền làm, Thẩm Dật quay đầu ngựa lại, hướng phía kinh thành nơi nào đó tiểu biệt đi. Chương 633, xảy ra vấn đề lớn chương 633, xảy ra vấn đề lớn vì ổn định Lý Thiên Vấn, Thẩm thiếu gia cũng là không ít bỏ tiền vốn. Vốn là an bài hắn ở Cận Thủy lâu, nhưng lão đầu này mỗi ngày đều muốn luyện kiếm, còn lại Cận Thủy lâu địa phương không đủ lớn, không có cách nào, Thẩm Dật đành phải khác mua một chỗ sân nhỏ đưa hắn, còn để Chu Nhị Hổ gói không già trẻ mỹ nhân túy đưa đi lên cửa. Đến trong trạch viện gặp cửa mở rộng, Lý lao đầu giống như là tịch mịch, sợ không ai bái phòng giống như. Thẩm Dật xài bước đi vào, vòng qua môn tường xem xét, Lý Thiên Vấn cũng không có đang luyện kiếm. Trong viện Lý Thiên Vấn ngồi tại bên cạnh cái bàn đá đưa lưng về phía Thẩm Dật, một thanh bảo kiếm một chén rượu ngon đặt lên bàn, trong chén rượu kia tung bay một mảnh lá liễu, giống như là đã hồi lâu không có uống qua bộ dáng. Nhất lạ thường chính là Lý Thiên Vấn cao thủ như vậy thế mà không có ý thức được Thẩm Dật vào cửa. Lúc này không phải hẳn là Lý Thiên Vấn cấp tốc trở lại, nắm lên bảo kiếm ném bay tới, cắm ở bên cạnh hắn trên môn tường, sau đó trầm giọng hỏi một câu ai, sao? Lao đầu này làm gì đâu? Chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng phim võ hiệp hình ảnh, Thẩm Dật trong lòng hiếu kỳ, thoáng đến gần chút nhìn một chút, nguyên lai Lý Thiên Vấn trong tay triển khai một quyển họa chụp chính nhìn nhập thần. Bức tranh dương một nửa, chỉ lộ ra một tấm nữ tử mặt. Khá lắm, nhìn mê mẩn như vậy, nhìn chính là Xuân Cung đồ đi. Thẩm Dật trong lòng cười trộm, cười cười lại phát hiện không hợp lý, mắng to, tốt ngươi cái Lý lao đầu, tư tàng lao bà của ta chân dung. An tĩnh trong viện đất bằng một tiếng sét, lúc này Lý Thiên Vấn đột nhiên bừng tỉnh, cũng rốt cục xuất hiện Thẩm Dật vốn là muốn tượng bên trong hình ảnh. Bá. Trên bàn bảo kiếm một giây biến mất, lại xuất hiện tại Thẩm Dật trong tầm mắt lúc, kiếm tiêm đã đứng tại hắn hầu trước một tấc. Lý Thiên Vấn sắc bén hai mắt nhìn gần, một lát lại là chỉ trệ, cứ thế nói, đạo hữu. Thẩm Dật đẩy ra bảo kiếm, máng, Lý lao đầu, ta còn tưởng là ngươi là võ đạo tông sư, không nghĩ tới vợ của bạn không thể lừa gạt đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Lý Thiên vẫn ngạc nhiên nói, bằng hữu gì vợ? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Thẩm Dật cả giận nói, trong tay háo giấu cái gì? Lấy ra. Nghe chút Thẩm Dật nói đến trong tay háo đồ vật, Lý Thiên vẫn thần sắc biến đổi, thế mà rất không có đạo đức nói dối, trong tay háo giấu tuyết. Giấu tuyết. Thẩm Dật cất bước đi đoạn, kết quả tự nhiên là không giành được. Đạo hữu chớ có trò đùa, ngươi nói cái gì lão hủ không hiểu. Lý Thiên vẫn nhảy đến đầu tường, đứng chắp tay đạo. Thẩm Dật chỉ vào hắn mắng, ngươi cái lao sắc quỷ. Giấu lao bà của ta chân dung còn không dám nhận. Lý Thiên vẫn lông mày nhíu lại, đạo hữu nhìn thấy vẽ lên. Ta đương nhiên thấy được. Thẩm Dật lẽ thẳng khí hùng. Lý Thiên vẫn mặt mo thế mà hơi đỏ lên, chợt phủ nhận nói, vậy đạo hữu nhất định là nhìn lầm, người trong bức họa cũng không phải thê tử ngươi. Thẩm Dật nộ khí không cần, mắng, lao bà của ta ta còn có thể nhận lầm. Tốt ngươi cái Lý Thiên vẫn, không nghĩ tới trong truyền thuyết Lan Thương kiếm thánh lại là loại người này. Lý Thiên vẫn thậm chí không biết Thẩm Dật phát cái gì lửa, hay là tâm bình khí hòa nói ra, đạo hữu thật nhìn lầm. Hai ta con mắt dễ dùng đây. Thẩm Dật chỉ mình hai con mắt đạo. Thật không phải phu nhân ngươi. Chính là. Thật không phải. Không biết xấu hổ lão già chết tiệt, liền ngươi còn luyện kiếm. Luyện cái truy. Kiếm là quân tử chi binh. Ngươi xứng sao ngươi? Trả lại kiếm thánh. Ta nhổ vào. Ngươi nói cái gì? Lúc đầu thần tình lạnh nhạt Lý Thiên vẫn vừa nghe đến Thẩm Dật nói hắn không xứng dùng kiếm, lập tức không bình tĩnh. Đang từ trên tường nhảy xuống, Lý Thiên vẫn cực nhanh nhảy đến Thẩm Dật trước mặt, cả giận nói cái gì đều được, chính là không thể nói lão phu không xứng sử dụng kiếm. Nói không phải. Không phải. Chính ngươi nhìn. Bộ một tiếng, trong tay áo bức tranh bị Lý Thiên vẫn quăng đi ra, Thẩm Dật một tay tiếp nhận. Dấu tuyết. Thẩm Dật hừ một tiếng. Lý Thiên vẫn cũng hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Thẩm Dật. Thẩm Dật mang theo nộ khí đem bức tranh triển khai, mẹ nó, còn nói không phải, trên tranh này không phải liền là Tô Mộ Yên. Con giáo biện, mỗi ngày lăn ga giường lão bà ta có thể không nhận ra đến. Vừa rồi đứng xa nhìn, xem xét chính là Tô Mộ Yên, hiện tại nhìn gần, Thẩm Dật chợt phát hiện chút không thích hợp. Nữ tử trên tranh, xác thực cùng Tô Mộ Yên dáng dấp giống nhau y hệt, nhưng nhìn ngũ quan góc cạnh, lại hình như có chút sai lệch, nghiêm chỉnh mà nói, giống như là dáng dấp lệch Tây vực bên kia Tô Mộ Yên. Lại xem xét, liền càng thêm không đúng, nhất là vẽ lên nữ tử giữa lông mày có một chút nốt rồi duyên, đó là Tô Mộ Yên không có. Mở ra hoàn toàn bức tranh mới phát hiện, đây là một bức nửa người vẽ, vẽ cuối cùng đánh dấu lấy nữ tử danh tự. Tô Linh Lung. Nói thật Thẩm Dật cũng không biết Tô Linh Lung bộ dạng dài ngắn thế nào, ngày đó tại Kim An Miếu Sơn thần tình huống nguy cấp, Tô Linh Lung cũng dịch dùng, còn mặc dạ hành đầu đồng. Nhưng bức họa này, cái này, ta, nàng. Thẩm Dật chấn kinh, thậm chí thế giới quan nhận lấy cực lớn trùng kích. Lý Thiên vẫn biến mất đằng sau một mực tại tìm Tô Linh Lung, mà một mực phủ nhận hắn cùng Tô Linh Lung quan hệ, mà bây giờ hắn cất giấu Tô Linh Lung chân dung, nhìn bức tranh nên nhiều năm rồi. Vấn đề lớn nhất là Tô Linh Lung cùng Tô Mộ Yên dáng dấp rất giống, chí ít lúc tuổi còn trẻ dáng dấp rất giống. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lý Thiên vẫn nhanh chóng túm lấy bức tranh cất kỹ, thử lệnh nói, hiện tại tin. Đừng nói tướng mạo, bức họa này chính là 20 năm trước vẽ, chẳng lẽ thê tử ngươi 20 năm trước liền có tuổi như vậy? Không có, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, Thẩm Dật chỉ là vô ý thức trả lời. Thứ Lý Thiên vẫn đeo kiếm mà đứng, nghiêm mặt nói, hiện tại, xin mời đạo hữu hướng lao phu xin lỗi. Ta xin lỗi, mắt của ta kém cỏi, con mắt ta không dùng được. Thẩm Dật rất sảng khoái. Sửa sang suy nghĩ, hắn phát hiện một cái vấn đề lớn. Hắn cùng Triệu Minh Nguyệt quan hệ cũng không biết có tính không mở ra, tóm lại hắn cùng Lý Thiên Vấn đồ đệ duy nhất không nói rõ được cũng không tả rõ được, mà bây giờ, Lý Thiên Vấn thậm chí có thể là hắn nhạc phụ. Cái kia, hỏi thăm tư ẩn vấn đề Thẩm Dật xích lại gần Lý Thiên Vấn, nhỏ giọng nói, Lý lao đầu, ngươi cùng Tô nữ sĩ, có hay không cái kia qua? Cái nào? Lý Thiên Vấn liếc qua Thẩm Dật nói ra. Cái này. Thẩm Dật nâng lên hai cánh tay, một cái ngón cái cùng ngón trỏ cong thành một vòng tròn, một tay khác đưa ngón trỏ ra tại trong vòng tới tới lui lui. Lý Thiên Vấn nghi ngờ nhìn ra ngoài một hồi. Thật lâu giống như là gân dựng đúng rồi, kịp phản ứng, mặt mo đằng đỏ lên, tay chỉ Thẩm Dật nói ngươi Thẩm Dật kiên định nói, đây đối với ta rất trọng yếu. Đối với ngươi trọng yếu cái giám a? Ngươi còn muốn lấy Tô Linh Lung a? Nàng đều đủ coi ngươi mẹ. Lý Thiên vẫn trùng điệp hừ một tiếng, con qua thân đi, lưu cho Thẩm Dật một cái bóng lưng, nhìn không thấy nét mặt của hắn. Thẩm Dật quý lên, đang muốn truy vấn, nhưng tưởng tượng loại sự tình này truy vấn lại hình như qua cái kia. Năm đó, lão phu cùng nàng cũng là trong giang hồ một đôi thần tiên quyến lữ a. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên vẫn đông nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, bay tới một câu nói như vậy.